Chương 17, lập công người đăng, như ý cơ đen vô tà xảo chân. Quách Thiên Minh xông kim xảo chân nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Thanh, ngươi chính là quán rượu cái kia gọi Lý Thanh tiểu nhị à? Tiểu nhân chính là Lý Thanh, gặp qua đông gia. Lý Thanh lúc này mới hồi thần tới, vội vàng ném xuống trong tay tảng đá, luôn cuống tay chân hành lễ. Ngươi làm rất tốt, lần này trở về, ta sẽ cực kỳ khen thưởng ngươi. Quách Thiên Minh trầm giọng nói. Hắn có thể nhanh như vậy chạy tới, cũng là bởi vì chú ý tới Lý Thanh ven đường lưu lại tiêu ký, không phải hiện tại còn cùng không đầu con rồi đồng dạng đang khắp nơi loạn chuyển. Làm sao chỉ có hai người các ngươi ở chỗ này, những người khác đâu? Quách Thiên Minh hỏi. Sơn cốc một bên khác có tòa miếu hoang, Quách thiếu gia bọn hắn liền bị giam ở nơi đó. Lý Thanh lập tức trả lời, Kim tiểu thư bị đơn độc nhốt tại hậu viện, ta mới có cơ hội đưa nàng đơn độc cứu ra. Nghe được Kim Sảo Chân bị Sơn Phỉ đơn độc nhốt tại hậu viện, Quách Thiên Minh không để lại dấu vết đánh giá Kim Sảo Chân một chút. Gặp Kim Sảo Chân ngoại trừ trên mặt thương thế bên ngoài, trên thân cũng không có còn lại dấu vết gì, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Quách bá bá, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nàng. Kim Sảo Chân tốt thích nói, ngài nhất định phải là Ngọc Nhi báo thù a. Trần Điệt nữ ngộ hại rồi. Quách Thiên Minh nhướng mày, nói ra, yên tâm, ta sẽ cho Trần Điệt nữ báo thù. Ngũ Hình Quyền Môn là mấy năm gần đây mới dọn tới Dương huyện, mặc dù cùng cái khác võ quán có chỗ vắng lai, nhưng là giao tình còn không có thâm hậu như vậy. Vì vậy đối với Kim Sảo Trần, Quách Thiên Minh chính là gọi thẳng tên, đối Trần Ngọc Nhi thì lại lấy chất nữ tương xứng, không có cái chức thân cận như vậy. Quách Thiên Minh lại nhìn về phía Lý Thanh, Lý Thanh, kia miếu hoang vị trí cụ thể ở nơi nào? Ra khỏi sân gốc, đi phía trái phía trước đi thẳng cũng được. Lý Thanh nói, ta tại dọc đường một ít cây bên trên lưu lại tiêu ký, đông ra chỉ cần thêm chút lưu ý, liền có thể nhìn thấy. Được. Quách Thiên Minh nhẹ gật đầu, Sảo Trần, ngươi cùng Lý Thanh về trước đi, ta đi cứu thiếu Dương bọn hắn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, cả người đã như là chim én chép nước bay lượn mà ra, chớp mắt liền bỏ tới 10 mét bên ngoài. Sau đó lại là mấy bước, đảo mắt liền xông ra sơn gốc, không thấy bóng dáng. Tốt cao minh thân pháp. Lý Thanh trong mắt khẽ động, cái này Quách Thiên Minh thực lực có hay không hắn mạnh, hắn không biết, nhưng là chiêu này thân pháp khinh công rõ ràng so với hắn lợi hại không ít. Trên người hắn môn kia tật điện bộ pháp là trong quân võ học, là thông qua bộ phát bắp đùi lực lượng đến cự ly ngắn bắn gọn, còn lâu mới có được Quách Thiên Minh thi triển thân pháp phiêu giật linh động. Kim tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lý Thanh thu tầm mắt lại, nhìn nói với Kim Sảo Chân, ta muốn theo tới. Kim Sảo Chân lại cắn răng, ta hứa hẹn qua Ngọc Nhi, muốn đem nàng thi thể mang về. Lý Thanh có chút ghé mắt, cái này Kim Sảo Chân ngược lại là thật nặng tình cảm, cùng Trần Ngọc Nhi khác nhau rất lớn, bất quá con mắt của hắn đã đạt thành, tự nhiên không hứng thú bồi đối phương chơi nhà tròi trò chơi. Chúng ta vẫn là nghe Quách quán chủ, đi về trước đi. Hắn khuyên can nói, không phải bạn nhất gặp được chạy trốn sân phỉ, hai người chúng ta lại vô lực đối phó, còn muốn cho Quách quán chủ khác thêm phiền phức. Kim Sảo Chân sắc mặt biến đổi, cuối cùng là chán nản nói, ngươi nói đúng, chúng ta đi thôi. Thế là hai người liền cùng một chỗ hướng phía sơn cốc một bên khác lối ra đi đến. Mà tại hai người ra khỏi sơn cốc, đi ra tiểu đạo, đi vào trên quan đạo về sau, liền thấy một đám người từ huyện thành phương hướng vội vàng đi tới. Đám người này đều là cầm đao mang theo côn, từng cái cao lớn thu kệch, khí thế hùng hổ, nếu không phải đều mặc các nhà võ quán quần áo luyện công, người khác trông thấy còn tưởng rằng là thổ phỉ xuống núi càn quét tới. Dù cho tất cả mọi người nhìn ra bọn hắn là võ quán đệ tử, trên đường hành thường cùng người giang hồ y nguyên đều là xa xa đi vòng qua, sợ chạm đám người này rủi ro. Kim Sảo Chân nhìn thấy đám người kia về sau, lập tức kích động dị thường, cô càng liền hướng bên kia chạy tới. Mà những người kia cũng nhìn thấy Kim Sảo Chân, lập tức nhao nhao chạy tới. Kim sư tỷ, Sảo Chân, các loại sư tỷ sư muội xưng hô từ bọn hắn trong miệng hô lên, cũng có gọi thẳng tên, cả đám đều kích động không thôi. Mà Kim Sảo Chân thì là một đầu nhào vào đi ở trước nhất một cái trung niên nam tử khôi ngô trong ngực, khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Cha. Lý Thanh lặng lặng nhìn xem một màn này, biết mình nhiệm vụ lần này xem như triệt để hoàn thành. Sau đó liền không có hắn chuyện gì, hắn chỉ cần chờ đợi nhiệm vụ kết toán là được rồi. Sự thật cũng xác thực như Lý Thanh dự đoán như thế, trừ bỏ bị Kim Sảo Chân giới thiệu thân phận thời điểm, nhận lấy một phen chú ý bên ngoài, thời gian còn lại hắn liền cùng người trong suốt, được mọi người xem nhẹ tại một bên. Bất quá cái này cũng chính hợp hắn ý thông qua Kim Sảo Chân cùng đám người này đơn giản đối thoại, Lý Thanh rất nhanh liền biết rõ thời khắc này đại khái tình huống. Tại hắn ra khỏi thành về sau, Quách trưởng quỹ phái chạy đường tiểu nhị cũng đến húp nhận võ quán, tìm tới quán chủ Quách Thiên Minh, nói ra chuyện đã xảy ra. Quách Thiên Minh biết sự tình khẩn yếu, lập tức để cho mình đệ tử đi thông chi những nhà khác võ quán, sau đó một thân một mình đi đầu ra khỏi thành, đến tìm kiếm Quách Thiếu Dương bọn người. Còn lại mấy nhà võ quán thì tập kết một nhóm lớn đệ tử, cho phép đến tin tức ba nhà võ quán quán chủ tự mình dẫn đội ra khỏi thành, căn cứ trên đường ký hiệu một đường tìm tới. Trước mắt đám người này chỉ là trong đó một nhóm, còn có am hiểu thối công đệ tử phân tán ra, đi những phương hướng khác tìm kiếm, không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào dọc theo đường ký hiệu bên trên. Từ Kim Sảo Chân nơi đó rõ ràng tình huống về sau, ba vị quán chủ lập tức làm ra quyết định, phân công ra mấy người hộ tống Kim Sảo Chân về thành, đồng thời đem tin tức thông chi cho những người khác, những người còn lại thì tiếp tục tiến về miếu hoang bên kia, đi cứu Quách Thiếu Dương bọn hắn. Lý Thanh chỉ là một cái nho nhỏ quán rượu tiểu nhị, tự nhiên không cần đến theo tới cứu người, được an bài đi theo Kim Sảo Chân mấy người cùng nhau trở về thành. Về thành về sau, hắn liền trực tiếp trở về quán rượu, gặp được Quách trưởng quỹ. Kim quán chủ bọn hắn đi miếu hoang bên kia cứu người, ta liền cùng Kim tiểu thư mấy người cùng một chỗ về tới trước. Lý Thanh đem toàn bộ trải qua đều nói đơn giản một lần. Đương nhiên liên quan tới hắn giết mấy cái sơn phỉ, đánh bại Bành Ứng Báo bộ phận này nội dung tự nhiên là biến mất, đổi thành nhìn thấy một cái cao thủ thần bí dẫn đi Bành Ứng Báo. còn có Trần Ngọc Nhi thân trần mà chết sự tình cũng không nói, nói chỉ là nàng đã ngộ hại.
Tốt, tốt, tốt.
Quách trưởng quỹ nói liên tục ba chữ tốt, Lý Thanh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi chuyện này làm được phi thường tốt. Nói hắn bước nhanh đi đến phía sau quầy, từ dưới quầy mặt lấy ra một khối nén bạc, mang theo nén bạc đi ra. Ngươi hôm nay lập công lớn, đây là ta trước thưởng cho ngươi, ngươi chịu không ít khổ mệt mỏi, hôm nay cũng không cần chế tác, về nhà trước đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đi. Quách trưởng quỹ đưa trong tay khối kia nén bạc giao cho Lý Thanh. Khối này nén bạc có 5 lượng nặng, lại là chính thức chế thức, chất lượng vô cùng tốt, có thể bù đắp được Lý Thanh 1 năm thu nhập, xem như cực kỳ hào phóng ban thưởng. Lý Thanh tiếp nhận nén bạc, vội vàng nói, tạ ơn trưởng quỹ ban thưởng. Một bên mấy cái chạy đường tiểu nhị đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Lý Thanh trên tay bạc, rối rít nói lên chúc. Lý đại ca, chúc mừng phát tài a. Như thế lớn bạc, ta cho tới bây giờ chỉ mò qua, còn không có lần nào mang về nhà đi qua. Lý Thanh, lần này phát tài rồi, nhất định phải mời các huynh đệ ăn cơm a. Mọi người mặc dù đều rất hâm mộ, nhưng cũng đều biết đây là Lý Thanh bước lên nguy hiểm tính mạng mới kiếm về, cho nên không có cái nào sinh lòng ghen ghét. Nhất định mời khách, nhất định mời khách, bất quá chờ qua hôm nay lại nói, ta về nhà trước đi. Lý Thanh mặt mũi tràn đầy không kìm được vui mừng chi sắc, hướng mấy người ôm quyền, khách sáo một phen về sau, liền dẫn bạc đi ra quán rượu. Đi ra quán rượu, trên mặt hắn vui mừng biến mất không thấy gì nữa, cả người trầm tĩnh xuống tới. Một đường từ thành Nam trở lại chợ phía đông bên này, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là Lý Thanh cũng không có đi luyện công tiểu viện, mà là hướng thẳng đến trong nhà đi đến. Sau đó nói không chừng liền có người muốn tới tìm hắn, hắn tạm thời không thể đi địa phương khác. Sắp lúc về đến nhà, hắn nhìn thấy bên cạnh một gia đình cửa ra vào, đang đứng ba cái người cao trắng hán, cùng gia đình kia nữ nhân ở nói gì đó. Ba người này Lý Thanh nhận biết, dẫn đầu người kia gọi Tôn Ưu, còn lại hai người là hắn tùy tùng, là tứ hợp bang phụ trách tại mảnh này thu hiếu kính phí người. Nô Thường Vinh mặc dù chết rồi, nhưng là tứ hợp bang vẫn còn, nên giao hiếu kính phí vẫn là đến giao. Chỉ bất quá nhìn tình huống này không quá giống là tại thu hiếu kính phí, mà giống như là vì chuyện khác, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì người chết sự tình. Lý Thanh không có dừng lại cẩn thận nghe, trực tiếp đi qua. Rất nhanh liền đến cửa nhà, đẩy cửa tiến tiểu viện, liền nhìn thấy Tiết Hồng đang ngồi ở trong viện, xoa tắm trong chậu quần áo. Từ tiến vào quán rượu về sau, mượn nhờ công việc chi tiện, Lý Thanh thỉnh thoảng liền từ quán rượu bếp sau đóng gói một chút thịt rượu trở về. Tiết Hồng không còn giống như trước đồng dạng mỗi ngày chỉ có thể ăn lửng dạng, trên mặt phong nhuận không ít, không còn là nguyên lai bộ kia xanh sao vàng gọn dáng vẻ, khí sắc tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Lý Thanh trở về, Tiết Hồng mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, lắc lắc trên tay nước, từ nhỏ trên ghế đứng lên. A Thanh, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Hôm nay quán rượu gặp chút chuyện, trưởng quỹ cho ta thả nửa ngày nghỉ. Lý Thanh từ trong ngực lấy ra khối kia nén bạc, đưa cho Tiết Hồng, đây là trưởng quỹ thưởng cho bạc của ta. Cùng trước đó những cái kia tiền tài bất nghĩa khác biệt, cái này nén bạc lai lịch chính đáng làm, giao cho Tiết Hồng hoàn toàn không có vấn đề, không cần lo lắng sẽ chọc cho đến phiền phải gì. Vừa vặn cho Tiết Hồng cải thiện một chút cuộc sống trong nhà. Nhiều như vậy, Tiết Hồng càng là giật mình, nàng thậm chí còn là lần đầu tiên đụng phải như thế một khối to bạc, ngươi hôm nay làm cái gì, các ngươi trưởng quỹ vậy mà cho ngươi dạng này ban thưởng. Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Lý Thanh không có ý định nói ra, tránh khỏi Tiết Hồng lại tại nơi đó phí công lo lắng, ta còn không có ăn cơm, trong nhà có cái gì ăn sao? Đều qua giữa trưa, làm sao còn không có ăn cơm? Bị hắn như thế quấy rầy một cái, Tiết Hồng quả nhiên không rảnh lại truy vấn bạc sự tình, trong nhà còn dư điểm đồ ăn, ngươi các loại, ta tới cấp cho ngươi hâm nóng. Nói Tiết Hồng tại trên quần áo xoa xoa trên tay nước đọng, xoay người rời đi vào phòng. Lý Thanh đi theo đi vào, vừa vào phòng, liền thấy Lý Long đang ngồi ở trên giường xe chỉ luồn kim, tay chân bụng về khâu và lấy một kiện quần áo cũ. Gặp hắn tiến đến, Lý Long trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng tiêu dung. Chương 18, mê ảnh người đăng, như ý cơ đen vô tà từ khi bị sửa chữa mấy lần về sau, Lý Long hiện tại là càng ngày càng thất thời, chẳng những không dám tiếp tục loạn phát tì khí, thậm chí còn bắt đầu đi theo Tiết Hồng đằng sau học lên thế thừa, trong nhà giúp Tiết Hồng đánh lên ra tay. Lý Thanh nguyên bản còn dự định ngày sau rời đi Dương huyện trước đó, ngày nào tìm một cơ hội xử lý Lý Long, để cho Tiết Hồng như vậy giải thoát, một lần nữa tìm một nhà khá giả. Gặp gia hỏa này bây giờ càng ngày càng thượng đạo, tạm thời cũng liền tắt phương diện này tâm tư. Tiết Hồng rất nhanh liền nóng tốt đồ ăn, Lý Thanh nhìn xem trong chén cơm gạo lức, hơi nhíu cao mày. Cái này cơm gạo lức cùng cơm trắng khác biệt, bên trong hỗn tạp không ít khang gia cùng cốc xác, cảm giác có thể nói cực kém, duy nhất ưu điểm liền là phi thường tiện nghi, là nhà nghèo lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên để Lý Thanh cao mày không phải là bởi vì cơm gạo lức cảm giác vấn đề, so đây càng khó cổng vào gấp 10 đồ ăn hắn đều đến qua, chân chính để hắn cao mày là nguyên nhân khác. Dường như chú ý tới phản ứng của hắn, Tiết Hồng ở bên cạnh ngượng ngùng nói ra, ta không biết ngươi muốn trở về ăn cơm, không có chuẩn bị cái khác đồ ăn. Không có việc gì, những này là được rồi. Lý Thanh dừng một chút, "Tẩu tử, Lý chuyện những ngày này có phải hay không thường xuyên trở về lấy tiền?" Hắn lại nói tiếp, "Ngươi không nên gạt ta, ngươi coi như gạt ta, đại ca cũng sẽ nói thật với ta." Tiết Hồng há to miệng, xoắn xuýt một hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói, "Là, ta liền biết." Lý Thanh thở dài, tuy nói bây giờ trong nhà vẫn là phải cho tứ hợp bang giao hiếu kính tiền, nhưng là dù sao thiếu đi Ngô Thường Minh một tấn bóc lột, trong nhà thời gian tóm lại hẳn là khá hơn một chút mới đúng. Nhưng bọn hắn hai người vẫn là mỗi ngày ở nhà ăn khang nuốt đồ ăn, cơ hồ không có bao nhiêu cải biến. Mà hắn từ khi đi quán rượu, mỗi ngày đều tại quán rượu đã ăn xong mới trở về, bởi vậy cũng không biết hai người ở nhà tình huống này. A Thanh, a chuyện hắn hiện tại cũng rất không dễ dàng, luyện nhiều năm như vậy võ công, muốn hắn cứ như vậy từ bỏ, thực sự quá làm khó hắn. Tiết Hồng hai tay nắm lấy vào áo, ngựa khí cẩn thận từng ly từng tí, tựa như phạm sai lầm hài tử đồng dạng có gấp. Ta không có trách ngươi, tẩu tử. Lý Thanh lắc đầu, ta đã nguyện ý đem tiền công cầm về đều giao cho ngươi, ngươi nguyện ý xài như thế nào, ta kỳ thật cũng không đáng kể. Lý chuyện người này mặc dù hỗn trướng, nhưng hắn trung quy là ta người thân huynh đệ, ta cũng không trở thành tuyệt tình như vậy. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, ngươi về sau lấy thêm tiền cho hắn, nhất định phải để hắn lập xuống chứng tử, thiết lập 3 năm trả khoản kỳ hạn. Ngươi nếu là không đồng ý, ta về sau một văn tiền cũng sẽ không mang về nhà bên trong tới. Lý Thanh ngữ khí vô cùng cường ngạnh, bởi vì hắn biết Tiết Hồng người này chỗ nào đều tốt, chính là tính tình quá mềm, nếu là không cường ngạnh một chút, Tiết Hồng rất khó làm theo. Hắn kỳ thật tịnh không để ý điểm ấy món tiền nhỏ, chỉ là không muốn lại để cho Tiết Hồng làm loại này vô vị nỗ lực. Tiết Hồng gặp Lý Thanh thái độ nghiêm túc, đành phải đáp ứng xuống. Giải quyết việc này, Lý Thanh lúc này mới bắt đầu ăn lên cơm. Hắn là thật có chút đói bụng. Nguyên bản ra khỏi thành liền tiêu hao không ít thể lực, lại thêm lại qua giờ cơm, ngồi xuống trước đó vẫn không cảm giác được đến, nghe được đồ ăn hương vị sau lập tức liền cảm thấy một trận bụng đói kêu vang. Hai bát cơm gạo lấp điền vào trong bụng, Lý Thanh miễn cưỡng ăn lửa dạng. Hắn hiện tại theo trên thực lực trướng, lượng cơm ăn là càng lúc càng lớn, mỗi ngày ban đêm luyện công trước thậm chí đều phải trước mở tiểu táo, tài năng thỏa mãn luyện công cần thiết. Đã ăn xong đồ vật về sau, Lý Thanh liền thừa dịp hôm nay cái này nhàn rỗi cơ hội, tu sửa lên trong nhà nóc nhà. Trong nhà phòng tuổi tác so Lý Long còn lớn hơn, liền cùng lớn tuổi lão nhân, mỗi năm đều muốn ra điểm ma bệnh. Năm nay nóc nhà lại ra ma bệnh, có hai nơi địa phương bắt đầu để lọt lên mưa, trời mưa thời điểm đều muốn dùng bùn ở phía dưới tiếp lấy. Chỉ là bởi vì Lý Thanh bình thường không có thời gian, lại thêm mưa rột địa phương không phải quá khẩn yếu, mới một mực kéo lấy không có xử lý. Hôm nay có thời gian, vừa vặn tu sửa một chút. Thế là Lý Thanh ra ngoài mua về một chút tu sửa dùng vật liệu, lại từ một cái làm thợ một láng giềng trong nhà mượn tới công cụ, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ về sau, liền bỏ lên trên nóc nhà làm. Hắn ở kiếp trước mặc dù không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng làm một thế này ở phương diện này lại là tương đương sở trường. Dĩ vãng trong nhà nóc nhà ra ma bệnh, lão đại Lý Long suốt ngày ở bên ngoài du đãng đánh bạc không để ý tới sự tình, lão tam Lý chuyện cả ngày đều đợi tại võ quán, 10 ngày nửa tháng mới trở về một lần, những này sống liền đều là một mình hắn làm. Một bên khác, ngay tại Lý Thanh vội vàng tu sửa nhà mình nóc nhà thời điểm, ở vào thành Nam Ngũ Hình Vân Môn, toàn bộ võ quán đang đứng ở một mảnh bi thương bên trong. Võ quán trong đại viện, một cái giản dị cáng cứu thương đặt ở trên mặt đất. Trần Ngọc Nhi nằm tại trên cáng cứu thương, trên thân che kín một tấc vải trắng, vẻn vẹn lộ ra khuôn mặt cùng gần nửa là cổ, thần tình trên mặt sinh động như thật, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Một đám võ quán đệ tử vây quanh ở bốn phía, lên tiếng thúc thiết, không ngừng hô hào tiểu sư tỷ Trần sư tỷ từng cái vô cùng cực kỳ bi ai. Mà tại tất cả mọi người phía trước nhất, là một người mặc trường sam màu xám nam tử trung niên. Nam tử nhìn xem tướng mạo phổ thông, hình thể cũng không coi là bao nhiêu cường tráng, trên thân lại tản ra một cỗ không giận tự uy khiếp người khí thế, để cho người ta một chút liền có thể từ trong đám người chú ý tới hắn tồn tại. Trung niên nam tử này chính là Ngũ Hình Quyền Môn quán chủ Trần Tự Hưng. Trần Tự Hưng nhìn xem nữ nhi của mình thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ không có chút nào làm má thay đổi, nhưng là vác tại theo sát phía sau nắm lên tới nắm đấm lại bán hắn thời khắc này chân chính tâm tình. Tiểu sư tỷ người mỹ tâm thiện, lại sẽ gặp loại độc này tay, thật sự là thiên lý bất công, thiên lý bất công a. Bài những báo người này thật sự là tội đáng chết và lần, phanh thây xé xác đều không đủ lấy chuộc tội lỗi. Ta nhất định phải giết bài những báo, là tiểu sư tỷ báo thù. Ta cũng vậy. Chu vi võ quán các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái hai mắt đỏ bừng, hận không thể hiện tại tìm đến bài những báo, giết đối phương cho Trần Ngọc Nhi báo thù. Lúc này một cái võ quán đệ tử từ bên ngoài vội vàng đi đến. Sư phụ. Trần Tự Hưng đứng ở nơi đó không có động tác, cho đến tên đệ tử kia đi tới trước người, đem trong tay sự vật đưa tới trước mắt của hắn. Nhìn xem sự vật kia, trong mắt của hắn hiện lên một tia không hiểu. Đây là triệu bộ đầu để cho ta mang cho ngài, nói là có trong hồ sơ phát hiện trận tìm tới trọng yếu chi vật. Tên đệ tử kia nói. Trần Tự Hưng tiếp nhận sự kiện kia vật, cầm lên nhìn kỹ. Chính là một nửa bị mài đoạn dây gai. Trần Tự Hưng nhíu mày, nhìn trước mắt một nửa dây gai, lâm vào trong suy tư. Dương huyện chú trọng thương mộ, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, ban đêm chưa từng cấm đi lại ban đêm, cũng không đóng cửa thành. Lúc đêm kia, chỗ cửa thành, mấy cái thủ thành binh sĩ đứng ở cửa thành miệng không ngừng ngáp một cái, cả đám đều buồn ngủ. Đột nhiên, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành trên quan đạo, hướng phía cửa thành bên này bay lượn mà tới. Bóng đen tốc độ cực nhanh, ban đầu xuất hiện lúc còn tại 30-40 mét có hơn, chỉ là trong một nháy mắt, liền đi tới khoảng cách cửa thành 10 mét bên ngoài vị trí. Mà lúc này thủ thành các binh sĩ cũng rốt cục phát hiện bóng đen tồn tại. Kia là một cái toàn thân đều bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật người áo đen, chỉ có thể nhìn thấy một đôi sắc bén con mắt lộ ở bên ngoài, người áo đen trong tay còn cầm một cái bao tải, từ hình dạng đến xem bên trong tựa hồ trang một người. Dù cho dẫn theo lớn như vậy một cái bao tải, người áo đen tốc độ y nguyên nhanh đến mức kinh người, cả người như là mũi tên nhọn hướng phía cửa thành cao tốc phóng tới. Có tặc nhân đột kích. Bảy trận. Tại thủ thành sĩ quan chỉ huy dưới, một đám thủ thành binh sĩ vội vàng giơ lên riêng phần mình trường thương, đem đầu thương phương hướng đối hướng về phía người áo đen kia, hợp thành một cái đơn giản trường thương trận. Đây là ứng đối giang hồ cao thủ thực dụng nhất chiến trận, mặc cho giang hồ cao thủ võ công lại cao hơn, đối mặt dày đặc như rừng trường thương, cũng rất khó đột phá qua đi. Nhưng mà đêm nay người áo đen này thực lực hiển nhiên viễn siêu giang hồ cao thủ. Thủ thành các binh sĩ chỉ thấy một vệt bóng đen từ trước mắt lướt qua, tiếp lấy một cỗ cự lực liền từ trên cán thương truyền đến, chấn động đến bọn hắn từng cái miệng hổ kịch liệt đau nhức, trường thương trong tay nhao nhao tuột tay rơi xuống. Ngay tại một đám thủ thành binh sĩ coi là đêm nay khó thoát một kiếp thời điểm, liền thấy bóng đen kia chợt lóe lên, vọt thẳng vào trong thành, tiếp lấy đảo mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Lão đại, kia tặc nhân tiến vào thành, chúng ta mau tới báo đi. Một cái thủ thành binh sĩ vội vàng nói. Thủ thành sĩ quan đang muốn gật đầu, đột nhiên liền nghe đến một người hoảng sợ nói, các ngươi nhìn xuống đất lên. Đám người nhìn về phía mặt đất, liền thấy một khối tiểu hài nắm đấm lớn nén bạc xuất hiện ở nơi đó, lõm vào thật sâu mặt đất phiến đá bên trong, khảm đi vào khoảng chừng 3-4 cm chi sâu. Kia thủ thành sĩ quan nhìn trên mặt đất nén bạc, còn có phiến đá chúng quanh dày đặc vết dạng, con ngươi không khỏi có chút co vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một đám thủ thành binh sĩ, trầm giọng nói, đêm nay chúng ta người nào đều không nhìn thấy, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Một đám thủ thành binh sĩ không có cái nào là ngu xuẩn, lập tức chăm miệng một lời đồng ý, lập tức bọn hắn hợp lực đem trên mặt đất nén bạc nảy ra, từng cái mặt mày hớn hở điểm lên tiền tới. Người áo đen kia một đường phi nhanh, chuyên môn tìm không người hẻm nhỏ, hẻm đi đường, rất nhanh liền đi tới thành đông, tiến vào thành đông một chỗ vắng vẻ trong tiểu viện. Tiến vào bên trong trong phòng về sau, người áo đen tiện tay kéo che tại trên mặt miếng vải đen, lộ ra một trương nhìn như bình thường khuôn mặt. Chính là ngụy trang thân phận Lý Thanh. Lý Thanh giật ra bao tải miệng, đem bao tải ngã nhấc lên, một người liền từ bên trong lăn xuống, lan đến trên mặt đất. Cái này nhân thân hình nhất là cao lớn, toàn thân đều là dị thường cường tráng cơ bắp, mặt mũi tràn đầy cường châm đồng dạng hắc cứng rắn sợi râu, thình lình chính là hung danh bên ngoài hổ đầu trại ba chùm thổ phỉ Bành Ứng Báo. Bành Ứng Báo miệng bên trong đút lấy một đại đoàn bài, hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh. Lý Thanh một mặt thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có để ý Bành Ứng Báo bộ kia muốn ăn hắn đồng dạng hung ác ánh mắt. Hắn này lội ra khỏi thành, chính là vì đem Bành Ứng Báo từ ngoài thành mang về. Ba ngày hắn đánh ngất xỉu Bành Ứng Báo về sau, liền trực tiếp đem Bành Ứng Báo tứ chi đánh thành bị vỡ nát gãy xương, sau đó giấu vào một cái bí ẩn trong hốc núi. Bành Ứng Báo mặc dù sớm liền tỉnh lại, nhưng là tứ chi bị phế, hình như tê liệt, lại thêm kia khe suối lại cực sâu, có thể nói cơ hồ không có một chút thoát thân cơ hội. Bất quá bây giờ có rất nhiều người ở ngoài thành tìm Bành Ứng Báo, vì phòng ngừa bị người khác tìm được trước, cũng phòng ngừa Bành Ứng Báo bị cái gì dã thu ăn hết, hắn đến ban đêm liền lập tức ra khỏi thành đem nó mang theo trở về. Lý Thanh lấy ra một cái ghế, để Bành Ứng Báo ngồi ở phía trên, sau đó nhổ xong đối phương miệng bên trong vải. Bành trại chủ, ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn cùng ta nói, vừa lúc ta cũng giống như thế, hiện tại hai chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện chút. Chương 19, khí huyết hạt giống người đăng, như ý cơ đen vô tả dương huyện cái này địa giới, ta chỉ biết là có Tiêu Cảnh Thành, Quách Thiên Minh hai cái này khí huyết nhị biến, chưa từng nghĩ còn ẩn giấu ngươi một cao thủ như vậy. Bành Ứng Báo gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Ta vì sao chưa từng nghe nói qua ngươi? Ta chỉ là một bừa bãi hạ người vô danh, Bành trại chủ không biết ta rất bình thường. Lý Thanh quan sát tỉ mỉ lấy Bành Ứng Báo. Chỉ là nghe nói Bành trại chủ bị Tiêu quán chủ đánh thành trọng thương, lúc này mới qua một ngày, một thân thương thế mà liền đã khôi phục như lúc ban đầu, ta rất hiếu kỳ, Bành trại chủ là thế nào làm được? Muốn biết? Bành Ứng Báo nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng, dùng miệng của ngươi cho lão tử thoải mái một chút, lão tử liền. Răng rắc. A đau đớn kịch liệt đánh tới, Bành Ứng Báo đột nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy Lý Thanh trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cái kìm, đem hắn một cây đầu ngón út kẹp chặt vỡ nát. Ta kỳ thật rất không am hiểu thẩm vấn bức cung, cho nên thủ pháp khả năng tương đối thô ráp, mong rằng Bành trại chủ ngươi thứ lỗi một hai. Lý Thanh vừa nói, một bên xuất ra một bình kim sắc dược, đem dược phấn vẩy vào đối phương máu thịt be bét đầu ngón út bên trên, dùng vải băng bó. Hắn ngữ khí bình tĩnh, động tác cẩn thận, thật giống như vừa mới kẹp nát Bành Ứng Báo ngón tay người không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn đồng dạng. Ngươi cái tên điên này, biến thái, ngươi trực tiếp giết ta đi. Nhìn xem Lý Thanh kia phá lệ mặt mũi bình tĩnh, Bành Ứng Báo không hiểu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, nhịn không được lớn tiếng mắng. Thân là hổ đầu trại tam đương gia, hắn gặp qua rất nhiều người cùng hung cực ác, trong đó không thiếu một chút thích lấy tra tấn người khác làm thú vui biến thái. Nhưng là giống Lý Thanh loại này chân trước vừa tra tấn xong người khác, chân sau liền cho người ta bôi thuốc, toàn bộ quá trình tỉnh táo đến đơn giản tựa như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng ra hỏa, lại là cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Giết ngươi, ta phí hết như thế lớn tâm tư đem ngươi cầm trở về, làm sao lại bỏ được giết ngươi đây? Lý Thanh rất nhanh băng bó xong tất, đem vải đánh lên một cái bế tắc. Mặt khác Bành trại chủ ngươi cũng không cần biểu hiện ra loại này thấy chết không sờn khí chất, ngươi nếu là thật không sợ chết, lúc ở ngoài thành cũng sớm đã bản thân chấm dứt. Nói chuyện đồng thời, Lý Thanh lại lần nữa cầm lên cái thanh kia nhuốm máu cái càng. Bành Ứng Báo ra mặt có chút có quắc một chút. Mặc dù tại thẩm vấn phương diện này cũng không phải là tinh thông như vậy, nhưng là tin tưởng ta, kệ mở như ngươi loại này sơn phỉ đầu lĩnh miệng vẫn là không có vấn đề. Lý Thanh nhàn nhạt nhìn xem Bành Ứng Báo, nói khẽ, cho nên Bành trại chủ, ngươi là lựa chọn hiện tại liền phối hợp ta, trả lời vấn đề của ta, vẫn là lựa chọn ăn nhiều mấy vòng đau khổ, lại trả lời vấn đề của ta. Yên tâm, ngươi có đầy đủ thời gian đến cân nhắc, ta từ trước đến nay có đầy đủ kiên nhẫn. Nói, Lý Thanh đã dùng cái kìm kẹp lấy Bành Ứng Báo một cái khác ngón tay, tại đối phương trận to trong hai mắt trực tiếp kẹp xuống dưới. Lại là một tiếng răng rắc giòn vang, cây kia ngón tay ứng thành mà nát. Tay đứt ruột sót, nghiền nát đầu ngón tay sinh ra đau đớn vốn là lợi hại, lại thêm Bành Ứng Báo bây giờ bản thân bị trọng thương, phi thường suy yếu, thụ như thế một chút, đau đến hai mắt biến thành màu đen, kém chút mất đi. Bành Ứng Báo càng thêm điên cuồng mắng, các loại âu ngôn huế ngữ từ trong miệng phun ra ngoài, một đường ân cần thăm hỏi đến Lý Thanh tổ tông 18 đời. Nhưng mà Lý Thanh như thế nào lại đem loại này không có chút nào thực chất tác dụng miệng vũ đục để vào mắt, hắn tùy ý Bành Ứng Báo phát tiết cảm xúc, tự lo lấy băng bó lấy thương thế của đối phương, sau đó tiếp tục nghiền nát kế tiếp ngón tay. Sự thật chứng minh Bành Ứng Báo ý chí lực sát thực còn lâu mới có được chính hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Ngay tại Lý Thanh kẹp nát Bành Ứng Báo tay phải năm đầu ngón tay, sau đó cầm lấy một cây tiểu đao ngay trước mặt Bành Ứng Báo bắt đầu giải phẫu đối phương bàn tay kia thời điểm, cái này sơn phỉ đầu lĩnh rốt cục không chịu được nổi. là khí huyết hạt giống, ta dung hợp ta đại ca viên kia khí huyết hạt giống. Bành Nướng Báo mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân mồ hôi làm ướt quần áo, cả người tựa như là trong nước mới vớt ra, cho nên mới có thể một thân khỏi hẳn thương thế, đồng thời đột phá tới khí huyết nhị biến. Khí huyết hạt giống. Lý Thanh ánh mắt lấp lóe, khí huyết hạt giống còn có thể dung hợp lẫn nhau. Bởi vì ta cùng ta đại ca sử dụng vốn chính là cùng một mai khí huyết hạt giống. Bành Nướng Báo nói, hai người cắt dùng một nửa, hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh khí huyết hạt giống, cho nên mới có thể dung hợp một thể. Thì ra là thế. Lý Thanh Như có điều suy nghĩ, như vậy, khí huyết hạt giống lại là cái gì? Bành Nướng Báo trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chi sắc, nghi ngờ nói, ngươi không biết khí huyết hạt giống. Chẳng lẽ ngươi là tự hành cô đọng khí huyết? Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Lý Thanh thản nhiên nói. Bành Nướng Báo đã bị Lý Thanh vừa mới thủ đoạn cho cả phục, không còn dám có bất kỳ dị nghị, thành thật trả lời lên Lý Thanh vấn đề. Mà Lý Thanh cũng rốt cục minh bạch cái gọi là khí huyết hạt giống là cái gì. Đột phá khí huyết cấp độ có hai loại phương pháp, một loại là hoàn toàn trong vòng luyện pháp tự hành ngưng luyện khí huyết đột phá, một loại chính là thu hoạch được một viên khí huyết hạt giống, đem viên kia khí huyết hạt giống thu nạp nhập thể nội, từ đó bồi dưỡng lớn mạnh, ngưng luyện khí huyết. Mà loại phương pháp thứ hai mới là nhất thông dụng phương pháp, tuyệt đại bộ phận khí huyết võ giả đều là lấy loại thứ hai phương thức tiến vào khí huyết cấp độ. Bởi vì loại thứ hai phương thức độ khó thấp nhất, điều kiện đơn giản nhất. Chỉ cần nghĩ biện pháp thu hoạch được một viên khí huyết hạt giống, tu luyện tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá đến khí huyết biến đổi. Khí huyết hạt giống thu hoạch điều kiện tương đối mà nói cũng rất đơn giản, chỉ cần là khí huyết cấp độ võ giả đều có thể chế tạo ra, đem một thân khí huyết tinh hoa cao độ ngưng tụ áp xúc thành một điểm, liền có thể hình thành khí huyết hạt giống độ nhập người khác thể nội. Nhưng là ngưng tụ khí huyết hạt giống cần tiêu hao đại lượng khí huyết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí huyết võ giả thực lực, nhất là khí huyết biến đổi đến nhị biến võ giả, thường thường cần nhiều năm thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục lại. Bởi vậy khí huyết võ giả đối với ngưng tụ khí huyết hạt giống một chuyện có chút thận trọng, có chút khí huyết võ giả thậm chí chỉ có đến lúc sắp chết mới có thể chuyển xuống khí huyết hạt giống. Bành Nướng Báo khí huyết hạt giống chính là một cái khí huyết võ giả trước khi chết truyền thừa, bởi vì người kia lúc ấy chỉ có thể truyền một viên hạt giống, cho nên hắn cùng hắn ca ca Bành Liên Hổ cùng hưởng viên kia khí huyết hạt giống. Bởi vì khí huyết hạt giống không hoàn chỉnh nguyên nhân, hai huynh đệ mặc dù thành danh nhiều năm, thực lực tăng lên lại cực kỳ chậm chạp, vẫn luôn là khí huyết biến đổi cấp độ. Khí huyết hạt giống cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, thực lực càng mạnh khí huyết cao thủ truyền thừa khí huyết hạt giống càng là lợi hại. Từ khí huyết tam biến cao thủ truyền thừa khí huyết hạt giống, có thể cực lớn tăng tốc luyện võ tốc độ, lại càng dễ càng nhanh đột phá đến khí huyết tam biến cấp độ. Khí huyết nhị biến cùng khí huyết biến đổi võ giả ngưng luyện khí huyết hạt giống, hiệu quả liền muốn yếu hơn một hai cái cấp bậc. Yếu nhất chính là Bành Nướng Báo loại này không hoàn chỉnh khí huyết hạt giống, chẳng những đột phá đến khí huyết cấp độ tốc độ phi thường chậm chạp, đồng thời muốn đột phá khí huyết nhị biến đều phi thường khó khăn. Nhưng là loại này khí huyết hạt giống cũng có một cái đặc thù ưu thế. Đó chính là như Bành Nướng Báo dạng này, tại thực lực đạt tới mức nhất định về sau, thông qua hấp thu một người khác trên người khí huyết hạt giống bổ túc tự thân, trong nháy mắt thực lực đại trướng, mà lại khí huyết hạt giống chất lượng đều sẽ đạt được tăng lên, trực tiếp vượt qua bốn có cấp độ. Có tà đạo môn phái chính là dùng loại phương pháp này đến bồi dưỡng môn hạ đệ tử, cổ vũ bọn hắn tự giết lẫn nhau, nuôi cổ nuôi ra mạnh nhất của vương. Sau đó là loại phương pháp thứ nhất, trong vòng luyện pháp tự hành ngưng luyện khí huyết đột phá. Loại phương pháp thứ nhất liền khó khăn nhiều, đầu tiên cần phải có rất cao thiên tư cùng nội tính, sau đó cần đem tự thân võ công luyện đến một cái cực cao cấp độ, cuối cùng còn muốn dùng bảo dược đến phối hợp xung quan. Chỉ có thỏa mãn cái này ba loại điều kiện, tài năng xung quan thành công, tiến vào khí huyết cấp độ. Lý Thanh Tại cẩn thận hỏi thăm nguyên nhân trong đó về sau, đối với vì cái gì cần thỏa mãn cái này ba loại điều kiện cũng có chính mình lý giải. Đầu tiên là thiên tư ngộ tính phương diện này. Ngưng luyện khí huyết điều kiện tiên quyết là cảm ứng khí huyết, cũng đem nó vận chuyển quy nạp nhập chính xác khiếu huyệt. Khí huyết loại vật này là phi thường hư, không giống cơ bắp đồng dạng có thể dùng con mắt nhìn thấy, muốn vận chuyển khí huyết không ra một điểm sai lầm, cần cực cao chuyên chú lực cùng ý chí lực. Đồng thời có thể phân biệt ra được chân chính chính xác cái kia khiếu huyệt, một khi tìm nhầm khiếu huyệt, sẽ xuất hiện vô cùng nguy hiểm hậu quả, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tê liệt. Trong đó thể hiện ra chuyên chú cùng ý chí, cũng có thể phân biệt ra được chính xác khiếu huyệt sức phán đoán, chính là một người thiên tư ngộ tính. Sau đó là luyện võ luyện đến một cái cực cao cấp độ. Kỳ thật võ công cao bao nhiêu là tiếp theo, trọng yếu là thân thể mạnh yếu trình độ. Bởi vì một người khí huyết mạnh yếu cùng trạng thái thân thể cùng một nhịp thở, như một tên tráng hán cùng người gầy đứng chung một chỗ, khẳng định là tráng hán khí huyết mạnh hơn, người trưởng thành cùng lão nhân tiểu hài đem so sánh, vậy cũng khẳng định là người trưởng thành khí huyết càng cường thịnh. Một người võ công nếu như luyện được cực cao, như vậy thân thể của hắn khẳng định chẳng yếu đi đâu, một thân khí huyết tự nhiên là vô cùng cường thịnh. Mà chỉ có khí huyết đủ mạnh định mới có thể bị cảm ứng rõ ràng đến, như thế mới là vận chuyển khí huyết tiền đề. Nếu là ngay cả khí huyết đều không cảm ứng được, hoặc là cảm ứng không rõ rệt, càng không cần nhắc tới vận chuyển. Cái cuối cùng bảo dược cũng phi thường trọng yếu, từ Bành Nướng Báo trong miệng, Lý Thanh biết được đã từng có không ít kinh tài tuyệt diễm võ giả thỏa mãn trước hai điều kiện, không cần bảo dược tiến hành xung quan, cũng xung quan thành công. Nhưng mà những võ giả này tại xung quan thành công, đột phá khí huyết cấp độ về sau, tuyệt đại bộ phận liền đột tử tại chỗ. Những người này tất cả đều chết bởi khí huyết quá độ thâm hụt. Đối với điểm này Lý Thanh tốt nhất lý giải, chính là trong thân thể không có sung túc năng lượng dự trữ, vượt qua ải thời điểm tiêu hao quá lớn, đến mức trực tiếp đột tử. Mà bảo dược thì có thể cung cấp đại lượng dinh dưỡng năng lượng, phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Lý Thanh Tại hiểu rõ xong hai loại ngưng luyện khí huyết phương pháp về sau, ẩn ẩn cảm thấy loại phương pháp thứ nhất mặc dù độ khó càng lớn, nhưng là tương đối mà nói càng thêm an toàn một chút. Tiếp nhận người khác khí huyết hạt giống loại phương pháp này, mặc dù tương đối đơn giản, nhưng là hắn luôn cảm thấy tồn tại một ít tai họa ngầm. đương nhiên hắn sẽ không như thế nhanh liền làm quyết định, bởi vì đây chỉ là hắn phỏng đoán, hắn còn hiểu hơn càng nhiều tưởng tình chi tiết mới được. Đối với Bành Ứng Báo những lời này, hắn đương nhiên không có khả năng 100% hoàn toàn tín nhiệm, mà lại Bành Ứng Báo ở phương diện này hiểu rõ bản thân cũng có hạn, hiểu biết đồ vật cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Cần hắn từ đường dây khác sưu tập tin tức tiến hành bằng chứng. Lý Thanh cũng đã nhận được Bành Ứng Báo luyện môn kia khí huyết võ học, là một môn gọi là Hổ Sắt Quyền võ công. Bất quá môn võ công này không có nội luyện pháp, cần phối hợp khí huyết hạt giống tài năng một đường luyện đến khí huyết cấp độ, không có khí huyết hạt giống, nhiều nhất luyện đến tầng thứ tư. Trước 4 tầng Hổ Sắt Quyền, chỉ có thể thuộc về là công phu quyền cước, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Cả một cái buổi tối thời gian cơ bản đều đang thẩm vấn hỏi Bành Ứng Báo quá trình bên trong vượt qua, để bảo đảm tin tức tính chân thực, Lý Thanh đang thẩm vấn hỏi quá trình bên trong vận dụng không ít thủ đoạn. Những cái kia từ ở kiếp trước học được thẩm vấn kỹ xảo, để Bành Ứng Báo trải qua chưa hề nghĩ tới đáng sợ ác ngộng. Đợi đến thẩm vấn cuối cùng kết thúc thời điểm, cái này thanh danh vang dội hổ đầu trại Tam Đương gia, nhìn về phía Lý Thanh trong mắt đã chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lý Thanh không có vội vã giết chết Bành Ứng Báo, Bành Ứng Báo trên thân còn có rất nhiều tin tức có giá trị chờ lấy hắn đi đào móc, đồng thời nếu như muốn đi khí huyết hạt giống lộ tuyến, cũng có thể từ Bành Ứng Báo nơi này đến thu hoạch được. Bởi vậy hắn chỉ là đem Bành Ứng Báo trước đóng lại, nắm quyền trước chuẩn bị xong xích sắt khóa trong phòng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Thanh không tiếp tục giống thường ngày như thế luyện võ, mà là trực tiếp trở về nhà. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn có chuyện quan trọng chờ lấy hắn, hắn cần bổ túc giấc ngủ, tốt hơn ứng đối chuyện của ngày mai. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Thanh như thường ngày sớm đi tới quán rượu, bắt đầu một ngày làm việc. Nói đến từ khi hắn tới quán rượu về sau, Quách trưởng quỹ mỗi ngày đến quán rượu thời điểm là càng ngày càng chậm, trên cơ bản đều muốn đến mặt trời lên cao thời điểm mới có thể xuất hiện. Hôm nay cũng giống như thế, một mực qua 9 giờ sáng, Quách trưởng quỹ mới từ bên ngoài đi đến. Cát Tường tiểu lâu từ Thịnh Khuê hiệu buôn mua một cái Đông Đại Lục sản xuất đồng hồ có chiều cao hơn một người, xem như trang trí bày ở lên lầu chỗ ngoặt nơi đó, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy. Tòa này chung đến thời gian điểm số liền sẽ tự động báo điểm, Quách trưởng quỹ đi tới thời điểm, đồng hồ vừa mới vang lên 9 lần. Lý Thanh, không nên nhìn chương mục, thu thập một chút theo ta đi, Quách quán chủ muốn gặp ngươi. Quách trưởng quỹ vừa tiến đến, liền đối phía sau quầy Lý Thanh hô. Lý Thanh trong lòng nhất định, biết đây là Quách quán chủ muốn thực hiện đối với mình khen thưởng. Chủ tính thật lâu gia nhập võ quán một chuyện, hôm nay liền có thể xong rồi. Ta tới. Lý Thanh khép lại sổ sách, đem sổ sách thu lại, từ phía sau quầy đi ra. Lý đại ca, được Quách quán chủ thưởng thức, lần này ngươi thật sự là muốn phát đạt a. Liêu Thường đụng lên tới nói. Lý huynh đệ, phát đạt không nên quên các huynh đệ a. Chúc mừng chúc mừng. Còn lại chạy đường tiểu nhị cũng đều nhao nhao vây quanh chúc mừng. Mượn các huynh đệ cắt luôn các loại theo võ quán trở về, ban đêm mời trừ vị huynh đệ uống rượu. Lý Thanh trên mặt tiểu dung hướng phía đám người ô quyền, đi theo Quách trưởng quỹ đi ra ngoài. Chờ đến quán rượu bên ngoài về sau, Quách trưởng quỹ bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Lý Thanh, trên mặt đổi thành một độ nghiêm túc thái độ. Lý Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua nhưng có sự tình giấu giếm ta. Trưởng quỹ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thanh lập tức cảm nhận được một tia dị thường. Ta hỏi ngươi, Trần Ngọc Nhi Trần tiểu thư đến cùng là thế nào chết? Quách trưởng quỹ gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngươi nếu là thành thật khai báo, ta hôm nay còn có thể giúp ngươi một tay, nếu là ngươi lại lừa gạt ta, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Chương 20, đối chất, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tả. Lý Thanh nghe được là liên quan tới Trần Ngọc Nhi chết một chuyện, lập tức liền minh bạch là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất, đồng thời hắn đại khái cũng có thể đoán được là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Bất quá hắn có thể khẳng định là chính mình tự tay giết Trần Ngọc Nhi chuyện này tuyệt không có bại lộ. Bởi vì từ trên thi thể thương thế liền có thể nhìn ra, xuất thủ tuyệt đối là khí huyết cấp độ cao thủ, nếu là biết người kia chính là hắn, Quách trưởng quỹ liền sẽ không nói ra giúp hắn loại lời này. Trần Ngọc Nhi tiểu thư. Lý Thanh trên mặt hợp thời biểu hiện ra kinh ngạc không hiểu, Trần tiểu thư không phải bị Bành Ứng Báo giết chết sao? Ngươi xác định là Bành Ứng Báo? Quách trưởng quỹ nhìn xem Lý Thanh con mắt, tựa hồ muốn từ Lý Thanh trong mắt nhìn ra thứ gì tới. Nhưng mà Lý Thanh ở kiếp trước lúc làm việc, thường xuyên cần ngụy trang các loại thân phận tiếp cận mục tiêu, đã sớm luyện thành ra một thân không thua gì đua màn ảnh cao siêu diễn kỹ, như thế nào Quách trưởng quỹ loại này không phải nhân sĩ chuyên nghiệp có thể tùy tiện nhìn thấu? Ê, ta không biết, ta không nhìn thấy. Lý Thanh ngẩn ra một chút, ta đến kia thời điểm, Trần tiểu thư liền đã chết rồi, mà lại thương thế cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến ngoại trừ Bành Ứng Báo, hẳn là cũng không có người khác có thể làm được. Quách trưởng quỹ nhìn một lúc lâu Lý Thanh, gặp Lý Thanh xác thực một mặt chân tình bộc lộ dáng vẻ, không có một tia làm bộ, thần tình trên mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Hắn dặn dò, ngũ hình quyền môn Trần quán chủ bây giờ đang ở chúng ta Húc Nhật võ quán chờ sau đó đến võ quán, Trần quán chủ hỏi ngươi cái gì, ngươi giống như thực nói cho hắn biết, hiểu không? Đây là tự nhiên, ta khẳng định nói rõ sự thật. Lý Thanh vội vàng dùng lực gật đầu. Ừm, đi theo ta đi. Quách trưởng quý nhẹ gật đầu, đi ở phía trước lĩnh lên đường. Quách Thiên Minh làm Dương huyện lợi hại nhất hai cái khí huyết võ giả một trong, hắn đưa ra thiết võ quán quy mô cũng muốn lớn hơn một chút, võ quán vị trí càng là ở vào toàn bộ Dương huyện phồn hoa nhất chu tước đường cái, có thể nói là hoàng kim khu vực. Cửa võ quán chính là vương bức đại mã lộ, trung quanh quán rượu, khách sạn còn có các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, lộ diện thượng nhân người tới hướng, những người đi đường không phải mặc tơ lụa, chính là mặc trường sam, hiển nhiên phần lớn là gia cảnh giàu có hạng người. Mà giống Lý Thanh dạng này mặc lấy vải thô y phục ngược lại thành số ít. Đi theo Quách trưởng quỹ đằng sau, Lý Thanh như là một cái bình thường quán rượu tiểu hỏa kế như thế, mang theo một mặt có cấp cùng thấp thỏm đi vào võ quán cửa chính. Lúc trước hắn mặc dù cũng đã tới Húc Nhật võ quán, nhưng là khi đó ngay cả cửa chính không tiến vào qua, cho nên như hôm nay dạng này đi vào võ quán vẫn là đầu một lần. Đi vào võ quán cửa chính, liền thấy võ quán trong đại viện, hai đợt mặc khác biệt quần áo luyện công võ quán đệ tử đứng thành hai hàng, đứng đối mặt nhau, ở giữa trở lại một đầu tương đối so sánh rộng thông đạo. Trong đó một phương võ quán các đệ tử trên đầu cũng đều buộc lại một cây màu trắng vải. Một phương này tự nhiên là ngũ hình quyền môn đệ tử. Cùng Húc Nhật võ quán các đệ tử biểu hiện ra nhẹ nhõm khác biệt, ngũ hình quyền môn các đệ tử phần lớn thần sắc bi thương, không ít người hai mắt đỏ bừng, rõ ràng khóc qua. Còn có người dùng hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng mắt Lý Thanh, một bộ nhìn cựu nhân dáng vẻ. Trần Ngọc Nhi nữ nhân này ngược lại là rất được lòng người. Lý Thanh nhìn xem ngũ hình quyền môn biểu hiện của mọi người, trong lòng yên lặng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời ý thức được hôm nay việc này nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ cho mình rước lấy không ít phiền phức. Tại hai bên võ quán đệ tử các loại tầm mắt nhìn chăm chú, Lý Thanh biểu hiện được càng căng thẳng hơn, đi theo Quách trưởng quỹ đi vào bên trong phòng. Tiến vào phòng, Lý Thanh liền thấy Quách Thiên Minh cùng một cái áo xám nam tử ngồi tại vị trí cao nhất, hai người bên cạnh còn xếp đặt một cái ghế, phía trên ngồi một người mặc màu đen quan phục, bên hông đeo đao trung niên khôi ngô hán tử. Chỉ nhìn lướt qua, Lý Thanh liền biết cùng Quách Thiên Minh ngồi cùng một chỗ người kia chính là ngũ hình quyền môn quán chủ Trần Tự Hưng. Về phần bên cạnh cái kia mặc màu đen quan phục trung niên hán tử, chính là huyện nha bộ đầu Triệu Đức Vương. Quách Thiên Minh cùng Trần Tự Hưng sau lưng riêng phần mình còn đứng hai ba người, mỗi cái đều là cơ bắp sung mãn, tinh thần mười phần, hiển nhiên đều là hai nhà võ quán tinh nhuệ đệ tử. Liên bao quát Triệu Đức Phương sau lưng cũng tương tự đứng hai cái bộ khoái tùy tùng. Lý Thanh vừa tiến đến, tầm mắt mọi người liền đều rơi vào hắn trên thân. Lao ra, ta đem Lý Thanh mang đến. Quách trưởng quỹ hướng phía Quách Thiên Minh thi lễ một cái, sau đó đối Lý Thanh nói, còn không mau gặp qua hai vị quán chủ cùng Triệu bộ đầu. Còn không đợi Lý Thanh có hành động, Trần Tự Hưng trước hết một bước lên tiếng. Hành lễ liền miễn đi, trực tiếp vào chủ đề đi. Trần Tự Hưng thần sắc lãnh đạm, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, Triệu bộ đầu, làm phiền. Trần quán chủ khách khí, đây là kẻ hèn này chỗ chức trách. Triệu Đức Phương xông Trần Tự Hưng ổn quyền, sau đó nhìn về phía Quách Thiên Minh. Ở đây bên trong là thuộc Quách Thiên Minh thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, nơi đây lại là Quách Thiên Minh địa bàn, tự nhiên muốn các loại Quách Thiên Minh lên tiếng lại làm hành động. Dù sao Lý Thanh tuy là một cái nho nhỏ quán rượu tiểu nhị, lại là tại Cát Tường tiểu lâu làm việc, nói thế nào cũng coi như Quách Thiên Minh người. Lý Thanh, đây là nha môn Triệu bộ đầu. Lúc này Quách Thiên Minh mở miệng nói, Triệu bộ đầu có chuyện hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời, biết không? Vâng, Lý Thanh vội vàng đáp ứng, biểu hiện ra vừa đúng câu nệ. Ngươi chính là Lý Thanh. Triệu Đức Phương từ trên ghế đứng lên, đi vào Lý Thanh trước người, bản bộ đầu hỏi ngươi, Trần Ngọc Nhi tiểu thư là người nào giết chết? Hồi Triệu bộ đầu, ta hôm qua tới đó thời điểm, Trần Ngọc Nhi tiểu thư liền đã bỏ mình, ta thực không biết người nào là hung thủ. Lý Thanh hồi đáp, lớn mật, ngươi dám lừa bịp bản bộ đầu. Triệu Đức Phương đột nhiên đống nhiên quát lên một tiếng lớn. Lý Thanh lập tức bị giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, xin giúp đỡ nhìn về phía Quách Thiên Minh. Quách Thiên Minh trầm giọng nói, Lý Thanh ngươi không cần sợ hãi, một mực tình hình thực tế nói thẳng chính là, Triệu bộ đầu nhìn rõ mọi việc, định sẽ không oan uổng ngươi. Lý Thanh lập tức như là có chủ tâm cốt, chấn định không ít. Hắn nhìn về phía Triệu Đức Phương, Triệu bộ đầu đây là ý gì? Ta khi nào lừa bị ngài? Ngươi còn dám mạnh miệng? Tốt, ta liền nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Triệu Đức Phương nhẹ gật đầu, hướng một bên đưa tay ra nói, đem đồ vật lấy tới. Đằng sau một cái bộ khoái lập tức đi tới, đem một vật đưa đến trong tay của hắn. Lại là một đoạn bị mài đoạn dây gai. Đối với vật này, ngươi lại có gì giải thích? Triệu Đức Phương đem dây gai đưa đến Lý Thanh trước mặt, trầm giọng nói. Nhìn trước mắt dây gai, Lý Thanh thầm nghĩ một tiếng quả là thế. Là hắn biết là ở trên đây lọt chân ngựa. Trần Ngọc Nhi trên tay chân dây gai giống như kim xào chân, đồng dạng đều là bị hắn dùng tảng đá mài đoạn, chỉ cần là có liên quan kinh nghiệm người một chút liền có thể nhìn ra. Nếu là Trần Ngọc Nhi lúc ấy đã chết đi, hắn căn bản không cần thiết mài đoạn Trần Ngọc Nhi trên tay chân dây gai. Cho nên người sáng suốt rất dễ dàng cũng có thể thấy được, Trần Ngọc Nhi là mở ra trên tay chân trói buộc về sau mới bị người giết chết. Mà thông qua thủ pháp có thể phân biệt ra được, giúp Trần Ngọc Nhi cùng kim xào chân mài đoạn dây gai thoát khốn chính là cùng một người. Đó chính là hắn Lý Thanh. Vẫn là sơ sót. Lúc ấy hẳn là đem Trần Ngọc Nhi vứt xác đến địa phương khác mới đúng. Lý Thanh trong lòng thầm than một tiếng, kỳ thật hắn tại sau đó liền nghĩ đến điểm này, nhưng lúc ấy lại không có thể kịp thời nghĩ đến. Hắn mặc dù tâm tư kín đáo, nhưng dù sao cũng là người không phải thần, không có khả năng mỗi lần đều có thể cân nhắc đến các mặt, luôn có lơ là sơ suất thời điểm. Lý Thanh trong lòng mặc dù nghĩ đến những này, trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài, thận trọng nói: "Triệu bộ đầu, ta không minh bạch ý của ngài." "Không minh bạch đúng không?" Quyền kia bộ đầu liền hào hào nói cùng ngươi nghe. Triệu Đức Phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Thanh. Đây là buộc Trần tiểu thư tay chân sử dụng dây gai, cái này dây gai rõ ràng là ngươi cắt đứt ấn như lời ngươi nói, Trần tiểu thư lúc ấy đã ngộ hại, ngươi vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, giúp nàng cắt đứt dây thừng? Những người còn lại ánh mắt đều khóa chặt trên người Lý Thanh chờ đợi lấy Lý Thanh trả lời. Cái này, Triệu bộ đầu lại là oan uổng ta đến thời điểm, Trần tiểu thư tay chân liền đã mở ra, cũng không phải là ta gây nên. Lý Thanh nói sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ là giúp kim xảo Trần tiểu thư cắt đứt dây gai tảng đá kia, là từ Trần tiểu thư thi thể bên cạnh nhặt được, hẳn là cùng một tảng đá, cho nên mới có này hiểu lầm. Chương 20 đối chất 2, người đăng như ý cơ đen vô tả mặc dù có thể mặt khác lại biên cái không tồn tại nhân vật đến hoàn thiện chính mình cái này hoang ngôn, nhưng là Lý Thanh cũng không chuẩn bị làm như thế. Nói dối loại chuyện này cho tới bây giờ đều là nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều, một cái hoang ngôn cần một cái khác hoang ngôn đi lấp bổ, dạng này biên xuống dưới ngược lại lại càng dễ bại lộ, mà lại lật đổ chính mình ngày hôm qua lý do thoái thác cũng sẽ để người khác nhiều hơn một tầng không thể tin ấn tượng, cho nên không bằng một ngụm cắn chết không thừa nhận. Dù sao ngoại trừ căn này dây gai bên ngoài, Triệu Đức Phương cũng không có càng nhiều chứng cứ. Hắn hôm qua vừa mới cứu được Quách Thiếu Dương bọn người, lập công lớn, chỉ cần Quách Thiên Minh nguyện ý bảo đảm hắn, Triệu Đức Phương cũng không làm gì được hắn, chơi không được Nghiêm Hình Bức cùng kia một bộ. Triệu Đức Phương nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh sau một lúc lâu, trầm giọng nói, đem người dẫn tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một cái chói gâu người liền bị đẩy tiến đến. Chính là hôm qua cùng dâu quay nón bọn hắn một nhóm cái kia đen nhánh hán tử. Đen nhánh hán tử sau khi đi vào liền chật vật quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên hô to tha mạng. Im ngay. Triệu Đức Phương lạnh giọng quát, ngươi đem các ngươi hôm qua đem Chu công tử bọn người lừa gạt ra khỏi thành về sau hết thảy quá trình, đều nói cho hai vị quán chủ nghe một chút. Kia đen nhánh hán tử vội vàng một năm một mười nói, từ ra khỏi thành bắt đầu nói lên, một mực nói đến bị Quách Thiên Minh đánh đến tận cửa, tất cả đều nói ra. Đợi cho đen nhánh hán tử nói xong, Triệu Đức Phương nhìn nói với Lý Thanh, đám tặc nhân này tại qua kia đoạn sơn cốc thời điểm, cố ý lưu lại hai người trông coi cốc khẩu, ngươi lại là như thế nào thông qua? Ta tiến vào sơn cốc thời điểm, hai người kia liền đã chết đi, cho nên trực tiếp thông qua được chỗ kia sơn cốc. Lý Thanh tự nhiên sớm đã suy tính điểm này, hồi đáp: "A, thật sao?" Triệu Đức Phương cười lạnh một tiếng, và những báo cùng kia che mặt cao thủ thần bí rời đi về sau, bọn hắn lại lưu lại hai người canh giữ ở hậu viện, ngươi lại là làm sao tại hai người kia dưới mí mắt tiến vào đi? Không đợi Lý Thanh nói chuyện, Triệu Đức Phương trước hết một bước nói ra: "Ngươi nhưng là muốn nói, ngươi tới đó thời điểm, hậu viện hai người kia vừa vặn lại không thấy." Triệu Bộ Đầu liệu sự như thần, đúng là dạng này. Lý Thanh lộ ra một mặt khâm phục biểu lộ. "Chính ngươi liền không cảm thấy hoang đường sao?" Triệu Đức Phương tức giận đến đều nở nụ cười, "Mỗi lần chờ ngươi tới chỗ thời điểm, những cái kia sơn phỉ không phải chết, chính là mất tích. Ngươi làm tất cả mọi người là kẻ ngu hay sao? Có sự thật chính là như thế a?" Lý Thanh mặt mũi tràn đầy bị khuất, chẳng lẽ Triệu Bộ Đầu cho rằng là ta một đường giết những cái kia sơn phỉ, sau đó lại đi vào giết Trần Ngọc Nhi tiểu thư hay sao? Ta nếu là có bản sự này, ta còn làm cái gì quán rượu tiểu nhị? Còn nữa nói, ta muốn giết Trần tiểu thư, cần gì phải vì nàng mở ra trói buộc, vẽ vời thêm chuyện đâu? Hán tình chân ý thiết, còn có lý có theo, ngoại trừ Trần Tự Hưng vẫn luôn là mặt trầm như nước bên ngoài, những người còn lại không khỏi đều nghe được khẽ gật đầu. Chúng chi ta cùng Trần Ngọc Nhi tiểu thư không oán không cừu, Trần Ngọc Nhi tiểu thư còn từng đưa qua ta một bản quyển phổ, cùng ta có ân, ta không có lý do đi hại Trần Ngọc Nhi tiểu thư. Lý Thanh tiếp tục phản bác. Ta khi nào nói là ngươi giết Trần tiểu thư? Triệu Đức Phương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ngươi không nên ở chỗ này giả biện. Ta biết hung thủ kia định cùng ngươi có thoát không ra liên quan. Về phần vì sao mở ra trói buộc, lại đống nhiên đổi ý, nhất định là ngươi bị Trần tiểu thư phát hiện một loại nào đó không thấy được bí mật của người, lúc này mới thảm tao hung thủ kia độc hại. Có ân lại như thế nào? Biết người biết mặt không biết lòng, lấy oán trả ơn người chỗ nào cũng có. Trên người ngươi hiểm nghi lớn nhất. Theo ta thấy đến, ngươi chính là hung thủ kia bản thân cũng không phải là không thể được. Vâng. Trận một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Triệu Đức Phương nói ra Lý Thanh cũng có thể là hung thủ câu nói này lúc, một trận kinh người kình phong đập vào mặt, hai thân ảnh như là thuấn di xuất hiện tại giữa hai người, kịch đấu cùng một chỗ. Vành, vành, vành. Hai thân ảnh trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu, cường hãn kình lực lẫn nhau đụng nhau để ép, hình thành bạo tạc tính chất khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Bốn phía tất cả mọi người bị cái này kinh người khí lưu thổi đến mắt mở không ra, hô hấp đều trở nên dị thường kiềm chế, không thể không lui về phía sau. Lý Thanh cũng đồng dạng học người khác phi tốc lui lại, thế nhưng là mới rời khỏi mấy bước, nương theo lấy trong không khí một tiếng nổ vang, trong đó một thân ảnh liền hướng phía hắn hối hạ phong tới. Hắn giống như chân chính bị kinh sợ, kinh hô một tiếng, vô ý thức dùng bàn tay che mắt. Chờ qua đi hai giây về sau, gặp vô sự phát sinh, Lý Thanh lúc này mới chậm rãi buông tay xuống, trên mặt làm ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Trần Tự Hưng. Trần Tự Hưng năm ngón tay bốn lượn hiện lên hổ trảo hình, trực chỉ Lý Thanh cổ họng, ở giữa khoảng cách không đủ 10 tấc, xem ra lại là muốn cầm xuống Lý Thanh, nhưng lại bị Quách Thiên Minh gắt gao chế trụ cổ tay, chưa thể thành công. Quách Minh, người muốn ngăn ta? Trần Tự Hưng gắt gao nhìn chằm chằm Quách Thiên Minh, trong mắt âm trầm, người này hiểm nghi trọng đại, giết nữ nhi của ta người coi như không phải hắn, cũng cùng hắn thoát không ra liên quan, ngươi muốn vì người này cùng ta đấu thủ? Trần Minh, hiểm nghi là hiểm nghi, chứng cứ là chứng cứ. Quách Thiên Minh ngữ khí bình tĩnh, Lý Thanh hôm qua vừa mới lập xuống đại công, là chúng ta mấy nhà võ quán công thần, không có chứng cứ xác thực liền độc thủ, thực sự không quá thỏa đáng. Nếu là ta hôm nay nhất định phải dẫn hắn đi đâu? Trần Tự Hưng hí mắt. Vậy ta cũng chỉ có thể lĩnh giáo một chút Trần Minh ngươi ngũ đại hình. Quách Thiên Minh trong giọng nói cũng để lộ ra một tia khí thế hung ác. Lan lộn giang hồ trọng yếu nhất chính là cái gì? Trọng yếu nhất chính là có thể che đậy được. Nếu là tại loại này không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thực tình huống dưới, cứ như vậy bỏ mặc Trần Tự Hưng mang đi Lý Thanh cái này có công người, chẳng những sẽ rét lạnh người một nhà tâm, hắn Quách Thiên Minh thanh danh cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chuyến đi người khác đều sẽ cho là hắn Quách Thiên Minh sợ Trần Tự Hưng, húc nhật võ quán không bằng ngũ hình quyền môn. Đến lúc đó hắn cũng đừng mở cái gì võ quán, sớm làm quan cửa chính tốt. Tốt, Trần Mỗ người nhớ kỹ ngươi câu nói này. Trần Tự Hưng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi, chúng ta đi. Đi qua thời điểm, hắn nhìn cũng không nhìn bên cạnh Lý Thanh một chút. Lý Thanh yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh ý vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Tự Hưng trên người mãnh liệt sát ý, Trần Tự Hưng vừa rồi hướng hắn xuất thủ, cũng không phải là vì đem hắn bắt về, mà là hoàn toàn liền ôm tại chỗ giết hắn suy nghĩ. Cái này Trần Tự Hưng tuyệt đối không có trên phố trong truyền thuyết như vậy lương thiện. Quách quán chủ, ngươi hôm nay ỷ vào chính mình võ công cao hơn, cưỡng bức sư phụ ta cúi đầu, ngày sau ta võ công có thành tựu, tất là sư phụ ta lấy lại công đạo. Một cái thể trạng cao tráng ngũ hình quyền môn đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn hận quẳng xuống câu nói này, sau đó hung hăng chừng Lý Thanh một chút, lập tức đi theo Trần Tự Hưng đi ra ngoài. Trong phòng ba cái kia húc nhật võ quán đệ tử nghe được câu này về sau, lập tức cũng nhịn không được muốn đứng ra, nhưng đều bị Quách Thiên Minh một ánh mắt cho dừng lại trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngũ hình quyền môn một đoàn người đi dạn gỗ bài. Quách quán chủ, ta cũng cáo từ trước. Triệu Đức Phương hướng Quách Thiên Minh ôm quyền, nhìn một chút Lý Thanh, cũng mang theo hai cái bộ khoái rời khỏi nơi này. Đợi cho hai phe nhân mã đều sau khi đi, một cái võ quán đệ tử nhịn không được kêu lên, sư phụ, Hồng Mạnh tiểu tử kia cũng quá mức càng rỡ, lại dám buông lời uy hiếp sư phụ ngài, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Chính là sư phụ, ngài vừa mới liền không nên ngăn cản chúng ta. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Mặt khác hai người đệ tử cũng nói theo. Tốt, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi không muốn cùng ngũ hình quyền môn đệ tử liên hệ, càng không muốn cùng bọn hắn xung đột. Quách Thiên Minh nhìn xem ngoài phòng Trần Tự Hưng bóng lưng rời đi, hơi nhíu mắt, Trần Tự Hưng lúc nào thế mà đã đột phá khí huyết nhị biến? Thật sự là không tưởng được. Nghe được hắn câu nói này, mấy người đều là một mặt kinh ngạc. Bất quá còn không đợi mấy người nói chuyện, Quách Thiên Minh liền nhìn về phía Lý Thanh, "Lý Thanh, ngươi vừa mới nói tới những cái kia, có toàn bộ đều là thật? Không dám lừa gạt Quách quán chủ, câu câu là thật." Lý Thanh mặt không đỏ tim không đập nói, "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Quách Thiên Minh nhẹ gật đầu, hắn dừng một chút, nói đến, "Hôm qua ngươi lập xuống như thế đại nhất cái công lao, ta còn không có tốt tốt khen từ ngươi." Hắn trầm giọng nói, "Ngươi có cái gì muốn? Cứ việc nói ra, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Ta xác thực có cái yêu cầu quá đáng." Lý Thanh hai tay ôm quyền, một mặt vẻ trịnh trọng. "Ta từ tiểu tiện một lòng hướng võ, mộng tưởng một ngày kia có thể bái nhập võ quán tập luyện võ công, chỉ là trong nhà nghèo khó, bất lực gánh vác võ quán học phí, cho nên đến nay chưa từng có thể toàn nguyện. Hy vọng Quách quán chủ có thể đại phát thiện tâm, đem ta thu làm môn hạ, truyền thụ võ công, tròn ta giấc mộng này." Chương 21, bái nhập võ quán người đăng, như ý cơ đen vô tả không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một viên hướng võ chi tâm. Quách Thiên Minh ánh mắt chớp động, lập tức lắc đầu, "Nhưng là ta lại không thể thu ngươi." "Vì cái gì?" Lý Thanh ra vẻ kích động, bật thốt lên, "Chẳng lẽ người nghèo coi là thật không xứng tập võ?" "Lý Thanh." Một bên Quách trưởng quý gặp Lý Thanh thất thố, đội vàng hét lớn một tiếng. Lý Thanh tựa hồ lúc này mới phát hiện sự thất thố của mình, mặt mũi tràn đầy thất vọng, có chút chân tay luống cuống nói ra, "Có lỗi với Quách quán chủ, ta..." "Không sao, ta biết ngươi là vô tâm chi thất." Quách Thiên Minh dựng thẳng lên một cái tay, ngừng lại Lý Thanh, "Ngươi có phải hay không coi là các nhà võ quán đều xem thường người nghèo, cho nên mới không thu người nghèo tiến võ quán luyện võ?" Lý Thanh há to miệng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt bộ kia thần sắc rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn xác thực chính là nghĩ như vậy. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Quách Thiên Minh lắc đầu nói, "Không phải người nghèo không xứng luyện võ, mà là người nghèo xác thực luyện không dậy nổi võ công. Luyện võ hàng đầu bước đầu tiên chính là rèn luyện lực khí, mỗi ngày tốn phí đại lượng thời gian, đẩy tạ đá quả cầu đá, tôi luyện một thân cân cốt. Người nghèo mỗi ngày đều muốn vì kiếm sống buôn ba, lại nơi nào có nhiều thời gian như vậy tới làm những chuyện này. Tiếp theo mỗi ngày luyện công đều cần đại lượng dinh dưỡng đến trèo trống, đầu tiên muốn mỗi ngày có thịt ăn, sau đó còn muốn có thể ăn thịt ăn vào no bụng, người nghèo ngay cả thịt đều ăn không nổi, coi như giáng chống đỡ lấy đến luyện công, cũng chỉ sẽ đem mình luyện tổn thương luyện phế. Cho nên không phải võ quán không muốn thu người nghèo, mà là người nghèo sát thực luyện không được võ công, người nghèo muốn xoay người, đọc sách mới là đường ra duy nhất." Quách Thiên Minh kiên nhẫn là Lý Thanh giảng giải những này, hoàn toàn không có Dương Huyện hai vị trí đầu cao thủ khí phái cùng tư thế, biểu hiện tựa như một cái ân cần thiện dụ trưởng giả. Lý Thanh tự nhiên cũng biết những này, tiếp trước những cái kia vận động viên, cái nào không phải nghiêm ngặt dựa theo dinh dưỡng thực đơn đến dùng cơm, cấp cao nhất một nhóm kia vận động viên, càng là có cả một cái chuyên nghiệp dinh dưỡng đoàn đội vì đó một người phục vụ. Liên xem như xuất thân nghèo khó vận động viên, cũng có quốc gia vì đó là tẩy, chưa bao giờ nghe nói có ai có thể dựa vào mỗi ngày uống cháo loãng ăn dưa muối tại đấu trường lấy được thành tích. Luyện võ cũng là đồng lý. Hắn biểu hiện ra này tấm thái độ, bất quá là vì phù hợp mình bây giờ người thích thôi, nếu là không làm như thế, ngược lại sẽ có vẻ dị thường. Nguyên lai là dạng này. Lý Thanh trên mặt làm ra loại kia ngây thơ dáng vẻ. Thế nhưng là ngũ hình quyền môn vì sao không so đo xuất thân, thu nhiều như vậy người nghèo tiến võ quán? Hắn nghi ngờ nói. Ngũ hình quyền môn. Quách Thiên Minh lộ ra vẻ do dự, người nghèo bên trong cũng có rất có thiên phú người, Trần quán chủ cử động lần này xác nhận vì sóng bên trong đào xa, tìm tới làm hắn hài lòng đệ tử chuyên nhân. Lý Thanh, ta không muốn thu ngươi, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, ta húc nhật võ quán mặc dù không lớn, nhưng là cung cấp nuôi dưỡng một hai cái đệ tử luyện võ vẫn là không có vấn đề. Quách Thiên Minh nhìn về phía Lý Thanh, nói ra, ta không thu ngươi, là bởi vì ngươi tuổi tác đã quá lớn, xương cốt sớm đã định hình, lúc này luyện thêm võ công, là rất khó luyện được manh mối gì tới. Ngươi bây giờ luyện võ, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian cùng tinh lực, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Luyện võ sự tình coi như xong, như vậy đi, ta cho ngươi bạc dòng trăm lượng, làm đối ngươi ngợi khen, như thế nào? Hắn đúng là vì Lý Thanh cân nhắc, thu nhiều một người đệ tử với hắn mà nói không tính là gì, chỉ là thuận miệng chuyện một câu nói, nhưng là đối Lý Thanh tới nói lại hoàn toàn không giống. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường tới nói, Quách Thiên Minh làm như vậy xác thực không sai. Đối với một cái đã sớm qua tốt nhất luyện võ tuổi tác quán rượu tiểu nhị mà nói, bạc dòng trăm lượng so luyện võ công muốn lợi ích thực tế quá nhiều. Nhưng là Quách Thiên Minh chỗ nào muốn lấy được, Lý Thanh căn bản cũng không phải là phổ thông quán rượu tiểu nhị, mà là một cái thâm tàng bất lộ, bằng vào nhục thân cường độ cũng đủ để cùng khí huyết võ giả địa vị ngang nhau quái vật. Bạc dòng trăm lượng. Lý Thanh con ngươi chấn động, dường như bị cái số này lập tức gây kinh hãi. Tốt nửa ngày hắn mới chậm lại, trung điệp thở ra một hơi, một mặt kiên nghị nói ra, "Quách quán chủ, ta không muốn trăm lượng bạc ròng, ta chỉ cần một cái luyện võ cơ hội. Lời này vừa ra, trong phòng mấy người đều là một mặt kinh dị, Quách trưởng quỹ cũng không ngừng lắc đầu, trong miệng nói liên tục kẻ ngu này. Quách Thiên Minh trên mặt đồng dạng xuất hiện mấy phần động dung. Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Quách Thiên Minh trầm giọng nói, ta hôm nay liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, tại ta Húc Nhật võ quán luyện võ. Tạ quán chủ. Lý Thanh mừng rỡ, liền muốn đi lễ bái sư. Ngươi đừng vội cao hứng. Quách Thiên Minh đưa tay ngăn cản hắn, ta còn có một cái yêu cầu, ta muốn ngươi trong vòng nửa năm, đem ta Húc Nhật võ quán liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất, nếu là không làm được đến mức này, liền rời đi võ quán. Ngươi khen thưởng ta sẽ còn lưu cho ngươi, nhưng là đến lúc đó 100 lượng bạc ròng liền muốn giảm nữa, chỉ có 50 lượng. Ngươi có bằng lòng hay không? Sau khi nói xong, Quách Thiên Minh nhìn xem Lý Thanh con mắt chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đệ tử nguyện ý. Lý Thanh trả lời không chút do dự. Tốt, từ ngày này trở đi, ngươi cũng không cần đi quán rượu. Quách Thiên Minh nhẹ gật đầu, Thường Khánh, ngươi mang Lý Thanh xuống dưới, chuyển thụ cho hắn liệt dương trưởng. Một cái cao cao tráng tráng đệ tử đứng dậy, cung kính nói, vâng, sư phụ. Sau đó hắn nói với Lý Thanh, cùng ta ra đi, sư đệ. Lý Thanh vội vàng đi theo tên kia gọi Thường Khánh đệ tử đi ra phòng, đi ra phía ngoài đại viện. Tại cái khác võ quán đệ tử hiếu kỳ nhìn chăm chú, hai người tới một cái đơn độc tiểu viện. Lý Thanh, ta nghe nói ngươi si mê võ học, tại quán rượu thời điểm liền mượn đọc qua các nhà võ quán nhập môn võ công, không biết ngươi có hay không luyện qua chúng ta Húc Nhật võ quán tiểu viêm trưởng. Thường Khánh nhìn xem Lý Thanh hỏi. Lý Thanh lập tức liền minh bạch đây nhất định là Tôn trưởng quý tại đi quán rượu trước đó, liền đã bị Quách Thiên Minh gọi tới võ quán hỏi qua liên quan tới chính mình sự tình, không phải Thường Khánh chắc chắn sẽ không chú ý chính mình như thế một cái quán rượu tiểu nhị. Hắn lúc này trả lời, hồi Thường sư minh, ta sắp thực luyện qua mấy chiêu, ngươi đánh một bộ cho ta xem một chút. Thường Khánh nói. Thế là Lý Thanh ngay tại Thường Khánh trước mặt diễn luyện lên tiểu viêm trưởng môn công phu này tổng cộng chia làm 7 thức, có 42 cái động tác, tại mấy nhà võ quán nhập môn võ học bên trong, thuộc về đã trên trung đẳng cái chủ loại kia độ khó. Bởi vì hiện tại những này nhập môn võ học mang tới tăng lên thực sự là có hạn, cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vậy Lý Thanh chỉ đem tiểu viêm trưởng thăng cấp đến tầng thứ nhất, về sau liền không có lại cử động qua nó. Bất quá mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng là dùng để giờ phút này diễn luyện lại là dư xài. Chỉ gặp Lý Thanh vẻ mặt thành thật diễn luyện lấy tiểu viêm trưởng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện động tác không đúng tiêu chuẩn loại hình sai lầm nhỏ, nhưng là chỉnh thể một bộ đánh xuống lại có chút trôi chảy, cho người ta một loại tựa như nước chảy mây trôi cảm giác. Không tệ. Thường Khánh xem hết Lý Thanh diễn luyện tiểu viêm trưởng về sau, không khỏi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, có thể tại không có người chỉ điểm tình huống dưới, chính mình đem tiểu viêm trưởng luyện đến tình trạng này, Lý Thanh ngươi tính có chút thiên phú. Đa tạ Thường sư minh khích lệ. Lý Thanh một mặt phấn chấn cùng kích động. Tiểu viêm trưởng môn võ công này, kỳ thật chính là chúng ta Húc Nhật võ quán liệt dương trưởng phá giải đơn giản hóa mà tới. Thường Khánh nói, ngươi có tiểu viêm trưởng bản lĩnh, học tập liệt dương trưởng cũng liền càng thêm dễ dàng vào tay một chút. Đến, ta hiện tại đến dạy ngươi liệt dương trưởng, ngươi nhìn kỹ tốt. Thường Khánh bắt đầu giảng dạy lên Lý Thanh chọn bộ liệt dương trưởng. Làm tiểu viêm trưởng hoàn chỉnh thăng cấp bản, liệt dương trưởng hết thảy có 29 thức, trình độ phức tạp viễn siêu tiểu viêm trưởng, bất quá uy lực cũng hoàn toàn không phải tiểu viêm trưởng có thể so sánh. Lý Thanh bây giờ thân phụ nhiều môn mát cấp võ công, nhất là còn có một môn cao tới tầng thứ 7 La Hán quyền, cái này khiến cho hắn có phi thường thâm hậu cơ sở bản lĩnh, học tập bất luận võ công gì đều sẽ làm ít công to, sẽ không giống người mới học như thế bước đi liên tục khó khăn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, như thế hắn biết võ công sự tình liền giấu không được, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Thường Khánh trước đem liệt dương trưởng trước 7 thức dạy cho Lý Thanh, tiểu viêm trưởng chính là từ cái này 7 thức bên trong đơn giản hóa mà tới. Mà có tiểu viêm trưởng cơ sở, Lý Thanh học tập cái này 7 thức không chút nào tốn sức, chỉ dùng hơn phân nửa giờ liền nhẹ nhõm học xong trước đây 7 thức. Gặp Lý Thanh tốc độ học tập không chậm, Thường Khánh lại đem tiếp xuống thức thứ 8 đến thức thứ 15 truyền thụ cho hắn. Cái này 8 đến 15 thức Lý Thanh chưa hề học qua, tự nhiên không thể biểu hiện được quá mức chói sáng, bởi vậy hao tốn trọn vẹn hơn một cái giờ, mới thật không dễ dàng miễn cưỡng nắm giữ. Có thể nhanh như vậy liền nắm giữ liệt dương trưởng 10 vị trí đầu năm thức, cái này Lý Thanh quả thật có chút tiên phú, cũng có đầy đủ tính nhẫn nại, chỉ tiếp tuổi tác qua, ngày sau thực sự khó có thành tựu. Thường Khánh nhìn xem ngay tại khắc khổ luyện tập liệt dương trưởng, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn Lý Thanh, không khỏi là Lý Thanh thầm hô một tiếng đáng tiếc. Lý Thanh cũng không biết Thường Khánh suy nghĩ trong lòng, coi như biết cũng sẽ không để ý, hắn hiện tại tâm tư đã đều đắm chìm trong liệt dương trưởng môn võ công này phía trên. Liệt dương trưởng môn võ công này giống như hỏa lưu thân, ngoại trừ chiêu thức động tác bên ngoài, đồng dạng phải phối hợp tương ứng hô hấp và minh tượng pháp, như thế ba bước đồng thời tiến hành, mới có thể luyện được tốt nhất hiệu quả. Mặc dù 29 thức liệt dương trưởng hắn tài học một nửa, nhưng là cũng không đại biểu chỉ luyện cái này một nửa liệt dương trưởng liền không có bất cứ tác dụng gì. Liệt dương trưởng 29 thức, kỳ thật chính là nhằm vào cơ thể người 29 cái khác biệt bộ vị tiến hành rèn luyện, mỗi một thức chủ yếu rèn luyện khu vực cũng khác nhau. Trong đó 10 vị trí đầu năm thức, chính là rèn luyện từ hai tay đến lồng ngực cái này 15 chỗ thân thể bộ vị. Lý Thanh ngay từ đầu còn liên tiếp xuất hiện các loại sai lầm, tại Thường Khánh chỉ điểm phía dưới, hắn xuất hiện sai lầm không ngừng giảm bớt, rất nhanh liền đánh cho ra dáng, chỉ ít động tác nhìn qua không có vấn đề gì lớn. Cái này tự nhiên là hắn cố ý mà vì đó, trước triển lộ ra một điểm luyện võ bên trên tiên phú dạng này tài năng thuận Lý Thành Trương nhanh chóng đem liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất. Mà Thường Khánh khi nhìn đến Lý Thanh mắt trần có thể thấy tiến bộ về sau, lập tức không khỏi âm thầm gật đầu, Lý Thanh cho thấy phần này thiên phú, đã vượt qua bên trong võ quán một nửa trở lên đệ tử. Chương 22, liệt dương trưởng người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà cứ như vậy lại luyện hơn một cái giờ sau, Lý Thanh đã là thở hồng hộc tứ chi phát run, một bộ mệt mỏi tay chân đều không còn khí lực dáng vẻ. Đến lúc này, Thường Khánh cũng rốt cục kêu dừng Lý Thanh. "Tốt, buổi sáng liền đến nơi này đi." Thường Khánh nói với Lý Thanh, hang quá hóa dở, "Ngươi bây giờ thân thể quá yếu, mỗi lần lúc luyện công ở giữa không nên quá lâu, không phải chẳng những vô ích, ngược lại sẽ còn đem chính mình luyện tổn thương." "Vâng, sư minh." Lý Thanh lúc này ngừng lại, miệng lớn thở lên khí. "Đi thôi, đi trước ăn cơm." Thường Khánh hô, "Buổi chiều ta lại đem còn lại kia 14 thức dạy cho ngươi." Bị hắn kiểu nói này, Lý Thanh lập tức cảm thấy bụng có chút đói bụng, lúc này bước nhanh đi theo. Đi theo Thường Khánh đằng sau đi vào chỗ ăn cơm, vừa mới vào nhà tử, một trận mùi thịt liền truyền vào Lý Thanh trong miệng mũi, định nhãn nhìn lại, trong phòng tấm kia trên bàn dài đã bày mấy cái lớn bồn sát, bên trong đều là các loại món ăn mặn. Trung quanh bàn dài đã ngồi một chút võ quán đệ tử, người không nhiều, liền 10 cái, gặp Thường Khánh đi tới, nhao nhao gọi Thường sư minh, nếu không phải là gọi đại sư minh. Những người này đều đang quan sát Lý Thanh, hiển nhiên đều đối lần thứ nhất xuất hiện ở đây Lý Thanh cảm thấy phi thường tò mò. Mà Lý Thanh cũng chú ý tới những này võ quán đệ tử trên người quần áo luyện công cùng đệ tử khác có chỗ khác nhau, hình dạng và cấu tạo càng thêm tinh xảo một chút, sử dụng vải bóc tựa hồ cũng muốn càng tốt hơn một chút. Thường sư minh, hắn chính là sư phụ hôm nay thu ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị sao? Một cái mặt chữ điền đệ tử nhìn một chút ngay tại bên kia xối cơm Lý Thanh, nói với Thường Khánh, hắn không phải ký danh đệ tử à? Ngươi làm sao đem hắn đưa đến nơi này rồi? Kia mặt chữ điền đệ tử tiếng nói không lớn, khoảng cách lại xa, chỉ cho là Lý Thanh không có nghe được, nhưng lại không biết Lý Thanh ngũ giác kinh người, rõ ràng nghe được hắn nói. Hắn mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng là sư phụ đã để ta đem liệt dương trưởng truyền thụ cho hắn, cho nên có thể xem là nửa cái nội viện đệ tử. Thường Khánh nói ra, bất quá hắn chỉ ở võ quán đợi 6 tháng, 6 tháng sau liền sẽ rời đi võ quán. Việc này ta đã nghe Trương sư minh nói qua. Một cái cao gầy đệ tử nói, bất quá tiến võ quán thế mà liền có thể đến thụ liệt dương trưởng, tiểu tử này ngược lại thật sự là hảo vận. Hắn cũng là dùng tính mạng liều ra, nếu không phải hắn hôm qua liều chết theo vào, chúng ta sư phụ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tìm tới bành ứng báo các loại trộm cướp thần thân ổ điểm, kiếm lời những nhà khác võ quán như thế lớn một cái nhân tình. Một cái khác đệ tử nói, nghe Thường Khánh cùng kia mấy tên đệ tử đối thoại, Lý Thanh lập tức minh bạch nơi này là nội viện đệ tử chuyên môn ăn cơm nơi trốn, ngoại viện đệ tử có khác chỗ ăn cơm, cũng khó trách đến giờ cơm, trong phòng này mới như thế cho người. Lý Thanh bưng thịnh tốt cơm đi tới về sau, những này võ quán đệ tử liền không còn nghị luận, tại Thường Khánh chủ đạo dưới, từng cái phi thường khách khí cùng Lý Thanh chào hỏi. Phen này chào hỏi dưới, Lý Thanh xem như sơ bộ quen biết những người này. Mà chính như hắn đoán như thế, những người này xác thực đều là húc nhật võ quán nội viện đệ tử. Bởi vì là mới đến, Lý Thanh bắt đầu còn muốn biểu hiện được khách khí một điểm, nhưng là đợi đến bắt đầu ăn về sau, hắn phát hiện chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Thường Khánh bọn gia hỏa này đang nói chuyện trời đất thời điểm từng cái cũng đều khách khí, kết quả ăn lên cơm đến tựa như con chó đói tranh ăn, từng cái ăn như hổ đói, không ngừng kẹp thịt hướng miệng bên trong nhét, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lý Thanh nhìn xem bọn hắn lần này khoa trương tướng ăn, xem như minh bạch vì cái gì thức ăn trên bàn đều là trực tiếp dùng bộ trang. Nếu là đổi thành đĩa giả đồ ăn, lớn hơn nữa đĩa đều không đủ bọn hắn tranh, chỉ sợ mấy lần liền bị trống rỗng. Hắn nhìn xem trước mặt phi tốc giảm bất đồ ăn, cũng không nói hoài tới cái gì tướng ăn không ăn tướng, tranh thủ thời gian gia nhập trong đó, điên cuồng ăn liên tục lớn ướt. Trên bàn mấy chậu lớn món ăn mặn rất nhanh liền bị cả đám tiêu diệt đến sạch sẽ, ngay cả một chút canh nước đều không có còn lại, cả đám đều nâng cao bụng, ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cái kia cẩu Nhật Hồng Cường hôm nay dám vung lợi uy hiếp sư phụ, nếu để cho ta gặp phải hắn, ta không phải đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất không thể. Một tên đệ tử vô bàn lớn tiếng kêu lên. Đừng khoác lác, còn đánh cho Hồng Cường răng rơi đầy đất, liền ngươi kia công phu mèo ba chân, ngươi đánh thắng được Hồng Cường sao? Ngồi ở phía đối diện một tên đệ tử lắc đầu nói, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lao tử nếu là công phu mèo quào, vậy ngươi ngay cả mèo ba chân cũng không bằng. Vừa mới tên đệ tử kia lập tức giận dữ, ta nói sai hay sao? Hồng Cường thế nhưng là Trần Quán chủ thân truyền đệ tử, vũ hình quyền môn đại sư mình, ngươi có thể là Hồng Cường đối thủ. Đối diện tên đệ tử kia phản hỏi, Vương Vũ, ngươi là cố tình cùng ta đối nghịch đúng hay không? Có loại vấp đã nói, đi ra bên ngoài cùng ta luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút, ngươi làm ta sợ ngươi hay sao? Hai người trước mắt liền muốn làm, Thường Khánh nhíu mày nói, tốt tốt, đều chớ ồn ào, là chút chuyện nhỏ này cãi nhau, để ngoại viện các sư đệ thấy được còn thể thống gì. Hai người lúc này mới hơi thở chống ngã cờ, không nói thêm gì nữa, chỉ là lẫn nhau lặng lẽ trừng mắt đối phương. Bất quá những người khác lại là thuận hai người vừa mới chủ đề, thảo luận lên ngũ hình quyền môn Hồng Cường. Lý Thanh ở một bên an tĩnh nghe bọn hắn trò chuyện. Từ đám người trong lúc nói chuyện với nhau hắn hiểu rõ đến, buổi sáng cái kia Hồng Cường là Trần Tự Hưng đại đệ tử, là Trần Tự Hưng ba cái thân truyền đệ tử bên trong, võ công lợi hại nhất một cái kia, cũng sớm liền bị Trần Tự Hưng trao tặng khí huyết hạt giống. Luận thực lực, húc nhật võ quán bên này, cũng chỉ có đồng dạng là đại đệ tử Thường Khánh có tư cách làm Hồng Cường đối thủ, về phần chân chính ai cao ai thấp, có khí huyết hạt giống Hồng Cường đại khái suất càng hơn một bậc. Còn lại mấy tên thân truyền đệ tử càng thêm không phải là đối thủ của Hồng Cường. Quách Tiên Minh thân truyền đệ tử so Trần Tự Hưng nhiều hơn một chút, không có gì ngoài sớm đã xuất sư bên ngoài, bây giờ tổng cộng có 5 tên thân truyền, cái này 5 tên thân truyền bên trong, cũng không có người nào đến thụ khí huyết hạt giống. Đây cũng không phải Quách Thiên Minh đích kỷ, Quách Thiên Minh mỗi 5 năm liền chắc chắn sẽ truyền xuống một viên khí huyết hạt giống, đạt được khí huyết hạt giống đệ tử đều tự hành xuất sư, đem đại sư minh vị trí tặng cho người phía sau. Bây giờ thời gian 5 năm còn chưa tới, bởi vậy húc nhật võ quán lại là không có một cái nào có thể đặc biệt có thể giữ thể diện đệ tử. đương nhiên Húc Nhật võ quán bề ngoài cho tới bây giờ đều là Quách Thiên Minh cái này khí huyết nhị biến võ giả chống lên tới, bởi vậy dù là không có Hồng Cường đệ tử như vậy, Húc Nhật võ quán tại Dương huyện địa vị đều là số 1 số 2, không người nào dám kinh thị. Một phen trò chuyện xuống tới, đám người cũng nghỉ xong, riêng phần mình cáo biệt rời đi. Lý Thanh vẫn là đi theo Thường Khánh cùng một chỗ, tại Thường Khánh giáo sư dưới, thành công học xong liệt dương trưởng còn lại kia 14 thức. Đến tận đây chọn bộ liệt dương trưởng liền đều bị hắn nắm giữ. Thường sư minh, ta tại quán rượu lúc làm việc, thường nghe những giang hồ nhân sĩ kia nói cái gì nội luyện pháp, không biết trong lúc này luyện pháp là cái gì, chúng ta Húc Nhật võ quán có hay không? Thừa dịp luyện mệt mỏi nghỉ ngơi công phu, Lý Thanh hướng Thường Khánh tỉnh giáo. Cái này liệt dương trưởng mặc dù không tệ, nhưng là hắn chân chính muốn vẫn là ngưng luyện khí huyết nội luyện pháp. Nội luyện pháp? Thường Khánh lại là nở nụ cười, ngươi luyện liệt dương trưởng chính là chúng ta Húc Nhật võ quán nội luyện pháp. Liệt dương trưởng là nội luyện pháp. Lý Thanh lần này là thật mật người, liệt dương trưởng không phải ngoại luyện sao? Làm sao thành nội luyện pháp? Ngươi cho rằng liệt dương trưởng nhiều như vậy chiêu thức động tác, cho nên chính là ngoại luyện công phu sao? Thường Khánh lắc đầu, cái gọi là nội luyện pháp là chỉ đang luyện công quá trình bên trong, có thể thôi động thể nội khí huyết, khiến cho khí huyết có cảm ứng biến hóa võ công, liệt dương trưởng chỉ cần luyện đến trình độ nhất định, liền có loại hiệu quả này. Thì ra là thế. Lý Thanh không khỏi hoảng nhiên, ổn quyền, đa tạ sư minh chỉ điểm. Liệt dương trưởng là chúng ta Húc Nhật võ quán chiêu bài võ công, chỉ có nội viện đệ tử tài năng học tập, ngươi bây giờ học xong, phải tránh tuyệt đối không thể khinh truyền cho ngoại nhân, nhớ kỹ sao? Thường Khánh dặn dò. Lý Thanh nhớ kỹ. Lý Thanh tự nhiên là đồng ý tốt, 29 thức liệt dương trưởng ta đều đã truyền thụ cho ngươi, tiếp xuống ngươi liền tự hành luyện tập đi. Thường Khánh nói với hắn, nếu là gặp được cái gì chỗ nào không hiểu, liền đến hỏi ta. Đa tạ sư minh đi thong thả. Đợi đến Thường Khánh vừa rời đi, trong tiểu viện liền chỉ còn lại có Lý Thanh một người, Lý Thanh cũng liền không còn che giấu, bắt đầu chân chính nghiêm túc bắt đầu luyện liệt dương trưởng môn võ công này. Nếu là Thường Khánh lại xuất hiện ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện Lý Thanh mỗi một cái động tác đều phá lệ tiêu chuẩn, quyền cước cũng không còn giống vừa mới như thế cực kỳ yếu đuối, động tác dị thường trôi chảy, biểu hiện được hoàn toàn không giống như là một cái người mới học. Đây cũng không phải bởi vì Lý Thanh dùng điểm thuộc tính thăng cấp liệt dương trưởng nguyên nhân, mà là hắn bây giờ võ công bản lĩnh bày ở nơi này. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, có cực kỳ thâm hậu bản lĩnh, học tập lên cái khác võ công đến tự nhiên là vô cùng thần tốc. Lý Thanh tạm thời cũng không định dùng điểm thuộc tính thăng cấp liệt dương trưởng, trước mắt hắn chuẩn bị trước đem Hỏa Lưu Thân môn này khổ luyện ngạnh công tăng lên, sau đó lại tăng lên liệt dương trưởng. Hắn hôm nay vừa mới bái tiến võ quán, liệt dương trưởng đẳng cấp thấp một chút cũng càng thuận tiện hắn ngụy trang. Nếu như chờ cấp nâng lên, hắn lại nghĩ biểu hiện ra loại kia người mới học dáng vẻ, độ khó cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ban đêm, Hồng Cường cùng mấy cái ngũ hình quyền môn đệ tử cùng một chỗ theo võ quán đi ra, hướng phía trong nhà đi đến. Là ngũ hình quyền môn đại sư mình, Hồng Cường chẳng những thiên tư xuất chúng, luyện công cần cù trình độ tại ngũ hình quyền môn chúng đệ tử ở trong cũng là số một tồn tại, thường xuyên tại võ quán luyện đến đã khuya mới trở về. Bất quá hắn hôm nay tại võ quán đợi cho muộn như vậy, cũng không phải bởi vì luyện võ, mà là cùng chúng đệ tử cùng một chỗ giúp Trần Tự Hưng xử lý Trần Ngọc Nhi hậu sự. Nếu không phải Trần Tự Hưng cưỡng ép đuổi bọn hắn về nhà nghỉ ngơi, bọn hắn tất nhiên muốn tại võ quán bên trong thủ linh thủ đến hừng đông. Tiểu sư tỷ đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta không thể để cho nàng chết vô ích. Một người đệ tử bỗng nhiên gắt gao siết chặt nắm đấm, cái kia Lý Thanh tuyệt đối biết cái gì, ta nhất định phải bắt hắn trở lại, hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Lý Thanh có Quách Thiên Minh che chở, liền ngay cả chúng ta sư phụ cũng không có cách nào, người ta lại có thể làm sao bây giờ? Bên cạnh một tên đệ tử nói, có Quách Thiên Minh che chở lại như thế nào? Ta cũng không tin Quách Thiên Minh có thể mỗi ngày trông coi kia Lý Thanh một bước không rời, luôn có thể để chúng ta tìm tới cơ hội. Một người đệ tử khác hung ác tiếng nói. Hồng Cương không nói gì, nhưng là trong mắt lại hiện ra vẻ tàn nhẫn. Tính toán của hắn cùng vừa mới tên đệ tử này ý nghĩ không như mà hợp, Quách Thiên Minh cũng không thể một mực trông coi cái kia Lý Thanh, hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đem Lý Thanh trực tiếp bắt tới. Đến lúc đó nghiêm hình bức cung phía dưới, hắn cũng không tin Lý Thanh không thành thật bàn giao. Đúng lúc này, một người đệ tử bỗng nhiên uống hỏi, người nào lén lén lút lút trốn ở chỗ nào? Đi ra cho ta. Phía trước ngõ nhỏ trong bóng tối, một cái cao lớn bóng đen lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ chuyên môn ở nơi đó chờ lấy mấy người bọn họ đến. Hồng Cương đánh giá trong bóng tối đạo hắc ảnh kia, chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có loại phi thường cảm giác không thoải mái. Hắn trong nháy mắt để cao cảnh giác, cẩn thận nói, các hạ là người nào? Tìm chúng ta có gì muốn làm? Mà tại lúc này, đạo hắc ảnh kia cũng từ trong bóng tối đi ra, là một cái toàn thân đều bao bọc ở áo bào đen bên trong, liền ngay cả gương mặt đều giấu ở mũ trùm phía dưới người thần bí. Đồng thời quái dị vặn mèo thanh âm từ mũ trùm phía dưới truyền ra. Đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi chọc không nên dây vào người. Bành theo thoại âm rơi xuống, tại một tiếng không khí đánh nổ nổ vang bên trong, người áo đen như là thuấn di biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Hồng Cường phụ cận. Hồng Cường thần sắc hoảng hốt, hắn đã là toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng vẫn là không có thể thấy rõ động tác của đối phương. Hắn chỉ thấy trước mặt một vệt bóng đen thoáng hiện, kinh người quyền phong liền đã đối diện đánh tới, áp bách đến hắn ra mặt đều xuất hiện lõm. Căn bản không có cơ hội phản ứng, người áo đen nắm đấm như là cự truy hung hăng đập vào Hồng Cường trên cổ. Giang giác, chỉ nghe được xương cốt vỡ vụn kịch liệt tiếng vang. Hồng Cường cổ trong nháy mắt vặn mèo thành quỷ dị độ cong, cả người như là như đạn pháo doanh bắn ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa trên tường. Lan lộn tới trên mặt đất thời điểm, Hồng Cường đã sủi lơ ở nơi đó không nhúc đích, triệt để không có một tia sinh tức. Chương 23, xung đột cùng đến thăm, một, người đăng, như ý cơ đen vô tả cái gì? Hồng Cường chết rồi. Lý Thanh sáng ngày thứ hai vừa tới đến võ quán, liền nghe đến cái này để hắn kinh ngạc vô cùng tin tức. Đúng vậy à, nghe nói bị người một chiêu liền đánh chết, ngay tại khoảng cách ngũ hình quyền môn không đến 100m trong một cái hẻm nhỏ. Nói chuyện chính là một cái có chút răng hâu người trẻ tuổi, người trẻ tuổi gọi A Sán, là võ quán ngoại viện đệ tử, trong nhà tại thành Nam Phiên chợ mở một nhà tiệm gạo, tin tức phi thường linh thông. A Sán là loại kiết như quen thuộc tính cách, Lý Thanh mặc dù là hôm qua mới đến võ quán, nhưng là liền đã cùng A Sán lăn lộn nửa chín. Hồng Cường võ công không phải là rất lợi hại sao? Là ngũ hình quyền môn đại sư minh. Lý Thanh mặt lộ vẻ vẻ giận mình, thế mà bị người một chiêu liền đánh chết. Chính là A, cho nên việc này huyên náo xôn xao. A Sán nhìn hai bên một chút, lại gần nhỏ giọng nói, bên ngoài đều đang đồn đánh chết Hồng Cường chính là chúng ta quán chủ. Lời này cũng không thể nói lung tung. Lý Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết. A Sán khoát tay áo, sau đó lại nhỏ giọng nói ra, bất quá nghe nói Hồng Cường thậm chí có thể cùng sư phụ hắn Trần quán chủ tiếp vài chiêu, toàn bộ Dương huyện có thể một chiêu liền đánh chết hắn người, chỉ sợ cũng chỉ có kia một hai cái. Lúc này lại có võ quán đệ tử từ bên ngoài đi vào, hướng phía A Sán chào hỏi. A Sán cùng Lý Thanh nói lời từ biệt, hướng về kia người đệ tử đi tới. Lý Thanh đi hướng võ quán nội viện, trong mắt một mảnh vẻ suy tư. Hắn minh bạch A Sán vừa mới câu nói kia lời ngầm, toàn bộ Dương huyện cũng chỉ có hai cái khí huyết nhị biến cao thủ, chính là Tiêu Cảnh Thành cùng Quách Thiên Minh. Mà hai người này bên trong, Tiêu Cảnh Thành hoàn toàn không có giết người động cơ, cho nên chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng Quách Thiên Minh chính là hung thủ, thậm chí liền ngay cả Húc Nhật võ quán đệ tử trong lòng đều là nghĩ như vậy. Lấy Quách Thiên Minh tính cách, tuyệt không về phần vì chút chuyện nhỏ này liền giết Hồng Cường. Lý Thanh Yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cùng Quách Thiên Minh tiếp xúc không nhiều, nhưng là trước lúc này hắn liền đã góp nhặt không ít liên quan tới Quách Thiên Minh tình báo, biết Quách Thiên Minh thuộc về loại kia truyền thống đạo đức quan độc khá mạnh lạc hậu võ giả. Bởi vì một điểm khoe miệng, liền giết chết một tên người chậm tiến hạng người, không phải Quách Thiên Minh loại người này có thể làm đến ra sự tình. Coi như Quách Thiên Minh là loại kia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ nhân vật, cũng sẽ không làm việc này, bởi vì loại sự tình này căn bản không phù hợp Quách Thiên Minh lợi ích, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hung thủ hẳn là một người khác hoàn toàn. Mặc dù không minh bạch ai mới là giết chết Hồng Cường hung thủ, bất quá Lý Thanh cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, dù sao việc này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Đi vào chỗ kia đơn độc tiểu viện về sau, hắn liền chuyên tâm bắt đầu luyện võ công tới. Lý Thanh luyện không phải liệt dương trưởng, vẫn là ban đầu La Hán quyền. Bởi vì chỉ có luyện La Hán quyền thời điểm tài năng tăng lên điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất, liệt dương trưởng là không có cái hiệu quả này. Nói cho cùng hắn chủ yếu vẫn là dựa vào điểm thuộc tính đến thăng cấp võ công, mà không phải dựa vào tự thân vùi đầu khổ luyện, cho nên tự nhiên là đem thu hoạch điểm thuộc tính đặt ở vị thứ nhất. Hồng Cường chết náo ra tới động tĩnh cũng nhỏ, Lý Thanh đi ăn điểm tâm thời điểm, nhìn thấy cơ hồ các đệ tử đều đang nghị luận chuyện này. Rất nhiều người cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng là từ thái độ liền có thể nhìn ra, bọn hắn đồng dạng cho rằng là nhà mình quán chủ xuất thủ làm ra việc này. Mà đối với Hồng Cường chết, cơ bản tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Lý Thanh lập tức ý thức được, cứ như vậy phát triển tiếp, Húc Nhật võ quán cùng ngũ hình quyền môn ở giữa chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện xung đột ma sát. Mà trận này xung đột tới so Lý Thanh trong tưởng tượng nhanh hơn. Ngay tại đến trưa lúc ăn cơm, một đám võ quán đệ tử chính cười cười nói nói hướng phía nhà ăn đi đến, đột nhiên một người lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, bởi vì chạy quá mau, rất nhanh liền một cái lảo đảo ném xuống đất. Một màn này lập tức đưa tới không ít võ quán đệ tử chú ý, vừa vặn đi tới bên ngoài đại viện Lý Thanh đồng dạng thấy được người kia. Kia là một người mặc quần áo luyện công ngoại viện đệ tử, chỉ là một bộ quần áo giờ phút này cũng là bị nhiều chỗ xé nát, dính đầy đại lượng bụi đất, còn có rất nhiều dấu chân, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, rõ ràng vừa mới bị người hung hăng sửa chữa dừng lại. Đại cương, ngươi đây là có chuyện gì? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Không ít võ quán đệ tử đã nhận ra thân phận của người kia, đội vàng đều xẹt tới đem hắn đỡ lên. Là ngũ hình quyền môn người. Tên kia gọi đại cương đệ tử dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói ra chuyện đã xảy ra. Nguyên lai hắn mới vừa cùng cái khác hai cái sư minh đệ đi ngang qua thành Nam, nửa đường bên trên vừa vặn bắt gặp ngũ hình quyền môn người. Ngũ hình quyền môn người bởi vì Hồng Cường chết dị thường táo bạo, gặp được bọn hắn sau liền nói năng lô mãng, ở ngay trước mặt bọn họ nhục mạ lên Quách Thiên Minh. Ba người bọn họ chỗ nào chịu được cái này, lúc này cùng đối phương mấy người ra tay đánh nhau. Nguyên bản bọn hắn một lần còn chiếm thượng phong, nhưng là thành Nam là ngũ hình quyền môn địa bàn, đối phương rất nhanh liền tới số lớn trợ giúp, thế cục lập tức xuất hiện xoay chuyển. Đại cương là thừa dịp nhiều người hỗn loạn từ trong đám người chạy đến, mặt khác hai cái sư minh đệ không có chạy mất, hiện tại đã bị ngũ hình quyền môn người cho giam lại. Tại nghe xong đại cương giảng thuật về sau, trung quanh võ quán các đệ tử lập tức từng cái lên cơn giận dữ. Mẹ nhà hắn, ta nhìn ngũ hình quyền môn những cái kia vương bắt đạn là ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đụng đến bọn ta Húc Nhật võ quán người. Các minh đệ đi, đi cho đám khốn kiếp kia một bài học. Một cái võ quán đệ tử lớn tiếng hét. Đi, làm chết đám kia đồ chó hoang. Đập ngũ hình quyền môn, xem bọn hắn còn dám phách lối như vậy. Ngay tại một đám võ quán các đệ tử hùng hùng hổ hổ hướng phía bên ngoài đi đến, chuẩn bị đi tìm ngũ hình quyền môn phiền phức thời điểm, một thanh âm đông nhiên sau lưng bọn hắn vang lên. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Tất cả mọi người quay đầu, liền thấy một thân thanh sam Quách Thiên Minh từ trong nhà đi ra. Một cái dẫn đầu đệ tử đứng dậy, lớn tiếng nói, sư phụ, ngũ hình quyền môn khinh người quá đáng, bọn hắn. Các ngươi cái nào đều không cho đi, đều cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Quách Thiên Minh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, Thường Khánh, Khổng Chí Phương, hai người các ngươi theo ta đi. Quách Thiên Minh hy vọng tự nhiên không cần nhiều lời, không người nào dám có một câu chất vấn, tự giác tách ra một con đường, để Quách Thiên Minh còn có Thường Khánh hai người đi ra ngoài. Lý Thanh lặng lặng mà nhìn xem một màn này, biết Quách Thiên Minh khẳng định là đi ngũ hình quyền môn điều giải mâu thuẫn đi. Bất quá hắn cũng không xem trọng Quách Thiên Minh chuyến này kết quả, trừ phi có thể bắt được giết chết Hồng Cường cái kia hung thủ, triệt để rửa đi Quách Thiên Minh trên người hiểm nghi, không phải hai cái võ quán ở giữa mâu thuẫn liền sẽ một mực tồn tại. Quách Thiên Minh hơn một canh giờ sau mới từ bên ngoài trở lại võ quán, kia hai cái bị ngũ hình quyền môn giam đệ tử cũng cùng nhau bị nhận trở về. Sau khi trở về hắn liền cho tất cả võ quán đệ tử truyền xuống một cái thông chi, đó chính là để mọi người ở sau đó trong khoảng thời gian này không muốn cùng ngũ hình quyền môn người lên bất kỳ xung đột nào, gặp được mâu thuẫn trước tiên lui để ba phần. Nếu là ngũ hình quyền môn người dây dưa không thả, nhất định phải động thủ làm sao bây giờ? Lý Thanh nhìn xem tới truyền lời Vương Vũ hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh lại. Vương Vũ bóp bóp nắm tay, cấp ra đáp án, không phải thật coi chúng ta là bùn nặn hay sao? Xem ra tiếp xuống xung đột muốn thăng cấp. Lý Thanh ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, những này võ quán đệ tử lâu dài luyện võ, từng cái khí huyết tràn đầy, so với người bình thường lại càng dễ xúc động, muốn bọn hắn nhẫn mại nhượng bộ, căn bản là không thể nào sự tình. Sau đó hai cái võ quán khẳng định sẽ còn phát sinh các loại xung đột, đồng thời theo cừu hận không ngừng tích lũy, xung đột nhất định sẽ thăng cấp nhanh chóng. Thế là tiếp xuống những ngày này, Lý Thanh tận lực phòng ngừa giảm bớt xuất hành, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đợi tại võ quán bên trong. Dù sao hắn hiện tại tuyệt đối là ngũ hình quyền môn trong mắt mọi người nhìn không vừa mắt nhất một cái, một khi bị ngũ hình quyền môn người cho gặp được, chắc chắn sẽ không bị bọn hắn buông tha. Nếu là bởi vì loại sự tình này bại lộ thực lực bản thân, thực sự có chút được không bù mất. Mà trong những ngày qua, sự tình phát triển liền cùng Lý Thanh trong dự liệu hoàn toàn tương tự, hai cái võ quán ở giữa lại bạo phát nhiều lần xung đột. Mặc dù Húc Nhật võ quán làm Dương huyện uy tín lâu năm võ quán, đệ tử bình quân thực lực phải mạnh hơn một chút, nhưng là không chịu nổi ngũ hình quyền môn cánh cửa thấp, đệ tử số lượng là Dương huyện mấy nhà võ quán bên trong nhiều nhất một cái, tại nhân số phương diện càng chiếm ưu thế. Bởi vậy cái này mấy lần xung đột bên trong, song phương võ quán xem như đều có thắng bại, chỉ là theo cái này đến cái khác đệ tử tại trong xung đột thụ thương, giữa lẫn nhau cừu hận cũng càng ngày càng sâu. Bất quá song phương quán chủ đều rất khắc chế, vẫn luôn không có hạ trạng. Lý Thanh bởi vì vừa mới nhập môn, thực lực quá yếu, lại thêm cùng tất cả mọi người không thế nào chín, cho nên mỗi lần phát sinh xung đột thời điểm, cũng không có người gọi hắn đi qua trợ quyền, ngược lại là rơi vào một cái thanh tĩnh. Hắn mỗi ngày liền đợi tại chính mình cái kia đơn độc trong tiểu viện luyện công, ba ngày không cần lãng phí thời gian nữa đi làm công, có thể đem nhiều thời gian hơn dùng để luyện võ, điểm thuộc tính thu hoạch tốc độ cũng tăng lên không ít. Đến thứ cửu thiên thời điểm, hắn rốt cục tập hợp đủ thăng cấp hỏa lưu thân cần có toàn bộ điểm thuộc tính, đem hỏa lưu thân từ nhập môn thăng cấp đến tầng thứ nhất. Hỏa lưu thân môn võ công này tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng cảnh giới, tầng cảnh giới thứ nhất tên là lưới sắt áo, sau khi luyện thành toàn thân như là bảo bọc một tầng lưới sắt áo, phòng ngự phi thường cường hãn, đã sơ bộ có đao thương bất nhập hiệu quả. Chương 23, xung đột cùng đến thăm 2, người đăng, như ý cơ đen vô tà tầng cảnh giới thứ 2 tên là kim cương gia, tên như ý nghĩa, chính là toàn thân ra như là kim cương, có thể lấy huyết đục chi khu trực tiếp đối kháng đao kiếm nhóm vũ khí. Thăng cấp đến tầng thứ nhất hỏa lưu thân ngoại trừ mang cho Lý Thanh trên thực lực biến hóa bên ngoài, còn để ngoại hình của hắn xuất hiện một chút biến hóa, da trên người ẩn ẩn bảy biện ra loại kia khuynh hướng ố vàng màu sắc. Chợt mắt nhìn đi có mấy phần ốm yếu cảm giác, tựa như là luyện công quá độ, dẫn đến khí huyết thâm hụt đồng dạng. Mà Lý Thanh mỗi ngày một người buồn bực tại trong tiểu viện luyện công, nơi này ngoại viện đệ tử vào không được, có thể đi vào nội viện đệ tử thì không có người cùng hắn ngồi tiểu lâu này tiểu nhị lui tới, bởi vậy dù sao cũng chẳng có ai lưu ý đến trên người hắn biến hóa. Bất quá một ngày này buổi sáng, Lý Thanh chỗ này tiểu viện lại là nên đón một vị đặc thù khách nhân, đúng là hắn lần trước từ miếu hoang bên trong cứu ra Kim Sảo Chân. Thời gian qua đi một đoạn thời gian không thấy, Kim Sảo Chân xuất hiện biến hóa rất lớn, không còn giống như kiểu trước đây luôn luôn một thân hỏa hồng, mà là mặc vào một thân màu sáng váy áo. Tuy nói đổi thành cùng cô gái tầm thường đồng dạng cách ăn mặc, nhưng là đối phương trước ngực kia kinh người quy mô vẫn là như vậy làm người khác chú ý, nguyên bản đã sớm nghĩ tới đến cảm tạ ngươi, chỉ là trên mặt thương thế không tiện đi ra ngoài, cho nên liền kéo tới hôm nay. Kim Sảo Chân trong giọng nói mang theo vài phần áy náy, cả người khí chất trên người đều nhã nhặn rất nhiều, hoàn toàn không có trước kia cái chủng loại kia khoa trương. Kim tiểu thư thực sự quá khách khí, ta chỉ là làm một chút việc nhỏ mà thôi, chân chính cứu các ngươi là quán chủ chúng ta. Lý Thanh khách khí nói, đều đi qua nhiều ngày như vậy, hắn cơ hồ đã hoàn toàn đem chuyện này ném ra sau đầu, không nghĩ tới Kim Sảo Chân thế mà còn cố ý tìm tới chuyên môn nói lời cảm tạ, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cùng Kim Sảo Chân hình thành so sánh rõ ràng chính là Quách Thiếu Dương bọn hắn. Đi vào võ quán những ngày gần đây, hắn ngay cả Quách Thiếu Dương bóng dáng đều chưa từng nhìn thấy, lại càng không cần phải nói vài người khác. Không có ngươi, Quách quán chủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta. Kim Sảo Chân lắc đầu. Lúc này nàng quan sát tỉ mỉ lên Lý Thanh, bất quá ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại bái nhập võ quán, nói thật, ngươi ở độ tuổi này luyện võ công đã quá muộn. Ta biết. Lý Thanh lộ ra cười khổ, chỉ là ta không cam tâm, chỉ cần có một tia cơ hội, ta đều muốn thử một lần. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Ngươi quả nhiên khác nhau. Kim Sảo Chân thưởng thức mà nhìn xem Lý Thanh, nhưng là ta nghe nói Quách quán chủ muốn ngươi trong vòng nửa năm đem liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nghe lời này, Lý Thanh lập tức liền xì hơi, không có một chút chắc chắn nào, ta đã luyện nhiều ngày như vậy đều không có nhập môn, muốn luyện thành tầng thứ nhất còn không biết phải tới lúc nào. Liệt Dương trưởng là các ngươi Húc Nhật võ quán hạch tâm võ học, độ khó rất cao, trừ phi là thiền tư xuất chúng người, không phải dưới tình huống bình thường, trong vòng nửa năm là tuyệt đối luyện không đến tầng thứ nhất. Kim Sảo Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối Lý Thanh nói như vậy, muốn trong thời gian ngắn như vậy luyện đến tầng thứ nhất, chỉ có dùng điểm những biện pháp khác mới được. Kim tiểu thư có biện pháp, còn xin Kim tiểu thư chỉ điểm. Lý Thanh nghe ra Kim Sảo Chân có chỉ điểm mình ý tứ, lập tức tỉnh giáo. Hắn dĩ nhiên không phải thật lo lắng không thể trong vòng nửa năm đem liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất, có thăng cấp bảng tồn tại, liệt dương trưởng luyện đến mát cấp đều không dùng đến thời gian nửa năm. Chỉ là hắn cần một cái đầy đủ hợp lý lấy cớ, như thế tài năng thuận lý thành chương trong khoảng thời gian ngắn đem liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất. Ngươi không cần khách khí như vậy, ngươi cứu mạng ta, ta báo đáp ngươi là hẳn là. Kim Sảo Chân nói với Lý Thanh. Nàng không có lãng phí thời gian, thẳng vào chủ đề nói, muốn nhanh chóng luyện thành võ công, có một cái đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, đó chính là thu hoạch được bảo dược. Bảo dược có thể làm người thể cung cấp lượng lớn nguyên khí, khiến cho luyện công làm ít công to. Nếu có bảo dược nơi tay, liền xem như tư chất lại ngu giúp người, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất. Nhưng là bảo dược loại vật này thực sự khó được, chỉ có khí huyết võ giả mới có tư cách tranh đoạt, cho nên bảo dược cũng đừng nghĩ. Bất quá có thể bổ nguyên khí cũng không chỉ có bảo dược cái này một loại đồ vật, rất nhiều đặc thù bí phương đồng dạng có bổ nguyên khí công hiệu, mặc dù hiệu quả kém xa bảo dược, nhưng lại cũng có thể để ngươi luyện công hiệu quả tăng gấp bội. Lý Thanh ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cái gọi là nguyên khí hẳn là chỉ với thân thể người hữu ích cao dinh dưỡng vật chất, thông qua tăng lớn dinh dưỡng vật chất hấp thu, khiến cho luyện công hiệu suất đạt được tương ứng tăng lên, đây đúng là một cái biện pháp khả thi. Kim Sảo Chân tiếp tục nói ra, đối với bảo dược tới nói, bí phương thứ này liền tốt tìm nhiều, Trần Ký tiệm thuốc liền có hai loại dạng này bí phương, một loại gọi tiểu bổ khí canh, còn có một loại gọi tăng nguyên đan, đều có bổ sung nguyên khí hiệu quả. Kỳ thật không riêng gì Trần Ký tiệm thuốc, các nhà võ quán cũng đều có tương ứng bí phương, tỉ như các ngươi Húc Nhật võ quán liền có một loại tên là sinh cơ tráng cốt cao bí phương, hiệu quả càng là kinh người. Nếu có thể dùng kia sinh cơ tráng cốt cao đến luyện võ, ngươi chỉ cần 2-3 tháng liền có thể đem liệt dương trưởng luyện đến tầng thứ nhất. Sinh cơ tráng cốt cao. Lý Thanh hơi kinh ngạc, tại sao không ai đã nói với ta chúng ta võ quán còn có thứ đồ tốt này? Cái này không kỳ quái. Kim Sảo Chân cười nói, bởi vì cái này sinh cơ tráng cốt cao cực kỳ chân quý, 20 lượng bạc tài năng mua được một phần chỉ đủ dùng tới một ngày, chính là ta như vậy bốn liếng đều dùng không nổi, càng đừng nói ngươi. 20 lượng bạc một phần. Lý Thanh há to miệng, một bộ bị hù dọa dáng vẻ, thứ này thế mà đắt như thế. Hắn lần này cũng có một nửa không phải trang, cái đồ chơi này xác thực đắt đến có chút không hợp tói thường, lấy hắn hiện tại thì à nhiều nhất đều chỉ đủ bên trên 2 tháng. Sinh cơ tráng cốt cao hiệu quả đều nhanh gặp phải bảo dược, mà lại dùng đều là lên 5 hy hữu dược liệu, đương nhiên không có khả năng tiện nghi nha. Kim Sảo Chân nói ra, liền xem như dạng này, đều chỉ có võ quán các ngươi nội viện đệ tử mới có tư cách mua sắm, ngoại nhân muốn mua cũng mua không được. Thứ này xác thực không phải ta dùng đến lên. Lý Thanh nở nụ cười khổ, Trần Ký tiệm thuốc kia hai loại bí phương khẳng định cũng không rẻ a. Trần Ký tiệm thuốc tiểu bổ khí canh cùng tăng nguyên đan còn tốt, cái trước chỉ cần 3 lượng bạc một phần, cái sau muốn 5 lượng bạc một phần, không có sinh cơ tráng cốt cao mắt như vậy. Kim Sảo Chân nói như vậy. Vậy cũng không phải ta có thể dùng đến lên. Lý Thanh thở dài, không sợ Kim tiểu thư ngài trò cười, ta hiện tại toàn thân cao thấp ngay cả một tiền bạc đều móc không ra. Ta biết ngươi không có tiền. Kim Sảo Chân không có chút nào ngoài ý muốn, đưa tay từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, đưa tới, cầm đi đi. Lại là một trương gấp lại ngân phiếu. Lý Thanh sửng sốt một chút, tiếp nhận ngân phiếu đem nó triển khai, liền phát hiện là một trương giá trị 100 lượng ngân phiếu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Sảo Chân, hỏi: "Kim tiểu thư, đây là cái này 100 lượng ngươi lấy trước đi dùng đến?" Kim Sảo Chân nói khẽ: "Mặc dù không nhiều, nhưng là đã đầy đủ ngươi dùng tới một tháng tiểu bổ khí canh các loại sử dụng hết về sau, ngươi lại tới tìm ta." Lý Thanh vội vàng muốn đem trong tay ngân phiếu trả lại: "Kim tiểu thư, làm như vậy không được. Cầm đi." Kim Sảo Chân đem hắn tay đẩy trở về, cùng ân cứu mạng của ngươi so sánh, cái này khu 100 lượng tính không được cái gì. Lý Thanh lại từ chối trải qua, gặp Kim Sảo Chân thái độ thực sự kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ thu xuống tới. Đương nhiên đây chỉ là hắn tận lực biểu hiện ra, trên thực tế từ khi Kim Sảo Chân đem cái này 100 lượng ngân phiếu móc ra thời điểm, hắn liền không có dự định còn cho đối phương. Cũng không phải là hắn ham cái này 100 lượng ngân phiếu, mà là có cái này hợp pháp tài chính nơi phát ra, hắn liền có thể thích hợp tăng tốc một chút liệt dương trưởng luyện công tiến độ. Nhận ngân phiếu về sau, Lý Thanh thừa dịp cơ hội lại thuận tiện hỏi lên liên quan tới bảo dược sự tình. "Kim tiểu thư, ta tại quán rượu chế tác thời điểm, cũng thường nghe được có giang hồ nhân sĩ nhắc lên bảo dược hai chữ, ta muốn biết cái này bảo dược rốt cuộc là thứ gì, lại có bao nhiêu khó được?" Kim Sảo Chân hồi đáp: "Bảo dược kỳ thật chính là chỉ đi qua thiên tài địa bảo, như chú quả, trăm năm linh chi loại hình bảo vật, còn có một số dị thú huyết nhục cũng ẩn chứa đại lượng nguyên khí, đối luyện võ có cực lớn trợ giúp, những vật này đều là bảo vật thuốc. Chỉ là chú quả cái này bảo vật thường thường cần đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, đồng thời đối năm có rất cao yêu cầu, thường thường cần mấy chục năm trên trăm năm mới có thể trưởng thành, theo không ngừng ngắt lấy trở nên càng ngày càng ít, tự nhiên cũng liền càng ngày càng khó tìm tới. Dị thú loại vật này cũng là đồng dạng, bản thân sinh sôi liền phi thường khó khăn, lại bị người nhóm qua nhiều năm như vậy đại lượng bắt giết, số lượng càng ngày càng ít, rất nhiều dị thú đều sớm đã diệt tuyệt, hiện nay muốn tìm được một đầu dị thú đã phi thường khó khăn." "Thì ra là thế." Lý Thanh nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái này không kỳ quái, người nơi này lại không thể có bảo hộ động thực vật ý thức, trường kỳ các loại lạm bắt lạm sát dẫn đến giống loài lâm nguy diệt tuyệt không thể bình thường hơn được. Mà tại lúc này Kim Sảo Chân cũng tuôn ra một cái để hắn không tưởng tượng được tin tức. Nghe nói huyện nha đang thẩm vấn hỏi cái kia bị bắt trở về hổ đầu trại Sơn Phỉ thời điểm biết được, hổ đầu trại tại bị tiêu diệt trước liền được biết một loại nào đó bảo dược sinh trưởng địa điểm, chỉ tiếp địa điểm kia chỉ có hổ đầu trại tam đại trùm thổ phỉ biết, bây giờ lớn trùm thổ phỉ Lương Như Sương cùng hai trùm thổ phỉ Bành Liên Hổ đều đã đền tội, hiện tại cũng chỉ có không biết thân ở nơi nào ba trùm thổ phỉ Bành Ứng Báo biết bí mật này. Chương 24, tăng thêm hiệu quả, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tả được Kim Sảo Chân đề điểm, Lý Thanh lúc này liền chuẩn bị đi mua 2 phần tiểu bổ khí canh trở về thử một chút hiệu quả. Bất quá hắn không có trực tiếp đi Trần Ký tiệm thuốc, mà là tìm được trước một cái gọi Hoàng Thiên Hữu nội viện đệ tử. Đi vào Húc Nhật Võ quán nhiều ngày như vậy, Lý Thanh mặc dù mỗi ngày đều đắm chìm trong luyện công bên trong, cùng đệ tử khác có rất ít cái gì gặp nhau. Nhưng là mọi người dù sao thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm, cho nên hắn vẫn là cùng bọn này nội viện đệ tử lăn lộn cái quen mặt, đại khái rõ ràng trong đó một số người thân phận bối cảnh. Cái này Hoàng Thiên Hữu chính là xuất thân từ Dương huyện hoàng gia, Dương huyện có 3 nhà thế lớn nhất, một nhà trong đó chính là hoàng gia. Dương huyện lớn nhất nhà kia cùng Sinh Tiền Trang chính là hoàng gia Sinh Ý, ngươi nói ngươi đạt được trương này ngân phiếu, không biết như thế nào đi hối đoái bạn. Hoàng Thiên Hữu nhìn xem đi tìm tới Lý Thanh, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhìn đối phương trong tay ngân phiếu lại có mấy phần cực kỳ hâm mộ. Hắn tuy là hoàng gia người, nhưng không phải chủ gia một mạch, trong nhà một tháng cũng liền cho hắn 10 lượng bạc, khó khăn lắm đủ luyện võ sử dụng, cái này 100 lượng đối với hắn mà nói, quả thực không phải cái số lượng nhỏ. Để hoàng sư minh chết lời, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên sở đến ngân phiếu thứ này. Lý Thanh có chút ngượng ngùng nói ra, lần trước nghe những sư minh khác nói hoàng sư minh trong nhà làm tiền trang sinh ý, cho nên đến thỉnh giáo một chút. Ngươi cầm cái này ngân phiếu trực tiếp đi tiền trang là được rồi, tiền trang tiểu nhị tự sẽ nói cho ngươi làm sao đói bạc. Hoàng Thiên Hữu lắc đầu, thua tay nói, trực tiếp đi là được sao? Tạ ơn hoàng sư minh. Lý Thanh gãi đầu một cái, một mặt ngây thơ dáng vẻ, cầm ngân phiếu đi ra ngoài. Cái này Lý Thanh, vận khí thật đúng là tốt. Hoàng Thiên Hữu nhìn xem Lý Thanh đi xa bóng lưng, hâm mộ nói, thế mà có thể được đến Kim Xảo Chân tiểu thư giúp đỡ, vừa ra tay chính là 100 lượng bạc, tiểu tử này cũng coi là phát đạt. Ai bảo người ta cứu được Kim tiểu thư mệnh đây? Bên cạnh một trong đó viện đệ tử nói cho cùng vẫn là Kim tiểu thư có ơn tất báo, đổi lại người khác nào có hảo phóng như vậy. Cho nên vẫn là tiểu tử này vận khí tốt, chuyện tốt bực này làm sao lại không có để cho ta đụng vào. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này, thành thật thật luyện công đi. Một bên khác, Lý Thanh từ Hoàng Thiên Hữu nơi đó ra, liền trực tiếp ra võ quán, thẳng đến tiền trang. Hắn đi tìm Hoàng Thiên Hữu, mục đích thực sự tự nhiên không phải là vì thỉnh giáo đối phương dùng như thế nào ngân phiếu, mà là vì đem chính mình cầm Kim Xảo Chân bạc, cũng chuẩn bị dùng khoản này bạc mua thuốc chuyện này truyền bá ra ngoài. Dạng này tại mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng về sau, hắn liền có thể hợp lý tăng trưởng một điểm thực lực bản thân. Tại tiền trang đem kia 100 lượng ngân phiếu hối đoái thành mấy trương tiểu ngạch ngân phiếu cùng giải rác bạc vụn về sau, Lý Thanh đi vào Trần Ký tiệm thuốc, mua 2 phần tiểu bổ khí canh. Đối với loại thuốc này bổ phương thức, Lý Thanh nguyên bản cũng không phải là cỡ nào để ý, dù sao võ công của hắn cũng không phải là dựa vào tự thân khổ luyện ra, mà là dựa vào điểm thuộc tính trực tiếp trồng lên đi. Bất quá tại thành công chế biến xong tiểu bổ khí canh, đồng thời sử dụng về sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai thứ này đối với mình thế mà không là bình thường hữu dụng. Tại uống xong tiểu bổ khí canh về sau, Lý Thanh liền thấy thăng cấp bảng bên trên nhiều hơn một cái tăng thêm trạng thái. Bổ khí, điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất gia tăng 10 tiếp tục thời gian 6 tiếng. Giờ phút này phía dưới cùng nhất điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất đã biến thành 110. Nhìn thấy cái này tăng thêm hiệu quả, Lý Thanh lấy làm kinh hãi, trừ ra luyện công bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện cái khác tăng lên thuộc tính chuyển hóa hiệu suất phương pháp. Mặc dù nói đến thăng chuyển hóa hiệu suất không nhiều, chỉ để thăng 10 cùng mát cấp La Hán quyền 50 có rất lớn chênh lệch. Cần phải biết rằng La Hán quyền tăng lên hiệu quả chỉ có đang luyện công thời điểm mới có hiệu lực, không luyện công là không có cái hiệu quả này. Mà thuốc bổ cái này tăng thêm hiệu quả thì không giống, là thời thời khắc khắc đều có thể phát huy tác dụng. Đã tiểu bổ khí canh đều có cái hiệu quả này, như vậy quý hơn tăng nguyên đan đâu. Lý Thanh lúc này nghĩ đến điểm này. Hắn không do dự, lập tức chạy tới Trần Ký tiệm thuốc, lại mua về 2 phần tăng nguyên đan. Mà tại phục dụng tăng nguyên đan về sau, thăng cấp bảng bên trên quả nhiên cũng xuất hiện một cái mới tăng thêm trạng thái. Tăng nguyên, thuộc tính chuyển hóa hiệu suất gia tăng 15 tiếp tục thời gian 8 giờ. Tăng nguyên đan mang tới tăng thêm hiệu quả so tiểu bổ khí canh phải mạnh hơn một chút, tiếp tục thời gian cũng càng lâu. Bất quá điểm trọng yếu nhất là hai loại tăng thêm hiệu quả có thể đồng thời tồn tại, lẫn nhau điệp ra. Tại bổ khí cùng tăng nguyên hai loại tăng thêm hiệu quả điệp ra phía dưới, bảng bên trên chuyển hóa hiệu suất đã biến thành 125. Không biết đạo húc ngày võ quán 20 lượng bạc một phần sinh cơ tráng cốt cao lại là cái gì hiệu quả. Lý Thanh không khỏi nghĩ tới chỗ này. Chỉ tiếc sinh cơ tráng cốt cao không đối ngoại bán ra, lấy hắn bên ngoài thân phận lại không tiện mua sắm, tạm thời là thử không được sinh cơ tráng cốt cao hiệu quả. Sau đó Lý Thanh lại thử luyện một bộ La Hán quyền, phát hiện La Hán quyền tăng lên hiệu quả cùng thuốc bổ hai loại tăng thêm hiệu quả có thể chồng chất lên nhau. Luyện công trạng thái dưới điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất trực tiếp đạt đến 175. Thế là trong thời gian kế tiếp, Lý Thanh đều đang không ngừng luyện công bên trong, một mực luyện đến sau khi trời tối, mới từ võ quán bên trong rời đi về nhà. Đêm khuya, thành đông chỗ kia vắng vẻ trong tiểu viện. Gian phòng bên trong, bị xích sắt trói buộc tay chân bành đứng báo sợ hãi nhìn xem từ bên ngoài đi tới Lý Thanh, cả người như là phản xạ có điều kiện xuất hiện run rẩy. Vừa mới bắt đầu bị giam ở chỗ này trước mấy cái ban đêm, đối phương cơ hồ mỗi đêm đều sẽ để hắn thể nghiệm đến mới hoa văn. Những cái kia đến từ một cái thế giới khác đặc thù tra hỏi thủ đoạn, để hắn trải qua trước kia không hề nghĩ ngợi qua đáng sợ tra tấn. Bây giờ trong mắt hắn, trên đời này cơ hồ đã không có so với đối phương kẻ càng đáng sợ hơn tồn tại. Lại gặp mặt Bành trại chủ, Lý Thanh đánh giá Bành Đứng Báo, nốt nhiều ngày như vậy xuống tới, Bành Đứng Báo đã trở nên không là bình thường tiểu thụy, cả người mắt trần có thể thấy gầy hốc hác đi, còn lâu mới có được lấy trước như vậy khôi ngô cường tráng. Bành Đứng Báo xuất hiện biến hóa lớn như vậy, ngoại trừ bởi vì thương thế trên người bên ngoài, cũng bởi vì hắn trong khoảng thời gian này cung cấp cho Bành Đứng Báo đồ ăn chỉ có cháo loãng, thậm chí liền ngay cả cháo loãng đều có hạn, ngay cả để Bành Đứng Báo ăn lường dạ đều làm không được. Làm như vậy chủ yếu chính là vì để Bành Ứng Báo một mực ở vào quá độ đói khát đưa đến trạng thái hư nhược, từ đó phòng ngừa Bành Ứng Báo từ nơi này đào thoát ra ngoài. Tuy nói Bành Ứng Báo tay chân đều dùng xích sắt trói buộc lên, trên thân còn có nhiều chỗ thương thế, nhưng Bành Ứng Báo dù sao cũng là khí huyết nhị biến cấp độ võ giả, nếu là không cẩn thận đối đãi, không phải là không có khả năng bị đối phương chạy thoát. Vì tăng cường bảo hiểm, Lý Thanh thậm chí mỗi ngày đều sẽ ở trong đồ ăn hạ đủ lượng thuốc mê, lấy bảo đảm Bành Ứng Báo trong một ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại trong hôn mê vượt qua. Về phần làm như vậy không phải có chút không quá người nói, cái này không tại Lý Thanh bên trong phạm vi cân nhắc. Ta biết đều đã nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Bành Ứng Báo nhìn xem trước mặt Lý Thanh, nói chuyện đều đánh lấy run rẩy, trên thân hoàn toàn không có lúc đầu loại kia uy phong bá đạo. Bảo dược. Lý Thanh căn bản không cùng đối phương vòng vo, trực tiếp nói ra, ta biết trong tay ngươi có một chỗ bảo dược vị trí, đem vị trí kia nói ra. Hắn tìm đến Bành Ứng Báo tự nhiên là vì đối phương nắm giữ chỗ kia bảo dược. Liền ngay cả tiểu bổ khí canh cùng tăng nguyên đan đều có gia tăng điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất hiệu quả, làm thượng vị vật thay thế bảo dược khẳng định có lấy tác dụng giống nhau, đồng thời hiệu quả càng tốt hơn. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Bành Ứng Báo sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì đối phương cho tới bây giờ đều không có đề cập qua, cho nên hắn trong lòng có đoán bí mật này thâm tàng trong lòng. Dạng này ngày sau nếu là có cơ hội chạy đi, liền có thể dựa vào kia bảo dược tăng trưởng thực lực, từ đó báo thủ. Chỉ là không nghĩ tới đều đi qua nhiều ngày như vậy, đối phương thế mà đột nhiên nâng lên việc này, hiển nhiên là từ nơi nào đạt được tin tức gì. Chương 24, tăng thêm hiệu quả 2, người đăng, như ý cơ đen vô tà gặp Bành Ứng Báo thần tình trên mặt biến hóa, nhất thời không có mở miệng, Lý Thanh liền thản nhiên nói, Bành trại chủ, ngươi cũng biết thủ đoạn của ta, nếu như không muốn ăn nhiều một chút đau khổ, tốt nhất vẫn là trung thực phối hợp ta. Nghe được Lý Thanh lời nói này, Bành Ứng Báo trong đầu lập tức liền nổi lên một ít hình tượng, toàn bộ da mặt ngăn không được co quắp, thân thể đều xuất hiện trận trận huyễn đau nhức. Ta nói, cứ như vậy, Lý Thanh cuối cùng từ Bành Ứng Báo trong miệng đạt được liên quan tới cái kia bảo dược tình báo. Căn cứ Bành Ứng Báo bàn giao, cái kia bảo dược nhưng thật ra là một loại tên là Hắc Thủy Huyền Văn Xà dị thú. Hắc Thủy Huyền Văn Xà huyết nhục cần chứa cực kỳ phong phú nguyên khí, đối với khí huyết võ giả tới nói là vật đại bổ, ăn sau không riêng đối tu luyện võ công rất có ích lợi, tựa hồ còn có cái khác một loại nào đó chỗ tốt. Dương huyện hướng bắc hơn 100 dặm, có một tòa núi lớn, gọi Thường Sơn, tại Thường Sơn chỗ sâu có một chỗ huyệt động thiên nhiên, trong huyệt động có một mảnh hàn đảm, chỗ kia trong hàn đảm liền có một đầu máu đen huyền văn xà. Thanh niên Hắc Thủy Huyền Văn Xà có chân kình võ giả thực lực, phi thường lợi hại, Thường Sơn đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng là thực lực cũng có thể so với khí huyết tam biến cấp độ cao thủ. Bành Ứng Báo bọn hắn lúc trước sở dĩ không có đem đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà cầm xuống, cũng là bởi vì đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà thực lực cường hãn. Lần thứ nhất đi chẳng những không thể làm gì được đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà, ngược lại còn bị ăn hết không ít thủ hạ sơn phỉ. Nguyên bản định đợi đến sau khi trở về một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng lại đến, chưa từng nghĩ vừa mới trở về, liền bị phụ thành xuất binh vây quét sân trại, chuyện này cũng liền gác lại xuống dưới. Lý Thanh đạt được hai cái trọng yếu manh mối, một là đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà thực lực kinh người, có thể so với khí huyết tam biến cao thủ, thậm chí so với bình thường khí huyết tam biến còn muốn lợi hại hơn. Hồ đầu trại lớn trùm thổ phỉ lương như xương chính là khí huyết tam biến thực lực, lúc trước đối đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà cũng không phải là hắn đối thủ, dựa vào Bành Liên Hổ, Bành Ứng Báo hai huynh đệ, còn có một đám sơn phỉ tương trợ mới miễn cưỡng cùng đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà đấu cái tương xứng. Tiếp theo chính là đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà trí thông minh rất cao, một khi phát hiện đánh không lại, liền quả quyết hướng trong hàn đảm chui, chỉ cần tiến vào hàn đảm chỗ sâu, ai cũng lấy nó không có cách nào. Bành Ứng Báo bọn hắn khi đó vì đối phó đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà, dẫn đi không ít kinh nỏ, vừa mới bắt đầu xác thực phát huy tác dụng. Nhưng là đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà sau khi ăn xong mấy phát tên nỏ về sau, liền quả quyết chui vào trong hàn đảm, sau đó thỉnh lình chui ra ngoài đánh lén, dựa vào phương pháp này đánh tan Bành Ứng Báo bọn người. Bởi vậy muốn cầm xuống đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà cũng không phải là chuyện đơn giản. Bất quá Lý Thanh đối với chuyện này cũng không nóng nảy. Bành Ứng Báo bọn hắn ban đầu là từ một cái khí huyết võ giả trong miệng đạt được bí mật này, cái kia khí huyết võ giả vì bảo trụ tính mạng của mình, đem hắn ngoài ý muốn phát hiện đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà nói cho Bành Ứng Báo bọn hắn, sau đó liền bị giết. Hiện nay Lương Như Xương cùng Bành Liên Hổ đã chết, đi theo đám bọn hắn cùng đi những cái kia sơn phỉ cũng đều bị diệt khẩu, hiện tại ngoại trừ hắn cùng Bành Ứng Báo bên ngoài, tạm thời không có người thứ ba biết đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà tồn tại. Hắn có đầy đủ thời gian đến mưu đồ chuyện này. Hỏi xong Hắc Thủy Huyền Văn Xà sự tình về sau, Lý Thanh dùng trộn lẫn thuốc mê đồ ăn đem Bành Ứng Báo mê ngất đi, sau đó liền đến trong viện bắt đầu luyện võ công. Muốn bắt lại đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà, đầu tiên trọng yếu chính là thực lực. Mà bây giờ có thể nhanh nhất tăng trưởng hắn thực lực phương thức, chính là đem Hỏa Lưu Thân lên tới tầng thứ 2 Kim Cương gia cảnh giới. Chỉ cần Hỏa Lưu Thân thăng cấp đến tầng thứ 2, Lý Thanh liền có đối phó đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà nắm chắc. Ở sau đó thời gian bên trong, Lý Thanh như trước vẫn là mỗi ngày đều đắm chìm trong luyện công bên trong. Mà cùng hai thai của hắn không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ khác biệt, Húc Nhật Võ Quán cùng Ngũ Hình Quyền Môn ở giữa mâu thuẫn lại là càng phát ra bén nhọn, các loại lớn nhỏ không ngừng xung đột, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh xung đột. Theo xung đột ngày càng thăng cấp, người chết loại chuyện này rốt cục không thể tránh khỏi phát sinh. Ngay từ đầu là một trận xung đột bên trong, một cái Ngũ Hình Quyền Môn đệ tử vô ý đánh trúng vào một cái Húc Nhật Võ Quán đệ tử huyệt thái dương, khiến cho tên kia Húc Nhật Võ Quán đệ tử tại chỗ tử vong. Sau đó tại vào lúc ban đêm, tên kia Ngũ Hình Quyền Môn đệ tử trên đường về nhà, liền bị tận lực mai phục mấy tên Húc Nhật Võ Quán đệ tử cho giết chết, vứt xác tại đầu đường. Bởi vậy hai cái võ quán ở giữa liền triệt để kết huyết ỉu, xung đột phương thức từ lúc đầu quyền cước cầu đã trực tiếp thăng cấp thành giới đấu liều mạng, không phải chính diện liều mạng chính là lẫn nhau mai phục, hai cái võ quán mỗi ngày đều có đệ tử tử vong hoặc là mất tích. Hai nhà võ quán đệ tử đều có cái khác võ quán hảo hữu, tại xung đột thăng cấp về sau, rất nhiều người đều bắt đầu hô bằng gọi hữu, mời cái khác võ quán người đến trợ quyền. Dương huyện những nhà khác võ quán cũng bởi vậy bị cuốn vào trong đó, thế cục càng phát ra hỗn loạn. Nguyên bản đối với hai nhà võ quán ở giữa xung đột, Lý Thanh cũng không phải là rất để ý, nhưng là khi nhìn đến những nhà khác võ quán cũng bị lôi vào trận này trong xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, thế cục mắt thấy sắp triệt để mất khống chế về sau, hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Có người đang tận lực thôi động chuyện này. Từ đó người được âm mưu hương vị về sau, Lý Thanh quyết định không lại chờ xuống dưới, sớm xuất phát đi giải quyết Thường Sơn đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà. Mặc dù còn không có tích lũy đủ thăng cấp hỏa lưu thân điểm thuộc tính, nhưng là cũng đã chênh lệch không xa, trên đường còn muốn đi đến mấy ngày các loại đến nơi đó sau cũng kém không nhiều có thể tích lũy đủ. Thế là Lý Thanh lập tức tìm được đại sư Minh Thường Khánh, cùng đối phương nói xin nghỉ phép sự tình. Kể từ cùng ngũ hình quyền môn sinh ra xung đột về sau, Quách Tiên Minh liền trở nên dị thường bận rộn, rất ít tại võ quán lộ diện, võ quán rất nhiều chuyện vụ đều là Thường Khánh phụ trách. Ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đúng vậy a. Lý Thanh nhẹ gật đầu, vừa mới đạt được báo tin, Chín Thủy Thành bên kia có một trưởng bối đã qua đời, ta muốn đi qua phùng viếng mấy ngày, cho nên muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Thường Khánh nhìn chằm chằm Lý Thanh một chút, nói ra, đã như vậy, ngươi liền đi đi thôi, ta sẽ thay ngươi cùng sư phụ nói một tiếng. Đa tạ sư minh, vậy ta liền đi trước. Lý Thanh nói một tiếng cảm ơn, từ nơi này đi ra ngoài. Đợi đến Lý Thanh sau khi đi ra, Thường Khánh bên cạnh một người đệ tử khinh thường nói ra, cái gì cầu thí phùng viếng, ta nhìn tiểu tử này rõ ràng chính là sợ, kiếm cơ ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi. Tuyệt đối là dạng này, nói đến chúng ta cùng ngũ hình quyền môn xung đột tất cả đều là bởi vì Lý Thanh gia hỏa này mà lên, thế nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt, mỗi ngày liền biết trốn ở võ quán bên trong luyện võ công, chưa từng ra tay giúp qua các sư minh đệ một lần, hiện tại càng là trực tiếp đường chạy, thật mẹ hắn không phải thứ gì. Một cái khác đệ tử tức giận bất bình nói. Đúng đấy, Thường sư minh, ngươi vừa mới liền không nên thả hắn đi. Lại có một người đệ tử lớn tiếng nói, những sư minh đệ khác đi thì cũng thôi đi, liền cái này Lý Thanh không có nhất tư cách đi. Kỳ thật kể từ cùng ngũ hình quyền môn xung đột thăng cấp, bắt đầu xuất hiện người chết về sau, võ quán mỗi ngày đều có đệ tử rời đi. Dù sao mọi người tới đây là vì học võ công, không phải đến tranh dũng đấu hung ác, nếu là vì học võ công đem mệnh đều vứt bỏ, vậy liền thực sự quá không đáng làm. Cho nên trong khoảng thời gian này võ quán đã đi không ít đệ tử, không sai biệt lắm có vượt qua 1/3 đệ tử rời đi võ quán. Ta đi đem Lý Thanh tiểu tử kia đuổi trở về. Ngay từ đầu nói chuyện tên đệ tử kia đứng lên. Được rồi, liền thả hắn đi thôi. Thường Khánh đưa tay đè xuống hắn, lắc đầu, Lý Thanh vừa tới không bao lâu, thực lực ngay cả rất nhiều ngoại viện đệ tử cũng không bằng, chính là cưỡng ép giữ hắn lại đến thì có ích lợi gì? Không muốn đằng hắn, vẫn là nói tiếp ngũ hình quyền môn nói lên lôi đài ước đấu đi. Chương 25, Hắc Thủy Huyền Văn Xà người đăng, như ý cơ đen vô tả 3 ngày sau. Một chiếc xe ngựa dọc theo gồ ghề nhấp nhô rộng lớn con đường chậm rãi tiến lên, theo một đường lay động sốc này, khung xe không ngừng phát ra kẹt 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 thanh âm. Lý Thanh sốc lên mải mảnh, nhìn qua phía trước hiện ra ngọn núi lớn kia hình dáng, biết đó chính là chính mình đích đến của chuyến này Thường Sơn. Cổ đại hoàn cảnh giao thông điều kiện thực sự là hậu, từ Dương huyện đến Thường Sơn cũng liền hơn 100 dặm khoảng cách, hắn cố ý thuê một chiếc xe ngựa đi đường, đều dùng 3 ngày thời gian mới đi đến nơi đây. Mà lại kia Thường Sơn mặc dù nhìn xem đã gần ngay trước mắt, nhưng là muốn chân chính đến, chỉ sợ chí ít còn phải cần nửa ngày lộ trình. Chủ yếu vẫn là con đường không được, liền xem như quan đạo đều khắp nơi có thể thấy được cái hố lõm, quan đạo bên ngoài con đường đường xá càng kém. Nếu để cho xe ngựa tại loại này trên đường phi nhanh, không đến nửa ngày thời gian, người liền muốn ngồi vào tan ra thành từng mảnh, coi như người không tan bỡ, xe ngựa cũng muốn tan ra thành từng mảnh. Cho nên dọc theo con đường này xe ngựa đi được đều không vui. Huống hồ Lý Thanh thuê chiếc xe ngựa này cũng không phải vì có thể nhanh lên đuổi tới Thường Sơn, mà là để cho tiện thể bành ứng báo. Hắn lần này ra đem bành ứng báo cũng cùng nhau mang theo tới. Sở dĩ mang lên bành ứng báo, một là bởi vì lần này lúc rời đi ở giữa giải, đem bành ứng báo một người nốt tại nơi đó, rất dễ dàng để bành ứng báo tìm cơ hội đào thoát, nếu không phải là tươi sống chết đói. Bành ứng báo đối với hắn còn có tác dụng, mặc kệ là đào tẩu vẫn là chết đói, đối với hắn đều không phải là chuyện tốt. Thứ hai là đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà vị trí chỗ kia động sâu hàn đảm cũng không dễ tìm, cần bành ứng báo đưa cho hắn dẫn đường. Lúc trước bành ứng báo bọn hắn mang theo 10 cái sơn phỉ, sau khi vào núi đều bỏ ra 4-5 ngày mới tìm được địa phương, đổi thành một mình hắn càng không biết muốn tìm bao lâu. Chính nhìn phía xa núi lớn, Lý Thanh bỗng nhiên dường như cảm ứng được cái gì, trong lòng hơi động, buông xuống mải mảnh. Ánh mắt rơi vào thăng cấp bảng bên trên. Ngay tại vừa mới, một cái mới điểm thuộc tính tới sổ, bảng bên trên điểm thuộc tính đi tới 22 điểm. Hỏa lưu thân thăng cấp cần điểm thuộc tính rốt cục gom góp. Lý Thanh nhìn về phía võ học một cột bên trong hỏa lưu thân lên tới cấp tiếp theo cảnh giới cần điểm thuộc tính chính là 22 điểm. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại hỏa lưu thân phía trên. Quanh theo hỏa lưu thân đi vào tầng cảnh giới thứ hai, Lý Thanh chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đột nhiên gia tốc, hướng phía đầu hung hăng phóng đi, trong đại não phảng phất vang lên một tiếng to lớn oanh minh. Trước mắt hắn bỗng nhiên tối đen, trong tầm mắt hiện ra lít nha lít nhít đông tuyết điểm, bên hai cũng vang lên đại lượng âm, giữa mũi miệng ngửi được một tia máu tanh mùi vị. Trong đầu từng đợt u ám, phảng phất tùy thời đều muốn mê man đi qua. Ngay tại loại này mê man cảm giác bên trong, Lý Thanh mơ hồ cảm giác được một loại lực lượng vô hình ngay tại từ thể nội không ngừng thẩm thấu ra, một chút xíu xông vào hắn bên ngoài thân trong da, không ngừng cường hóa lấy da của hắn, khiến cho hắn da trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai kiên cố. Trên người hắn nhiệt độ cơ thể cũng gấp kịch lên cao, sắc mặt từng hồng, cả người như là một cái lò lửa lớn, đại lượng mồ hôi trực tiếp bốc hơi thành mắt trần có thể thấy trắng hơi bay lên. Ngồi tại đối diện bành ứng báo rõ ràng cảm nhận được Lý Thanh trên thân truyền tới kinh người nhiệt lượng, không khỏi mở to hai mắt, sợ hãi nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn. Bất quá loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ qua ước chừng 2-3 phút tả hữu, Lý Thanh trên mặt ửng hồng liền dần dần lui xuống, hô hấp cũng bắt đầu chậm lại. Hô Lý Thanh trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, không để ý đến một bên sắc mặt kinh ngạc Bành Nguyên Báo, nâng lên hai tay nhìn lại. Bàn tay làn da vẫn là loại kia màu vàng sẫm, chỉ là cùng lúc đầu ố vàng khác biệt, hiện tại làn da tựa hồ nhiều hơn một loại như kim loại cảm nhận, tựa như là đồng tao đồng dạng màu sắc. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm thụ được làn da truyền đến cái chủng loại kia cứng cỏi cảm giác, đồng thời còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không hiểu cảm giác xuất hiện tại thể nội. Đây chính là cảm ứng khí huyết a. Lý Thanh Nghiên lặng cảm ứng đến thể nội khí huyết, cảm giác chính mình tựa hồ có thể khống chế thể nội khí huyết hướng đi, đem thể nội khí huyết vận chuyển đến một ít đặc biệt bộ vị. Quả nhiên không có đoán sai, cần hô hấp pháp cùng mình tưởng đồ phối hợp tu luyện hỏa lưu thân, giống như liệt dương trưởng, đồng dạng là một môn nội luyện pháp. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này. Đây là hắn từ khi biết được liệt dương trưởng chính là nội luyện pháp về sau liền sinh ra ý nghĩ. Bây giờ hỏa lưu thân luyện thành, trực tiếp ấn chứng suy đoán của hắn. Muốn đi vào khí huyết cấp độ, cần vận chuyển khí huyết đến đối ứng khiếu huyệt, từ đó tài năng ngưng luyện khí huyết, chỉ là cái gọi là đối ứng khiếu huyệt lại là ở đâu? Lý Thanh thử nghiệm khống chế một chút thể nội khí huyết hướng đi, rất nhanh liền sinh ra cảm ứng, phần bụng vị dưới rốn vị trí xuất hiện một chỗ nhỏ bé điểm mất cảm. Nơi đó tựa hồ là đan điền chỗ, chẳng lẽ chính là đối ứng khiếu huyệt? Ngay tại Lý Thanh trong lòng phân chấn, đem lực chú ý tập trung đến chỗ kia bộ vị thời điểm, đột nhiên liền ngạc nhiên phát hiện ở bên cạnh không đến một tấc khoảng cách chỗ, sinh ra một chỗ mới khiếu huyệt. Tiếp theo là nơi thứ ba, thứ tư chỗ, thứ năm chỗ. Lý Thanh lập tức liền nhíu mày. Tại hắn cảm ứng bên trong, những này khiếu huyệt đều không có vấn đề, tựa hồ cũng là chính xác tồn tại, nhưng là hắn biết đây là không thể nào, chỉ có một chỗ mới là chính xác khiếu huyệt. Mà hỏa lưu thân quyển bí tịch kia bên trên cũng không có ghi chép khiếu huyệt phương diện này sự tình. Xem ra chỉ có chờ giải quyết chuyện bên này về sau, trở về lại tìm cơ hội hướng Quách Thiên Minh tỉnh giáo. Lý Thanh biết Quách Thiên Minh lúc trước chính là đi tự hành ngưng luyện khí huyết con đường này, có kinh nghiệm phương diện này, từ đối phương trên thân hẳn là có thể đạt được đáp án. Mặc dù đã quyết định đợi đến thời điểm hướng Quách Thiên Minh tỉnh giáo, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ, mà là cẩn thận cảm ứng đứng lên bên trên những này khiếu huyệt. Hắn có loại cảm giác, những này khiếu huyệt tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Nhìn xem tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong Lý Thanh, Bành Ứng Báo trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trên người đối phương tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Sau đó lại tốn hơn nửa ngày thời gian, mãi cho đến sắc trời đem hắc thời điểm, bọn hắn mới đi đến được chân núi. Lúc này sắc trời đã tối, không thích hợp lại lên núi, Lý Thanh liền quyết định trước ký túc một đêm các loại đến sáng sớm ngày mai lại lên núi. Mà căn cứ Bành Ứng Báo thuật, tại phụ cận chân núi có một chỗ chùa miếu không lớn, dùng để tá túc lại là không có vấn đề. Thế là Lý Thanh liền để mã phu đánh xe ngựa dựa theo Bành Ứng Báo chỉ dẫn phương hướng tiến lên, quả nhiên tìm được chỗ kia chùa miếu. Tòa này chùa miếu gọi là Hoàng Thạch chùa, vô cùng quặn cu é rách nát, chùa miếu trước cổng chính đều sinh ra rất nhiều tạp nhạc cỏ dại, tấm biển bên trên chữ viết cũng biến thành mơ hồ không rõ. Lý Thanh bọn hắn đi lên gõ cửa thời điểm, là một cái tiểu sa di cho bọn hắn mở cửa. Lúc nghe bọn hắn muốn mượn túc thỉnh cầu về sau, tiểu sa di trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Các vị thí chủ tới cũng không xảo, tại các ngươi trước đó đã có một ít thí chủ đi đầu đến nơi này, đêm nay chúng ta trong miếu lại là không có chỗ cấp cho các vị thí chủ ngủ lại. Chúng ta chỉ cần một chỗ có thể che mưa che gió đặt chân chi địa là được rồi, không có yêu cầu khác, còn xin tiểu sư phó phát thiệt tâm, giúp đỡ chút. Lý Thanh lấy ra một khối bạc vụn, vứt cho tiểu sa di, đây là dầu đồng tiền. Tiểu sa di vội vàng tiếp được khối kia bạc vụn, nhìn xem trong tay bạc vụn, hắn hô hấp có chút dồn dập. Hắn nhìn về phía Lý Thanh ba người, cái này, chúng ta trong miếu xác thực không có chỗ cung cấp khách hành hương ngủ lại, còn có một chỗ kho tủi có thể cung cấp dung thân, không biết ba vị có ngại hay không bước bỏ. Không sao, người trong giang hồ không có như vậy chú ý. Lý Thanh tùy ý nói. Kia ba vị xin theo ta tiến đến. Lý Thanh ba người tại tiểu sa di dẫn đầu hạ đi vào chùa miếu, đi ngang qua thiên điện thời điểm, bọn hắn nhìn thấy trong thiên điện mặt đèn sáng lửa, có tuổi trẻ nam nữ tiếng cười nói từ bên trong truyền tới. Mà tại thiên điện bên ngoài lại còn trông coi mấy cái cầm duệ mặc giáp quân sĩ. Những này quân sĩ đều là ánh mắt sắc bén, thân hình thẳng tắp, từng cái trên thân tản ra khí thế nhất người, hiển nhiên đều là loại kia thật đứng đắn trải qua chiến trường chém giết tinh nhuệ hung hãn tốt. Từ những này quân sĩ liền có thể nhìn ra, trong thiên điện người thân phận không đơn giản. Go, go, go. Lý Thanh nhìn xem kia mấy cái hướng về phía bên này sủa loạn chó săn, lập tức liền rõ ràng bên trong thân phận của những người đó, nhất định là một đám lên núi săn thú con em quyền quý. Nhìn thấy một tên quân sĩ trừng tới, ánh mắt lăng lệ, Lý Thanh thu tầm mắt lại, không nhìn nữa bên kia. Tiểu Sa Di dẫn ba người đi vào hậu viện kho tủi về sau, rất nhanh lại cho bọn hắn đưa tới đồ hộp. Ba người đã ăn xong đồ hộp, liền tại kho tủi bên trong ăn rất xuống dưới, rất nhanh liền vang lên mã phu kiếp như sấm tiếng máy. Lý Thanh không có nghỉ ngơi, nhưng cũng không có luyện công, mà là ngồi xếp bằng tiếp tục cảm ứng lên thể nội khí huyết cùng khiếu huyệt, tiến vào một chủng loại giống như chiều sâu minh tưởng trạng thái. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thanh cả đêm đều tại cảm ứng khí huyết cùng khiếu huyệt bên trong vượt qua. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng hắn tinh lực lại lạ thường dồi dào, cả người thần thái sáng láng, hoàn toàn không có loại kia buồn ngủ cảm giác. Cho mã phu một tỏi bạc, để mã phu lưu tại chỗ này trong chùa miếu chờ lấy bọn hắn. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thanh cùng Bành Ứng Báo liền tiến vào núi. Bành Ứng Báo mặc dù phía trước đoạn thời gian bị Lý Thanh đem tứ chi đánh thành bị vỡ nát gãy xương, nhưng là nương tựa theo khí huyết nhị biến cấp độ cường đại sức khôi phục, trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, hắn những thương thế này sớm đã khôi phục rất nhiều. Mặc dù còn làm không được bộc phát ra lực, nhưng là bình thường hành tẩu vẫn là không có vấn đề gì, tức lực cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Lại thêm có Lý Thanh thỉnh thoảng xuất thủ hiệp trợ, trợ giúp hắn vượt qua một chút địa hình phức tạp, bởi vậy cứ việc trong núi địa thế cực kỳ phức tạp, tốc độ của hai người lại không có chút nào chậm. Hao tốn gần một buổi sáng thời gian về sau, hai người rốt cục đi tới một cái địa thế thấp bé khe núi đáy cốc. Tại khe núi cuối cùng có một chỗ treo mà xuống thác nước nhỏ, chỗ kia huyệt động thiên nhiên vào chỗ tại thác nước nhỏ đằng sau. Trong huyệt động đen kịt một màu, không có một tia sáng, phản phất không đáy động sâu, đột nhiên một trận hàn phong từ hang động chỗ sâu thổi ra, trong gió lạnh xen lẫn một loại nào đó mùi tanh. Hai người giơ lên lâm thời chế tác giản dị bó đuốc, đi vào trong huyệt động. Theo không ngừng xâm nhập hang động, loại kia mùi tanh cũng càng ngày càng nặng. Lý Thanh bắt đầu cảm nhận được một tia như có như không cảm giác áp bách, tựa như là đi tới một loại nào đó cường đại loại săn mồi lãnh địa, trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, trong lòng đã toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Hắc thủy huyền văn xà ngay ở phía trước, xuất sinh kia tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, chỉ cần không quấy rầy nó liền sẽ không tỉnh lại công kích chúng ta. Bài đứng báo mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhắc nhở. Hắn không thể không khẩn trương, hiện tại hắn một thân thương thế chưa khôi phục, chính là nửa phế người, nếu là đánh thức đầu kia Hắc thủy huyền văn xà, hắn chạy đều chạy không thoát. Lý Thanh nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chính diện cầm xuống đầu này Hắc thủy huyền văn xà cơ bản không có thành công khả năng, hắn sớm đã nghĩ kỹ đối ứng sách lược. Hai người lại đi mười mấy phút sau, liền thấy phía trước xuất hiện một điểm vệt trắng, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, điểm này vệt trắng càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để hóa thành một cái cửa hang. Tiến vào cửa hang, một chỗ ở vào trong lòng núi tự nhiên động quật xuất hiện tại trước mắt của hai người. Mảnh này tự nhiên động quật khoảng chừng hơn ngàn bình, trên cùng có một đạo tự nhiên kẽ nước, phía ngoài tia sáng từ kẽ nước bên trong bắn ra tiến đến, cho nơi này mang ánh sáng tới sáng. Trong động quật ở giữa là một mảnh hàn đàm chiếm cứ toàn bộ động quật vượt qua 3/4 diện tích, trung quanh bên bờ bên trên sinh trưởng một chút hình dạng kỳ dị thấp bé cây bên trên kết đầy một khỏa lại một khỏa lớn chừng quả đấm đỏ tươi trái cây, rất là chói mắt. Bất quá đối với những cái kia chưa bao giờ từng thấy kỳ dị trái cây, hấp dẫn nhất Lý Thanh vẫn là trong hàn đàm ở giữa cái kia quái vật khổng lồ. Trong hàn đàm ở giữa có một chỗ tự nhiên bệ đá, một đầu vô cùng to lớn màu đen cự xà chính chiếm cứ tại trên bệ đá. Màu đen cự xà thân rắn khoảng chừng một người vây quanh lớn như vậy, trên người lân phiến đều có cái bát lớn như vậy, cực kỳ dày đặc, tất cả đều hiện ra kim loại hào quang màu đen, chiếm cứ ở nơi đó như là một toàn núi nhỏ. Đầu này màu đen cự xà chính là dị thú Hắc thủy huyền văn xà. Nhìn xem đầu kia Hắc thủy huyền văn xà, Lý Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, như thế lớn rắn, hắn ở kiếp trước tại phim phóng sự ở trong đều chưa từng nhìn thấy. Mà lại đầu này Hắc thủy huyền văn xà còn không có trưởng thành, nếu là trưởng thành, còn không biết có thể dài đến bao lớn. Không nên tới gần nó 10 mét phạm vi bên trong. Vài đứng báo khẩn trương nhìn xem trong hàn đàm ở giữa Hắc thủy huyền văn xà, một khi tiến vào cái phạm vi này, mặc kệ ngươi lại thế nào cẩn thận, nó đều sẽ tỉnh lại. Lý Thanh đánh giá một hồi lâu Hắc thủy huyền văn xà, càng là dò xét, hắn thì càng ý thức được chính mình chỉ dựa vào man lực tuyệt đối chơi không lại cái này đại gia hỏa. Hắn ánh mắt quét về phía bốn phía, rơi vào hàn đàm chung quanh bên bờ những cái kia kỳ dị quả hồng bên trên. Những này là cái gì trái cây? Không biết. Vài đứng báo thấp giọng nói, nhưng là thứ này có kịch độc, lần trước chúng ta có người chỉ cắn một cái, kết quả ba hơi bên trong liền bị độc chết. Hắn vừa mới có như vậy một nháy mắt do dự một chút, do dự muốn hay không biên lời nói dối lừa gạt Lý Thanh ăn cái quả này. Nhưng là nghĩ đến lấy Lý Thanh cẩn thận, trước khi ăn khẳng định sẽ để cho hắn ăn trước một cái thử độc, hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, thành thành thật thật nói ra nói thật. Có độc. Lý Thanh đi tới một chỗ cây bên cạnh, tháo xuống phía trên một viên trái cây, một trận mùi thơm mê người lập tức đập vào mặt, miệng bên trong bắt đầu chìa bí nước bọt. Hắn cảm nhận được trong thân thể truyền tới loại kia khát vọng đem cái này quả ăn hết. Chương 26, lén liếc, một người đằng, như ý cơ đen vô tả Lý Thanh tự nhiên không có khả năng đi ăn cái này quả, trong giới tự nhiên càng là tiên diễm mê người đồ vật, thường thường càng là nguy hiểm, cái quả này như thế câu người muốn ăn, cũng giống như nhau đạo lý. Bất quá cái quả này sinh trưởng ở trong môi trường này, ngoại trừ bản thân mang theo kịch độc bên ngoài, có lẽ còn có cái gì khác tác dụng. Lại hoặc là nói loại kịch độc này bản thân liền có rất lớn tác dụng. Lý Thanh trước đem trái cây này thu vào trong ngực các loại đến sau khi ra ngoài tìm người nghe ngóng, nhìn xem có người hay không nhận biết loại vật này. Người đã thấy đầu này Hắc thủy huyền văn xà, chúng ta có thể đi về a. Vài đứng báo nhìn xem bên kia Hắc thủy huyền văn xà nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói. Mặc dù biết khoảng cách xa như vậy sẽ không kinh động đầu kia Hắc thủy huyền văn xà, nhưng hắn vẫn là vô ý thức thấp xuống thanh âm. Trở về? Tại sao muốn trở về? Lý Thanh ánh mắt cũng tới đến đầu kia Hắc thủy huyền văn xà trên thân, ta hôm nay tới đây cũng không phải vì du lịch ngắm cảnh. Ngươi bây giờ liền muốn đối phó đầu này Hắc thủy huyền văn xà? Vài đứng báo biến sắc, lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Thanh hôm nay tới chính là vì xác nhận một chút đầu này Hắc thủy huyền văn xà vị trí, không nghĩ tới đối phương hôm nay liền muốn động thủ. Mặc dù Lý Thanh thực lực quả thật không tệ, nhưng là hắn thấy cùng khí huyết tam biến vẫn còn có chút chênh lệch. Lần trước hắn nghĩa huynh lương như xương lấy khí huyết tam biến thực lực, lại thêm một đám người ở bên hiệp trợ, đều không thể đối phó được đầu này Hắc thủy huyền văn xà, kém chút mệnh tang tại chỗ. Hắn không cho rằng Lý Thanh một người có thể giải quyết đầu này quái vật khổng lồ. Lý Thanh một chút liền nhìn ra bài ứng báo trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói, ngươi ở chỗ này trông coi bao khỏa, ta đi một chút liền về. Nói hắn cởi xuống trên người bao khỏa ném cho bài ứng báo, sau đó quay người liền đi. Cả người như là một đầu bén nhạy lớn báo, chỉ là mấy cái sông bọt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bài ứng báo vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Lý Thanh rời đi phương hướng, gặp Lý Thanh hoàn toàn biến mất, trái tim của hắn đột nhiên liền thình thịch đập loạn, ý thức được cơ hội chạy trốn đang ở trước mắt. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ thương thế không có khôi phục, so với người bình thường không nhanh được nhiều ít, coi như trốn cũng trốn không được xa, hắn lập tức liền một trận đột trí, từ bỏ ý niệm trốn chạy. Sau đó hắn nhìn về phía trong tay bao khỏa, trong mắt có chút hiếu kỳ. Từ Dương huyện lúc đi ra hắn liền thấy Lý Thanh mang theo kiện hàng này, vẫn luôn mang theo trên người, không biết trong bọc này trang lại là cái gì đồ vật. Một bên khác, Lý Thanh đã đi tới bên ngoài, tiếp tục hướng phía khe núi bên ngoài cao tốc tiến đến. Tại nhiều môn võ công cường hóa phía dưới, hắn hiện tại nhục thân cường độ đã đi tới một cái phi thường kinh người tình trạng, tới gần cơ thể người cực hạn, tùy tiện bước ra một bước liền có thể vượt qua 5-6 mét khoảng cách, đuổi lên đường tới tiến lên như gió, so tuấn mã tốc độ nhanh hơn. Phức tạp trong núi địa hình ở trước mặt hắn liền hòa bình không có khác nhau, bước nhanh như bay, ngắn ngủi một lát liền xông ra hơn 100 mét khoảng cách. Từ trong khe núi sau khi ra ngoài, Lý Thanh không có vội vã tiếp tục đi đường, mà là dừng ở tại chỗ, dường như tại cẩn thận phân biệt lấy cái gì, một lát sau mới tuyển định một cái phương hướng tiếp tục khởi hành. Cứ như vậy xông ra khoảng cách 100-200 thước về sau, một đầu hùng tráng tráng kiện hiệu được xuất hiện ở Lý Thanh trong tầm mắt. Lý Thanh mục tiêu chính là đầu này hiệu được. Hắn lần này tới đối phó Hắc Thủy Huyền Văn Xà, tự thân vũ lực chỉ là phụ trợ, chân chính thủ đoạn nhưng thật ra là hạ dược, dùng đại lượng dược vật đến thuốc lật Hắc Thủy Huyền Văn Xà, từ đó thuận tiện hắn ra tay. Ý nghĩ này cũng không phải là hắn ý nghĩ hao huyền, vô đầu làm ra quyết định, mà là hắn tại trải qua đại lượng nếm thử về sau, xác định xác thực có thể thực hiện mới quyết định phương án. Tại biết Hắc Thủy Huyền Văn Xà tồn tại về sau, Lý Thanh liền bắt đầu tiến hành phương diện này đến thử, lấy ngụy trang sau thân phận từ Thịnh Long Thương hội danh hạ cửa hàng bên trong, mua nhiều loại danh xưng là từ Đông Đại Lục vận tới cường lực thuốc mê, sau đó từng nhóm thí nghiệm khảo thí hiệu quả. Những cái kia thuốc mê có phải thật vậy hay không từ Đông Đại Lục vận tới, trong này muốn đánh lên một cái dấu hỏi, nhưng là trong đó có chút thuốc mê hiệu quả sát thực phi thường rõ rệt, chính là châu, ngựa loại này cỡ lớn xúc vật đều có thể tại mấy phút bên trong trực tiếp đánh ngã. Đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà hình thể mặc dù hơn xa châu ngựa các loại xúc vật, nhưng là chỉ cần tăng lớn liều lượng, muốn thuốc lật nó cũng không phải là chuyện không thể nào. Hạ dược tự nhiên muốn dùng mồi, cho nên Lý Thanh chuẩn bị bắt một đầu động vật đi qua làm cái này mồi nhử. Hắc Thủy Huyền Văn Xà hình thể khổng lồ, khẩu vị khẳng định cũng không nhỏ, hơi nhỏ bé một điểm động vật chỉ sợ đều kích không dậy nổi nó đi săn dục vọng, cần một cái to con mới được. Đầu này hiệu được hình thể cao lớn trắng kiện, chỉ là đứng ở nơi đó liền có cao 2 mét, chính thích hợp dùng để làm mồi dụ. Bất quá ngay tại Lý Thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, băng một tiếng dây cung băng lên, chỉ gặp một cây mũi tên từ đằng xa cao tốc phóng tới, trực tiếp bắn vào hiệu được phần bụng. Kia hiệu được bị mũi tên bắn trúng thân thể, đau đến tê minh một tiếng, mang theo cắm ở trên người tiễn liền chạy ra ngoài. Ta bắn chúng ha ha. Tam công tử quả nhiên tốt tiễn pháp. Mấy cái cưỡi ngựa, con cung, mang theo chó săn tuổi trẻ nam nữ xuất hiện ở phía xa, từng cái quần áo lộng lẫy, xuyên kim mang ngọc, hiển nhiên đều là xuất thân từ cao môn đại hộ công tử tiểu thư. Tại những công tử này tiểu thư bên cạnh, còn vây quanh một đám quần áo nhẹ là song quân sĩ. Những này quân sĩ ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ hành trình đều cảnh giác nhìn khắp bốn phía, hiển nhiên là chuyên môn hộ vệ những công tử này tiểu thư an toàn. Trong đó đã có người chú ý tới bên này Lý Thanh, trực tiếp không khách khí chút nào quát lớn: cái kia thảo dân, nơi đây hôm nay đã là nhà ta công tử bãi săn, tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Lý Thanh một chút nhận ra đây là tối hôm qua đồng dạng tá túc tại chùa miếu đám người kia, những người này bối cảnh đặc thù, hắn tất nhiên là không hứng thú cùng bọn hắn dây dưa, cho mình bằng thêm phiền phức. Dưới chân hắn một điểm, cả người liền như là cường cung tên bắn ra mũi tên bay vụt ra ngoài, trực tiếp rời đi nơi đây. Ừm, cái này hoang sơn giã lĩnh, thế mà còn có một cao thủ như vậy. Cầm đầu tên kia cẩm phục thiếu niên nhìn qua Lý Thanh rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đoán chừng là phụ cận môn phái võ giả. Bên cạnh một người mặc y phục hàng ngày trung niên nam nhân nói: Tam công tử, cần phải ta tiến đến khu trục người kia, đem nó đuổi ra nơi đây. Cái này trung niên nam nhân thân hình cực cao, khuôn mặt lạnh lùng, giữa lông mày tự mang một cỗ cao ngạo chi ý, trong giọng nói tản ra loại kia từ trong ra ngoài cường đại tự tin, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lý Thanh để vào mắt. Tính toán đoạt thúc, ta nhìn người kia coi như thất thời, liền không cần lãng phí thời gian này. Được xưng Tam công tử cẩm phục thiếu niên nói: lần trước họ Cố tên kia dùng 3 ngày thời gian săn được 2 đầu gấu, 4 cái con sói cùng 7 con hiệu, ở trước mặt ta hảo hảo khoe khoang, lần này ta nhất định phải săn được so với hắn càng nhiều con mồi, ép một chút hắn khí diễm, đi. Cẩm phục thiếu niên giơ lên roi ngựa, dùng ngựa hướng phía hiệu được đảo tàu phương hướng chạy hết tốc lực tới. Những người còn lại theo sát phía sau, một đám người rất nhanh biến mất tại trong núi rừng. Suối nước chảy ngang khe núi đáy cốc bên trong, Lý Thanh dẫn theo vừa mới đánh tới một đầu lợn rừng sách tung xuống bọn, như là chuẩn chuẩn lướt nước từ suối trên mặt trên hòn đá một đường lướt qua. Đầu này lợn rừng thể trọng chí ít có hơn 300 cân, nhưng là trong tay hắn liền tựa như không có trọng lượng, một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn hành động. Tại cái này trong núi sâu giống loài phong phú, muốn tìm được một cái cỡ lớn dã thú cũng không khó khăn, cho nên rất nhẹ nhàng liền để hắn tìm được đầu này lợn rừng. Lý Thanh mang theo lợn rừng tiến vào động quật, liền thấy Bành Ứng Báo như hắn đoán trước như vậy thành thành thật thật canh giữ ở tại chỗ, không có ý đồ đào tẩu. Chương 26, Lãnh Liệt 2, người đăng, như ý cơ đen vô tà hắn lấy ra bao khỏa, mở ra bao khỏa lấy ra chuyên môn đối phó cỡ lớn xúc vật dùng cường lực thuốc mê. Sau đó dùng một cây chủy thủ mở ra lợn rừng bụng, đem thuốc mê trực tiếp từ mở ra vết thương nhét vào lợn rừng thể nội. Bành Ứng Báo nhìn xem một màn này, lúc này mới rõ ràng Lý Thanh dự định. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là Lý Thanh cũng không có đem tất cả thuốc mê đều nhét vào, chỉ nhét vào trong đó một phần nhỏ thuốc mê. Kỳ thật đây là Lý Thanh lo lắng đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà đối lợn rừng không có hứng thú, nếu là đem dược vật đều dùng xong, kết quả Hắc Thủy Huyền Văn Xà không tốt cái này một bụng, vậy thì phiền toái. Những này thuốc mê không phải tùy tiện ở đâu đều có thể mua được, cần cẩn thận một điểm sử dụng. Nhét xong dược vật về sau, Lý Thanh một tay nhấc lấy lợn rừng, thông qua hàn đảm trên mặt nước lội ra tới mấy khối tảng đá, hướng phía ở giữa chỗ kia bệ đá nhanh chóng tiếp cận. Tại khoảng cách bệ đá còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm, hắn đem lợn rừng trực tiếp một thanh thả tới. Lợn rừng trùng điệp ngã tại trên bệ đá, phát ra thảm liệt chu lên, nằm ở nơi đó tứ chi loạn đạp, tựa hồ muốn từ dưới đất bò dậy. Chỉ là cái này lợn rừng xương sống sớm đã bị Lý Thanh cho bóp nát, căn bản là không khống chế được thân thể của mình, hiện tại bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Lý Thanh ném xong lợn rừng sau liền cấp tốc lui lại, đi vào bên bờ ẩn thân đến một tảng đá lớn về sau, quan sát trên bệ đá tình huống. Sau đó hắn liền thấy nguyên bản yên lặng ở nơi đó không nhúc nhích hắc thủy huyền văn xà rốt cục bắt đầu chuyển động, chậm rãi ngọ nghệ vô cùng to lớn tráng kiện thân thể, đi vào dãy rủa kêu rên lợn rừng bên người đánh giá một lát, tiếp lấy liền mở ra buồn máu miệng lớn đem lợn rừng một ngụm nuốt xuống. Đầu kia nặng hơn 300 cân lợn rừng đối với hắc thủy huyền văn xà tới nói, tựa hồ liền như là đồ ăn vặt điểm tâm, không chút nào khó khăn liền trực tiếp nuốt vào bụng. Ăn đầu kia lợn rừng về sau, hắc thủy huyền văn xà lại tại trên bệ đá du đang trong chốc lát, tựa hồ đang quan sát bốn phía, thấy không có cái khác vật sống tồn tại, dần dần lại cuộn mình thành một vòng, tiếp tục ngủ say. Lý Thanh từ cự thạch đằng sau đi ra, quan sát đến một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say hắc thủy huyền văn xà. Cái này hắc thủy huyền văn xà kháng dược tính quả nhiên rất mạnh, hắn vừa mới mặc dù không có đem thuốc đều hạ đi vào, nhưng là sử dụng lượng thuốc cũng đủ để tại ngắn ngủi một lượng phút bên trong thuốc lật 4-5 con trâu. Lớn như thế lượng thuốc, cái này hắc thủy huyền văn xà thế mà còn cùng không có việc gì đồng dạng du đãng tầm 10 phút, nhìn không ra một điểm bị hạ độc dáng vẻ. Bất quá đã dùng ngồi hạ dược biện pháp đi đến thông, chuyện kia liền dễ làm. Điểm ấy thuốc không có tác dụng, kia thêm đủ lượng thuốc chính là. Lý Thanh bắt trước làm theo, lại từ bên ngoài bắt được một đầu con hoang, đem gấp 10 lần so với lần đầu tiên dược vật nhét vào con hoang ổ bụng bên trong, sau đó đem con hoang ném tới ở giữa trên bệ đá. Trong ngủ mê hắc thủy huyền văn xà lại lần nữa bị bừng tỉnh, du đang đến trọng thương rẽ rủa con hoang bên cạnh. Nhưng mà có chút vượt quá Lý Thanh dự kiến chính là, cái này hắc thủy huyền văn xà vậy mà không có trực tiếp hạ miệng, mà là một mực tại đánh giá con hoang, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị dạng. Hạ dược hạ quá nhiều, nghe được mùi vị khác thường rồi. Lý Thanh nhíu mày nhìn xem bên kia, dược vật kia quả thật có chút mùi vị khác thường, tăng lớn lượng thuốc sau mùi vị khác thường càng thêm rõ ràng. Chỉ là hắn nguyên lai tưởng rằng con mùi bản thân mùi máu tươi có thể bao trùm dược vật mùi vị khác thường, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ vẫn không thể nào có thể lừa gạt được kia hắc thủy huyền văn xà. Ngay tại Lý Thanh coi là hôm nay trận này hành động muốn thất bại thời điểm, liền thấy đầu kia hắc thủy huyền văn xà bỗng nhiên há hốc miệng ra, đem con hoáng nuốt vào. Nuốt vào đầu kia con hoáng về sau, vẹn vẹn đi qua 2-3 phút, hắc thủy huyền văn xà liền chiếm cứ thành một đoàn, ngủ say sưa tới. Dược hiệu tạo nên tác dụng. Bất quá Lý Thanh cũng không có buông lỏng cảnh giác, lại quan sát một hồi về sau, hắn xuất ra một cây chùy thủ đưa cho bên cạnh Bành Ứng Báo. Bành Ứng Báo nhìn xem chùy thủ trong tay, làm sao không biết Lý Thanh muốn hắn làm gì. Dù sao loại sự tình này hắn trước kia làm không ít qua, đương nhiên trước kia cho tới bây giờ đều là hắn để người khác làm, chỉ bất quá lần này biến thành chính hắn mà thôi. Bành Ứng Báo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là khi nhìn đến Lý Thanh bình tĩnh ánh mắt về sau, vừa tới bên miệng lại nuốt xuống. Mà nó, coi như bị xúc sinh kia ăn vào bụng, cũng hầu như so mỗi ngày tại gia hỏa này dưới tay nơm nớp lo sợ phải mạnh hơn, lại nói xuất sinh kia ăn nhiều như vậy thuốc, hẳn là không tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Bành Ứng Báo cắn răng, nắm nuốt chùy thủ trong tay hướng phía bệ đá bên kia đi tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến bệ đá, tiến vào 10 mét phạm vi bên trong về sau, phát hiện hắc thủy huyền văn xà thật chưa tỉnh lại, trong lòng lập tức lại định. Bành Ứng Báo quay đầu nhìn một chút Lý Thanh, gặp Lý Thanh nhìn xem bên này, không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn chỉ có thể cả gan tiếp tục hướng phía trước đi. Đi thẳng tới hắc thủy huyền văn xà bên người, hắc thủy huyền văn xà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đâm nó. Lúc này Lý Thanh thanh âm từ phía sau truyền tới. Bành Ứng Báo hít thở sâu một hơi, siết chặt chùy thủ trong tay, đối hắc thủy huyền văn xà đầu liền hung hăng đâm xuống dưới. Đinh cái này một dao găm đâm xuống như là đâm vào trên cối sắt, vang lên một mảnh đốm lửa nhỏ tử, tại hắc thủy huyền văn xà lân giáp bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết trắng. Mà hắc thủy huyền văn xà vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Bành Ứng Báo triệt để yên tâm, lại vung dao găm ngay cả đâm mấy cái. Chỉ là trên người hắn mang theo thương thế, buộc phát không được lực lượng, đâm mấy lần đều không thể phá vỡ hắc thủy huyền văn xà lân giáp, chỉ là để lân giáp có một chút biến hình, lưu lại từng đạo vết hấn. Bành Ứng Báo đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, liền thấy Lý Thanh đã đi tới mảnh này trên bệ đá. Ngay tại Bành Ứng Báo nhìn xem không ngừng đến gần Lý Thanh, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, vừa rồi vẫn luôn không có phản ứng hắc thủy huyền văn xà, đột nhiên bỗng nhiên liền mở ra băng lãnh tụ đồng, mở ra miệng rộng một ngụm đem vội vàng không kịp chuẩn bị Bành Ứng Báo nuốt xuống. Nuốt vào Bành Ứng Báo đồng thời, hắc thủy huyền văn xà bỗng nhiên chui ra, mang theo kinh người ác phong hung hăng nhào về phía Lý Thanh, cắn một cái đi qua. Hô đối mặt đột nhiên bạo khởi hắc thủy huyền văn xà, Lý Thanh không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm dự liệu được khả năng này. Bởi vì lần này hắn hạ thuốc mặc dù nhiều, nhưng là hắc thủy huyền văn xà hình thể khổng lồ như vậy, thuốc mê khẳng định cần mấy phút thậm chí mười mấy phút mới có thể phát huy tác dụng. Đầu này hắc thủy huyền văn xà chỉ dùng 2-3 phút liền đã ngủ mê man, đại khái suất có vấn đề. Đã sớm chuẩn bị, Lý Thanh dưới chân nhảy lên, liền tránh đi hắc thủy huyền văn xà cái này mưu đồ đánh lén đã lâu, đồng thời nắm lấy trong tay thép tinh dao găm hung hăng đâm xuống dưới. Hắn không thân tượng thể tàn phế Bành Ứng Báo không phát huy ra lực lượng, công kích giống nhau phương thức, sinh ra hiệu quả tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Xoẹt theo một dao găm đâm xuống, lực lượng khổng lồ tập trung vào một điểm. Hắc thủy huyền văn xà trên đầu lân giáp lập tức bị phá ra, thật sâu đâm vào lân giáp phía dưới huyết nhục bên trong. Chỉ là đang thắt đi vào 4-5 cm về sau, dao găm liền không cách nào tiếp tục đi tới, giống như là bị kẹt tại bên trong. Đây là bị cơ bắp cho kẹt lại. Thật là khủng khiếp cơ bắp mật độ. Lý Thanh ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cái này hắc thủy huyền văn xà không hổ là dị thú, cơ bắp mật độ chỉ sợ là hổ sư các loại manh thú mấy lần trở lên. lấy hắn bây giờ lực lượng lại thêm cái thanh này cố ý chọn lựa thép tinh dao găm, thế mà đều không thể hoàn toàn đâm xuyên hắc thủy huyền văn xà cơ bắp. Bất quá nếu là không có bắp thịt như vậy cường độ, cũng chống đỡ không nổi cái này núi nhỏ thân hình khổng lồ. Mặc dù Lý Thanh lần này cũng không có đối hắc thủy huyền văn xà tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là sinh ra đau đớn vẫn là kích thích hắc thủy huyền văn xà. Hắc thủy huyền văn xà cái đuôi quét qua, hung hăng quất về phía Lý Thanh. Anh lần này rút kích sinh ra phá hư hiệu quả cực kỳ kinh người, trực tiếp đem bệ đá mặt đất rút ra một cái hố to, đáy hố tất cả đều là lít nha lít nhít với dạng. Chỉ là nguyên bản nên đứng ở nơi đó Lý Thanh nhưng không thấy bóng dáng. Đồng thời một vệt bóng đen từ giữa không trung chợt lóe lên, đi tới hắc thủy huyền văn xà ngẩng lên thật cao đầu rắn phía dưới. Chương 26, đánh giết 3, người đang như ý cơ đen vô tả đinh 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 đinh. Dây đặc kim loại giao kích tiếng vang lên, khơi dậy mảng lớn hoa lửa, đồng thời còn có vỡ vụn lần phiến cùng máu me bắn tứ tung. Giống hắc thủy huyền văn xà triệt để bị Lý Thanh chọc giận, phát ra một tiếng quái dị tê minh giống to, toàn bộ thân thể cao lớn như là cuồng long điên cuồng múa lên, lực lượng kinh khủng dung chuyển đến toàn bộ động quật đều xuất hiện chấn động. Trên bệ đá không gian có hạn, hắc thủy huyền văn xà bỗng nhiên bạo động, Lý Thanh không kịp né tránh được bộ, bị tráng kiện thân rắn đâm vào trên thân, cả người nhất thời tựa như là bị một tòa núi lớn đụng bên trong, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Bất quá ở giữa không trung hắn liền điều chỉnh tốt tư thế, vững vàng rơi vào bên bờ trên mặt đất. Vừa mới rơi trên mặt đất, liền nghe đến một trận kịch liệt tiếng gió từ phía sau truyền đến, Lý Thanh không chút do dự, dưới chân một điểm liền xông ra ngoài. Bay bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn đầy ra, Lý Thanh vừa mới đứng chỗ kia mặt đất đã nhiều hơn một cái hố to, hắc thủy huyền văn xà toàn bộ thân hình như là lò xo bắn ra đi, mở ra miệng rộng hung hăng một ngụm nuốt hướng Lý Thanh. Đối mặt bạo tẩu hắc thủy huyền văn xà, Lý Thanh tự nhiên là tránh né mũi nhọn, thân hình lóe lên liền tránh đi hắc thủy huyền văn xà nhào cắn, vung dao găm tại hắc thủy huyền văn xà trên thân lại lưu lại mấy đạo vết thương. Đối với hắc thủy huyền văn xà thân thể cao lớn tới nói, những vết thương này kỳ thật đều không quan trọng gì, liền cùng bị thương ngoài ra không có gì khác biệt. Bởi vậy những công kích này chẳng những không dùng, ngược lại để hắc thủy huyền văn xà càng phát ra nổi giận, công kích càng điên cuồng lên. Lý Thanh cho dù cẩn thận tránh né, vẫn là không thể tránh khỏi bị hắc thủy huyền văn xà đụng phải mấy lần, mỗi lần bị đụng phải, hắn cảm giác đều giống như bị cự truy trùng điệp đánh trúng vào đồng dạng. Nếu không phải đã luyện thành hỏa lưu thân môn này khổ luyện nội công, phòng ngự tăng nhiều, miễn trừ tuyệt đại bộ phận xung kích tổn thương, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị hắc thủy huyền văn xà ăn vào bụng. Bất quá hắc thủy huyền văn xà tại Lý Thanh công kích đến, trên thân thể cũng nhiều thêm đại lượng vết thương. Những vết thương này nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế ngay tại hắc thủy huyền văn xà không có phát giác được tình huống dưới, tiếp tục cho nó lấy máu, một chút xíu suy yếu hắc thủy huyền văn xà thể lực. Ầm ầm, một người một rắn tại trong động quật điên cuồng đại chiến, trong không khí không ngừng vang lên to lớn tiếng nổ đùng đoảng, mặt đất bị vang ra cái này đến cái khác hô to, vô số bụi bặm ngập trời mà lên, bị tứ ngược cuồng phong cuốn lên phóng tới phương xa. Đến giờ phút này, Lý Thanh trên người quần áo đã trở nên một mảnh lam lũ, trên thân cũng xuất hiện một chút thương thế. Nhưng là trong mắt của hắn lại ngược lại càng phát ra sáng tỏ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được hắc thủy huyền văn xà lực lượng cùng tốc độ đều xuất hiện rõ ràng hạ xuống, phản ứng cũng càng ngày càng chi độn, kém xa vừa mới bắt đầu thời điểm. Không chỉ là tiếp tục lấy máu nguyên nhân, những cái kia cường lực thuốc mê cũng bắt đầu có hiệu lực tạo nên tác dụng. Giải quyết đầu này hắc thủy huyền văn xà, chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại Lý Thanh chuẩn bị tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, sau đó tìm cơ hội giải quyết triệt để đầu này hắc thủy huyền văn xà thời điểm, một đám khách không mời mà đến đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu một đầu dị thú. Khó trách động tĩnh lớn như vậy. Đương đầu tên kia cầm phục thiếu niên hai mắt tỏa sáng, chính là Lý Thanh trước đó gặp phải cái kia Tam công tử. Hắn là truy một đầu con mồi đổi tới phía ngoài khe núi, sau đó nghe đến bên này động tĩnh, bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tới, phát hiện dấu ở phía sau thác nước cái này động vật. Tam công tử, là hắc thủy huyền văn xà. Một bên Đoạn Thúc nhãn lực độc ác, liếc mắt một cái liền nhận ra hắc thủy huyền văn xà, còn có Long Tiên Hồng huyết quả. Có Long Tiên Hồng huyết quả tại, rắn này tất nhiên đã kết xà đan. Nguyên lai đây chính là hắc thủy huyền văn xà. Nghe nói rắn này chính là giao xà dị chủng, chỉ cần ăn vào rắn này xà đan, liền có thể thu hoạch được một giao chi lực, không nghĩ tới thế mà có thể để cho ta đụng phải, thật sự là trời cũng giúp ta. Cẩm Phục thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là ra đánh cái săn, thế mà còn có thể để hắn gặp được trong truyền thuyết hắc thủy huyền văn xà. Cái này hắc thủy huyền văn xà chính là giao xà dị chủng một trong, thuộc về loài rồng dị chủng, chẳng những một thân huyết đục có thể làm bảo dược, hắn thể nội xà đan càng là khó được. Ăn vào xà đan về sau, có thể thu hoạch được long chủng dị lực một trong giao lực, một giao chi lực giống như là sức chín châu hai hổ, cũng chính là 2000 cân tả hữu lực lượng. Liền xem như một cái chưa bao giờ luyện võ qua công người bình thường, ăn vào xà đan về sau đều có thể nhảy lên trở thành có thể so với khí huyết cấp độ cao thủ, đối với khí huyết võ giả tác dụng càng lớn hơn. Cẩm Phục thiếu niên càng nghĩ càng hưng phấn, đã hoàn toàn đem đầu này hắc thủy huyền văn xà coi là chính mình vật trong bàn tay. Về phần cùng hắc thủy huyền văn xà kịch đấu cùng một chỗ Lý Thanh, thì hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Tất cả mọi người lên cho ta, ai có thể thay ta săn giết đầu này hắc thủy huyền văn xà, ta thưởng hắn hoàng kim trăm lượng, bạch ngân 3000 lượng. Theo Cẩm Phục thiếu niên ra lệnh một tiếng, trung quanh những cái kia quân sĩ đều hưng phấn hoan hô, từng cái nhao nhao dương cung lắp tên, hướng phía hắc thủy huyền văn xà phương hướng bắn tới. Siêu, siêu, siêu. Từng cây mũi tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía hắc thủy huyền văn xà, đồng thời đem đồng thời ở vào phương vị này Lý Thanh cũng bao trùm tại trong đó. Lý Thanh trong mắt lóe lên một vòng sát khí, nhưng là giờ phút này ở vào mưa tên bao trùm phía dưới, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn tránh. Hắn mặc dù đã luyện thành hỏa lưu thân đệ nhị trọng cảnh giới, bên ngoài thân phòng ngự cường hãn như đồng ra, danh xưng đao thương bất nhập, nhưng trên thực tế hắn hiện tại loại này đào thương bất nhập vẫn là giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể cản một chút người bình thường đào kiếm. Những này quân sĩ sử dụng đều là trong quân cương cung, bắn ra mũi tên xuyên thủng lực mạnh, hắn còn làm không được không nhìn loại này cấp bậc mũi tên. Mà bây giờ trung quanh không có vật gì có thể giúp hắn ngăn lại cái này đợt mưa tên, chỉ có một vật. Lý Thanh thân hình lóe lên, liền đi tới Hắc Thủy Huyền Văn Xà trước mắt. Hắc Thủy Huyền Văn Xà gặp Lý Thanh thế mà chính mình đưa đến miệng của nó dưới, không chút nghĩ ngợi, liền một ngụm đem nó nuốt xuống. Ngay tại Lý Thanh bị Hắc Thủy Huyền Văn Xà nuốt xuống sau một khắc, đại lượng mũi tên đã chuốt xuống mà tới, như mưa rơi rơi vào Hắc Thủy Huyền Văn Xà trên thân. Những này mũi tên lực phá hoại kinh người, Hắc Thủy Huyền Văn Xà một thân lân giáp đều ngăn cản không nổi, bị từng nhánh mũi tên phá vỡ lân giáp đâm vào huyết đục bên trong. Trải qua vừa mới chiến đấu, Hắc Thủy Huyền Văn Xà đã sớm không tại trạng thái đỉnh phong, ý thức được không ổn, nó không chút do dự liền quay đầu xông về Hàn Đảm, tại dày đặc mưa tên bao phủ xuống vọt vào trong Hàn Đảm. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, như là dao long vào nước, cao mấy mét màu trắng sóng nước phóng lên tận trời. Hắc Thủy Huyền Văn Xà toàn bộ thân hình khổng lồ hoàn toàn biến mất tiến vào trong Hàn Đảm, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Phục thiếu niên lập tức biến sắc, nếu như bị đầu này Hắc Thủy Huyền Văn Xà đào thoát, vậy hắn chỉ sợ từ nay về sau đi ngủ đều ngủ không đến. Trong các ngươi có ai am hiểu thủy tính? Ai nếu là nguyện ý sống được là ta dò xét dưới nước tình huống, ta thưởng hắn bạch ngân 500 lượng. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, 500 lượng bạch ngân đã là rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được tài phú, bởi vậy lúc này liền có 3 tên quân sĩ đứng dậy, biểu thị nguyện ý xuống nước. Cẩm Phục thiếu niên mừng rỡ, đối ba người hảo hảo động viên một phen, sau đó liền đưa mắt nhìn ba người hạ Hàn Đảm. Thời gian từng giờ trôi qua, trong Hàn Đảm một điểm động tĩnh đều không có, Cẩm Phục thiếu niên tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Ngay tại Cẩm Phục thiếu niên coi là hôm nay muốn không công mà lui thời điểm, đột nhiên liền thấy bình tĩnh mặt nước kịch liệt lăn lộn, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ liền từ dưới nước nâng lên. Chính là đầu kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà. Giờ phút này kia Hắc Thủy Huyền Văn Xà đã lật lên bụng, lơ lửng ở trên mặt nước không nhúc nhích, đại lượng máu tươi từ toàn thân miệng vết thương hướng ra phía ngoài chảy tới, đem chúng quanh mặt nước đều nhuộm đỏ bừng. Vừa mới xuống nước, ba tên quân sĩ cũng xuất hiện ở trên mặt nước, gặp Hắc Thủy Huyền Văn Xà đã chết, trên bờ một đám quân sĩ cùng ba người chung sức hợp tác, đem Hắc Thủy Huyền Văn Xà khổng lồ thi thể dẫn dắt đến bên bờ. Cẩm Phục thiếu niên hưng phấn dị thường, không kịp chờ đợi đi tới Hắc Thủy Huyền Văn Xà bên cạnh, đưa tay xoa lên Hắc Thủy Huyền Văn Xà kia tráng kiện thân thể. Ha 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 ha, có đầu này Hắc Thủy Huyền Văn Xà, ta không cần 3 năm liền có thể bước vào khí huyết cấp độ, nhiều nhất 10 năm liền có thể trở thành chân kinh cường giả, từ nay về sau. Phốc phốc, một cái cường tráng cánh tay từ Hắc Thủy Huyền Văn Xà thể nội chui ra, cắm sâu vào Cẩm Phục thiếu niên trong lồng ngực. Hắn mở mịt nhìn xem cắm ở bộ ngực mình cánh tay, khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Sau một khắc, tê lặng. Nương theo lấy một trận đáng sợ xé rách âm thanh, Hắc Thủy Huyền Văn Xà ngực bụng bị người từ bên trong một thanh xé mở, một cái toàn thân ướt sũng thân thể cứ như vậy từ bên trong chui ra. Chương 27, Thiên Phú bị động người đăng, như ý cơ đen vô tả Lý Thanh toàn thân tắm lấy máu tươi, ở chung quanh đám người không thể tưởng tượng nổi thêm khó có thể tin ánh mắt, như là trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, từ bụng rắn bên trong đi ra. Hắn tiện tay hất lên, kia Cẩm Phục thiếu niên tựa như là phá bao tải đồng dạng bị quật bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Lúc này mới lấy lại tinh thần đám người vội vàng xông tới, xem Cẩm Phục thiếu niên thương thế, nhưng là chờ bọn hắn đi vào Cẩm Phục thiếu niên bên người thời điểm, lại phát hiện Cẩm Phục thiếu niên đã triệt để không có hô hấp. Tam công tử, Tam công tử, Tam công tử chết. Người này giết Tam công tử, giết hắn cho Tam công tử báo thù. Lý Thanh hoàn toàn không có để ý những cái kêu gào thanh âm, đánh giá hai tay của mình, cảm thụ được thể nội kia cố kinh người bàng bạc lực lượng. Hắn vừa mới chủ động đem chính mình đưa đến Hắc Thủy Huyền Văn Xà bên miệng, để Hắc Thủy Huyền Văn Xà nuốt vào bụng, dĩ nhiên không phải muốn chết, mà là vì tránh né kia sóng mưa tên. Những cái kia mũi tên mặc dù đều là trong quân cường cung phát ra bắn, xuyên thủng lực cực mạnh, nhưng là tại bắn thủng Hắc Thủy Huyền Văn Xà dày đặc lân giáp cùng mật độ cao cơ bắp về sau, sớm đã không có lực đạo, tự nhiên không làm gì được cận thân tại bụng rắn bên trong hắn. Mà hắn tại Hắc Thủy Huyền Văn Xà thể nội cũng không phải cái gì cũng không làm, mượn cơ hội này từ nội bộ dùng thép tinh dao găm trắng trận phá hư, từ đó triệt để giết chết Hắc Thủy Huyền Văn Xà. Bất quá có thể sử dụng biện pháp này giết chết Hắc Thủy Huyền Văn Xà, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ở phía trước đã tiêu hao Hắc Thủy Huyền Văn Xà đại lượng thể lực, tăng thêm dược vật phát huy tác dụng, để Hắc Thủy Huyền Văn Xà cơ bắp lực lượng rất là suy giảm. Không phải Hắc Thủy Huyền Văn Xà cơ bắp co vào sinh ra to lớn để ép lực lượng đủ để đem hắn cả người xương cốt đều chấn đoạn, để hắn trước tiên liền mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể sống sống chờ chết. Trừ cái đó ra, hỏa lưu thân mang tới cường hãn phòng ngự cũng làm cho hắn trình độ lớn nhất miễn trừ axit dạ dày ăn mòn, để hắn có thể tại bụng rắn bên trong cũng bảo trì sức chiến đấu. Đương nhiên liền xem như thỏa mãn hai cái này tiền đề, làm như vậy phong hiểm vẫn là rất lớn, sơ sót một cái liền sẽ mất mạng tại bụng rắn bên trong. Mà bước lên như thế lớn phong hiểm, Lý Thanh cũng đã nhận được đầy đủ hồi báo. Vào thời khắc này, thang cấp bảng bên trên nhiều hơn một đạo tin tức mới. Thiên phú bị động, một giao lực, hai thủy hành. Giao lực, thu hoạch được một giao chi lực, 1800 cân, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 5 thành. Thủy hành, dưới nước hô hấp. Hai cái này thiên phú chính là Hắc Thủy Huyền Văn Xà xà đan mang đến. Lý Thanh đồng dạng nghe được Cẩm Phục thiếu niên cùng đoạn thuốc đối thoại, bởi vậy tại giết Hắc Thủy Huyền Văn Xà về sau, trước tiên đã tìm được Hắc Thủy Huyền Văn Xà thể nội xà đan, đem xà đan phục dụng rồi. Bởi vậy liền đạt được hai cái này thiên phú. Hai cái này thiên phú đều cực kỳ cường hãn. Cái thứ nhất giao lực cũng không cần nhiều lời, chẳng những để hắn thu hoạch được 1800 cân lực lượng cơ thể, càng là thu được 5 thành vĩnh cửu lực lượng tăng phúc. 5 thành vĩnh cửu lực lượng tăng phúc, không chỉ là mang ý nghĩa hắn vốn có một thân lực lượng tăng lên 5 thành, càng ý vị hắn về sau tất cả rèn luyện hiệu quả đều chính là lúc đầu 1.5 lần. mà thủy hành cái thiên phú này cũng rất hữu dụng. Có được dưới nước hô hấp năng lực, đã cực lớn để cao hắn sinh tồn năng lực, cũng có thể tại rất nhiều trường hợp đặc thù phát huy ra trọng yếu tác dụng. Xoẹt một chi mũi tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió bắn tới Lý Thanh trước mặt, chỉ là còn không đợi bắn trúng hắn, liền bị hắn đưa tay phải ra, ôm đổm trong tay. Mũi tên phần đuôi rung động kịch liệt, thật giống như muốn từ trong tay hắn tránh thoát. Cánh tay hắn cơ bắp nâng lên, trở tay hất lên. Mạch mũi tên trong nháy mắt từ trên tay hắn biến mất. Đồng thời trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang, phía trước một tên quân sĩ lồng ngực nổ tung một cái năm đấm lớn lô máu, cũng là bị cây kia mũi tên thấu thể mà qua, xuyên thủng toàn bộ thân thể. Tên kia quân sĩ ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, hét thảm một tiếng, ngửa đầu ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Những người còn lại còn muốn xạ kích, Lý Thanh đã một cước đạp thật mạnh trên mặt đất. Giang giác, cứng rắn mặt đất trực tiếp bị hắn dẫm nứt, lực lượng khổng lồ thôi thúc dưới, cả người hắn như đạn pháo cao tốc bắn ra, mang theo xé rách khí lưu rít lên sông về một đám quân sĩ. Liên tại Lý Thanh lao ra trong nháy mắt đó, đoạn thúc trong lòng cảnh báo đại tác, sau một khắc, hắn liền thấy một đạo nhanh đến thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước người mình. Ngay sau đó tiếp theo trong nháy mắt, một nắm đấm liền hướng phía hắn trùng điệp đánh tới. Bành một quyền này bộc phát lực lượng cực kỳ kinh người, trực tiếp ép bạo không khí, tạo thành kịch liệt nổ vang. Nếu là đem ống kính thả chậm, thậm chí có thể thấy do năm đấm xẹt qua không khí lúc, không khí như là mặt nước nổi lên kia từng cơn sóng gợn. Năm đấm còn không có đánh tới đoạn thuốc, kinh khủng phong áp liền đã áp bách đến hắn gương mặt lõm, con mắt đều khó mà mở ra. Không được. Một quyền này uy thế kinh khủng để đoạn thuốc sắc mặt đại biến, một loại chẳng lành cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Làm khí huyết tam biến cao thủ, hắn vậy mà từ một quyền này bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn gầm lên giận dữ, quanh thân cơ bắp nâng lên, kích thích thể nội toàn bộ khí huyết lực lượng, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải cơ bắp tựa như thổi hơi kịch liệt bành trướng biến lớn, nắm đấm như là chùy sắt lớn hướng phía Lý Thanh hung hăng quăng đệ tới. Ta chấn núi quyền sớm đã luyện đến cảnh giới viên mãn, liền xem như một khối thép tấm đều có thể đánh nát, ta cũng không tin quả đấm của ngươi có thể cứng rắn qua quả đấm của ta. Đoạn thúc trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn liền đột nhiên kỳ biến. Quanh hai người nắm đấm trùng điệp đập đến ở cùng nhau, lực lượng khổng lồ điên cuồng lẫn nhau đè ép, sinh ra dư ba hung hăng xé rách lấy không khí xung quanh, tạo thành kịch liệt nổ đùng nổ vang. Đoạn thúc cả người thân thể chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy một cỗ như là lũ quét cuốn tới lực lượng kinh khủng từ đối phương trên nắm tay truyền đến, hung hăng ép qua hắn toàn bộ thân thể. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nứt từ đoạn thúc trong cánh tay phải vang lên, kinh khủng chấn động bạo tạc lực lượng càng là điên cuồng đánh thẳng vào nội tạng của hắn, chấn động đến bộ ngực hắn khó chịu, chính muốn thổ huyết. Loại lực lượng này, làm sao lại mạnh như vậy? Đoạn thúc không khỏi kinh hãi, không nghĩ ra lực lượng của đối phương làm sao lại mạnh tới mức này. Hắn làm sao biết, Lý Thanh Nguyên bản lực lượng liền đã tới gần cơ thể người cực hạn, bây giờ lại lấy được giao lực gia trì, chỉ để đột phá tầng kia hạn chế, một thân lực lượng đã chân chính đạt đến quái vật cấp bậc. Ừm. Thế mà tiếp nhận một quyền này, Lý Thanh trong mắt lóe lên mấy phần ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng thực lực tăng nhiều, một quyền đủ để giải quyết trong nhóm người này thực lực mạnh nhất đoạn thúc, không nghĩ tới thế mà bị đối phương cho tiếp nhận. Đã như vậy, vậy liền đón thêm ta một chiêu đi. Dứt lời, Lý Thanh trực tiếp một trường đánh phía đoạn thúc, vung ra một trường này trong nháy mắt, hắn toàn bộ bàn tay trực tiếp hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Một trường này uy thế càng khủng bố hơn, đánh ra một nháy mắt, lực lượng khổng lồ liền đem không khí trực tiếp ép bạo. Ầm ầm trong tiếng nổ, đáng sợ cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tứ ngược mà đi, tạo thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Đối mặt bá đạo vô biên một trường, đoạn thúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nâng lên hai tay ngăn tại trước người, che lại lồng ngực của mình. Sau một khắc, Lý Thanh tay phải liền từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào đoạn thúc trên hai tay. Như núi như biển kinh khủng cự lực đổ xuống mà ra, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đoạn thúc hai tay tựa như là khô cạn nhánh cây đồng dạng trong nháy mắt bẻ gãy. Lực lượng kinh người thôi động bẻ gãy hai tay tiếp tục đi tới, mang theo dư thế không giảm cự lực hung hăng đập vào đoạn thúc ngực. Quanh đoạn thúc ngực đầu tiên là bỗng nhiên lom xuống dưới, ngay sau đó áp lực cực lớn để hắn toàn bộ lồng ngực đều ầm vang nổ tung, như là thể nội bị dẫn nổ bom, cả nửa người trực tiếp chia năm xẻ bảy, mãnh liệt bắn hướng bốn phương tám hướng. Lý Thanh một trường này sức mạnh bùng lên quá mức kinh khủng, trực tiếp tạo thành như là bom bạo tạc hiệu quả, một trường liền đánh nổ đoạn thúc cả thân. Kinh người như thế một trường triệt để nhìn ngây người mọi người xung quanh, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đều có chút khó mà tin được trước mắt một màn này. Có người phản ứng rất nhanh, trực tiếp xoay người chạy, không có chút nào mang do dự. Đoạn thúc là thực lực gì, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, khí huyết tam biến cấp độ, mặc kệ trên giang hồ vẫn là trong quân đều đủ để được xưng tụng cao thủ. Mà dạng này một cái khí huyết tam biến cao thủ, thế mà bị Lý Thanh chỉ dùng hai chiêu liền cho đánh chết tươi. Loại này cấp bậc quái vật, căn bản không phải bọn hắn chút người này có thể đối phó, cùng đối phương đối đầu, hoàn toàn là một con đường chết. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn chạy trốn, càng nhiều người thì rút đao ra kiếm phóng tới Lý Thanh, lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Cẩm Phục thiếu niên chết ở chỗ này, bọn hắn coi như chạy trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng ở chỗ này liều mạng một lần, còn sẽ không liên lụy người nhà thân hữu. Đối mặt xông tới những này quân sĩ, Lý Thanh không tránh không né, trực tiếp đối diện mà lên, song quyền oanh ra. Ầm, ầm. Hai tên quân sĩ bị Lý Thanh nắm đấm nện ở ngực, tựa như là bị chùy sắt lớn hung hăng đập trúng, hai người ngực trong nháy mắt lo nứt ra, cuồn cuộn lấy máu tươi cùng nhau bay ngược ra ngoài. Đồng thời từng thanh đao kiếm từ bốn phương tám hướng bổ tới, hung hăng chém vào Lý Thanh trên thân. Ken 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 ken. Liền thấy đại lượng đốm lửa nhỏ từ bốn phía nước bắn, tựa như bổ vào một khối đá hoa cương bên trên, những này đao kiếm căn bản không phá nổi hắn bên ngoài thân, chỉ có thể vô ích cực khổ lưu lại từng đạo bạch ấn. Lại là vài tiếng lột ngạt trọng hưởng, vây chung quanh kia mấy tên quân sĩ tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể còn tại giữa không trung liền đã nghiêm trọng biến hình và mèo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba mũi tên nhọn từ đằng xa cao tốc phóng tới, bị Lý Thanh tiện tay chụp tới, liền tất cả đều nắm ở trong tay. Sau đó trở tay hất lên, ba mũi tên nhọn liền mang theo đánh nổ không khí nổ đùng bắn ra đi, trong nháy mắt xuyên thủng ba người thân thể, mang theo một mảng lớn máu tươi từ sau lưng bắn ra. Ông một cái đầu mang ngọc quan người trẻ tuổi lặng yên đi vào Lý Thanh bên cạnh thân, thừa dịp Lý Thanh không sẵn sàng, bạo khởi một kiếm hung hăng đâm về phía cổ của hắn. Ngay tại lúc một kiếm này khoảng cách Lý Thanh cái cổ vẫn chưa tới một tấc thời điểm, đột nhiên liền dừng tại nơi đó. Hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, lực lượng kinh người để mũi kiếm không cách nào lại tiến thêm mảy may. Giang giác. Theo Lý Thanh hai ngón tay dùng sức một chiết, thân kiếm trực tiếp đứt đoạn thành mấy đoạn. Hắn tiện tay tiếp được một đoạn đứt gãy thân kiếm, phất tay ném một cái, kia cắt đứt kiếm mảnh vỡ từ giữa không trùng chợt lóe lên, thật sâu đâm vào người trẻ tuổi kia chán bên trong. Người trẻ tuổi kia không rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Liên nhìn đều không có nhìn đối phương một chút, Lý Thanh thân hình lóe lên, liền mang theo cuồng phong đi tới một người khác trước người, một trưởng gỗ ra, đập vào gót của đối phương bên trên. Bình một tiếng vang thật lớn, người kia toàn bộ đầu nghiêm trọng biến hình, óc vỡ toang. Lại là một quyền ném ra, một người khác bị đập trúng phần eo, răng rác một tiếng, toàn bộ thân thể từ phần eo xếp thành 90 độ, bay ngang ra ngoài. Lý Thanh tựa như là một đầu phát cuồng tự tượng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Những này từ trên chiến trường giết ra tới tinh nhuệ quân sĩ ở trước mặt hắn liền cùng giấy đồng dạng yếu ớt, không có chút nào sức chống cự, bị hắn tùy ý thu hoạch giết chóc. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hơn 20 tên quân sĩ liền bị hắn giết đến một tên cũng không để lại, bao quát ý đồ đảo tẩu kia một số người, cũng đều nằm trên mặt đất biến thành thi thể lạnh băng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người bị hắn giết chết, vẫn là lưu lại mấy cái người sống. Lý Thanh ánh mắt từ trước mắt mấy cái công tử tiểu thư trên thân đảo qua, hắn vừa mới giết người xong, trên thân dính đầy máu loãng, cả người như là từ trong địa ngục bò ra tới đồng dạng. Chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, liền đem những ngày bình thường sống an nhàn sung sướng công tử tiểu thư dọa đến toàn thân run rẩy, nhao nhao cầu xin tha thứ. Tất cả im miệng cho ta. Theo Lý Thanh quát lạnh một tiếng, mấy người đều là một cái giật mình, không dám nói nữa. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi các ngươi, khi lấy được ta cho phép trước đó, ai cũng không cho phép mở miệng nói chuyện. Lý Thanh hờ hững nhìn trước mắt mấy người kia. Hắn lưu lại mấy cái này người sống, tự nhiên không phải phát thiệt tâm, mà là vì hỏi một ít chuyện. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Lý Thanh ánh mắt rơi vào bên trái nhất cái tên mập mạp kia trên thân. Các ngươi đến từ chỗ nào? Trong nhà đều là bối cảnh gì? Trận này cha hỏi tiến hành rất thuận lợi, Lý Thanh cũng không có đụng tới nhiều ít thủ đoạn, liền từ bọn hắn trong miệng đạt được chính mình tin tức cần. Đầu tiên là thân phận của những người này, bọn hắn đều là đến từ Tuyên Ngôn Thành đại hộ nhân gia, Tuyên Ngôn Thành là Nghị Châu thành lớn, địa vị quy mô vẹn vẹn yếu tại phủ thành, hoàn toàn không phải Dương huyện dạng này địa phương nhỏ có thể so sánh, bởi vậy mấy người bối cảnh đều được cho phi thường thâm hậu. Bất quá bọn hắn ở trong bối cảnh lợi hại nhất thuộc về cái kia thiếu niên mặc áo gấm, thiếu niên mặc áo gấm tên gọi Phạm Hiền, cha là Tuyên Ngôn Thành Phạm gia gia chủ. Tuyên Ngôn Thành có tứ đại thế gia, Phạm gia chính là một cái trong số đó. Cái gọi là thế gia là chỉ những cái kia có được chân kình cấp bậc chiến lực cường thịnh gia tộc, chỉ có được một cái hoặc nhiều cái chân kình võ giả mới có thể xưng là thế gia. Không phải gia tộc coi như lại là cường thịnh, truyền thừa lại lâu đời, không có chân kình võ giả làm nội tình, đều không được xưng thế gia, chỉ có thể làm thế gia phụ thuộc tồn tại. Chân kình cấp bậc vũ lực là phân tích thế gia duy nhất tiêu chuẩn. Phạm gia làm Tuyên Ngôn Thành một trong tứ đại thế gia, liền có được chân kình cấp bậc cường đại vũ lực, về phần Phạm gia có mấy tên chân kình cường giả, mấy người kia cũng không hiểu biết. Nói ngắn gọn, đây là một cái hắn tạm thời còn không chọc nổi quái vật khổng lồ. Mà trừ cái đó ra, Lý Thanh cũng từ trong đó trong miệng một người biết hàn đảm chung quanh những cái kia màu đỏ dị quả danh tự cùng tác dụng. Dị quả tên là Long Tiên Hồng Huyết Quả, cùng hắn ngay từ đầu coi là kịch độc chi vật khác biệt, cái này Long Tiên Hồng Huyết Quả thế mà đồng dạng là một loại bảo dược. Chỉ là cái này Long Tiên Hồng Huyết Quả tính chất đặc thù, nhất định phải chín mọng tài năng trực tiếp phục dụng, tại thành thục trước đó có mang kịch độc, nhưng là cũng có thể làm một vị hy hữu dược liệu đến sử dụng, đồng dạng có giá cực kỳ cao giá trị. Chương 28, xử lý cùng tình huống người đăng, như ý cơ đen vô tả Long Tiên Hồng Huyết Quả thứ này cần sinh trưởng điều kiện phi thường đặc thù. Sẽ chỉ sinh trưởng tại Hắc Thủy Huyền Văn Xà cái này xà giao xào huyệt phụ cận, nghe nói chỉ có trải qua xà giao nước miếng tới nước sau mới có thể nở hoa kết trái. Là một loại vô cùng ít thấy thiên tài địa bảo. Long Tiên Hồng Huyết Quả tại hoàn toàn chín muồi về sau, mặt ngoài sẽ hiện ra vảy rắn đồng dạng lân phiến đường vân, bởi vậy lại gọi vảy rắn quả, cũng có người gọi long lân quả. Lý Thanh căn cứ đối phương thuật, tại bên Hàn Đảm tìm một chút, quả nhiên tìm được mấy cái mặt ngoài có vảy rắn đường vân trái cây. Hắn dùng mấy người kia phân biệt thử một chút hai loại quả hiệu quả cũng xác thực cùng người kia nói, có vảy rắn đường vân quả ăn hết sau hoàn toàn không ngại, mà ăn chưa hoàn toàn thành thục quả người trực tiếp độc phát thân vong. Tiếp lấy lại là mấy tổ so sánh thí nghiệm, phân biệt quan sát khác biệt đoạn thời gian, xác nhận thành thục quả ăn hết xác thực sẽ không trúng độc về sau, Lý Thanh liền đem còn lại mấy người cũng toàn bộ diệt khẩu. Mấy người này hắn ngay từ đầu liền không có dự định buông tha, khi hiểu được Phạm gia bối cảnh thế lực về sau, càng không khả năng thả bọn họ trở về. Giết chết mấy người về sau, Lý Thanh lấy ra một viên Long Tiên Hồng Huyết Quả. Nói đến kỳ quái, cái này Long Tiên Hồng Huyết Quả tại chưa thành thục thời điểm, lại phát ra một loại cực kỳ mê người mùi thơm ngát, dị thường câu người muốn ăn, nhưng là tại hoàn toàn chín muồi về sau, ngược lại một điểm hương vị đều người không thấy, hoàn toàn không có nguyên bản cái chủng loại kia lực hấp dẫn. Thứ này hẳn là cùng bộ giang thảo thực nhân hoa cái này ăn thịt thực vật, dựa vào loại kia dị hương đến dẫn dụ con mồi, làm chính mình sinh trưởng phân bón. Lý Thanh đánh giá trong tay trái cây, thầm nghĩ nói, hắn cắn một cái trái cây, cảm giác ngọt, hương vị cùng phổ thông quả không có bao nhiêu khác nhau. Mấy ngụm đưa trong tay Long Tiên Hồng Huyết quả toàn bộ ăn vào bụng về sau, sau một lúc lâu, một cỗ cảm giác kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện tại thể nội. Trong bụng thật giống như sinh ra một đám lửa, từng đạo nhiệt lưu từ trong bụng không ngừng xuất hiện, hướng phía toàn thân bên trong dũng mãnh lao tới. Thăng cấp bảng bên trên, nhiều hơn một cái hoàn toàn mới tăng thêm hiệu quả. Bồi nguyên trắng huyết, điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất gia tăng 180, tiếp tục thời gian 12 giờ. Long Tiên Hồng Huyết quả không hổ là bảo dược, mang tới tăng thêm hiệu quả là tăng nguyên đan hơn gấp 10 lần, trực tiếp tăng lên 180 điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất. Nếu là lại thêm tiểu bổ khí canh 10 cùng tăng nguyên đan 15 cùng tự thân 4 có 100, hiện tại hắn điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất liền có thể đi vào 305. Nói cách khác, Lý Thanh hiện tại mỗi ngày nhiều nhất có thể thu hoạch được 3 điểm thuộc tính. Hiện tại thăng cấp bảng bên trên chuyển hóa hiệu suất liền đã đi tới 295. Bởi vì tăng nguyên đan thuận tiện mang theo, tiểu bổ khí canh còn muốn mặt khác chế biến, cho nên Lý Thanh lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo một chút tăng nguyên đan. Lý Thanh lại ăn hai cái Long Tiên Hồng Huyết quả, ngoại trừ để tiếp tục thời gian tăng trưởng bên ngoài, cũng không thể để thuộc tính chuyển hóa hiệu suất đạt được tăng lên. Tiếp lấy hắn lại thử một chút Hắc Thủy Huyền Văn Xà thịt rắn, ăn hết một khối to bằng đầu nắm tay thịt rắn. Nếu như nói ăn Long Tiên Hồng Huyết quả về sau, trong bụng tựa như sinh ra một đám lửa, như vậy ăn Hắc Thủy Huyền Văn Xà thịt rắn về sau, trong bụng thật giống như xuất hiện một cái lò lửa. Toàn bộ thân thể một mảnh lửa nóng, tựa như là bao phủ tại một đoàn hừng hực liệt diễm bên trong. Bảng bên trên tăng thêm hiệu quả cũng xuất hiện biến hóa. Bồi nguyên trắng huyết, điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất gia tăng 550, tiếp tục thời gian một ngày. Hắc Thủy Huyền Văn Xà thịt rắn hiệu quả còn muốn mạnh hơn, trực tiếp để điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất tăng lên 550, đồng thời tiếp tục thời gian cũng càng lâu. Thật mạnh hiệu quả. Lý Thanh cẩn thận cảm thụ được thể nội cái chủng loại kia lửa nóng chi ý, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tại Hắc Thủy Huyền Văn Xà thịt rắn ra chỉ dưới, hiện tại hắn chuyển hóa hiệu suất đã đi tới 665, nói cách khác hắn hiện tại một ngày có thể thu hoạch được 6 điểm thuộc tính. So với lúc đầu một ngày một điểm thuộc tính, trực tiếp chính là cất cánh tiết tấu. Trải qua bắt đầu hưng phấn về sau, Lý Thanh rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng chú ý tới một chi tiết. Đó chính là Long Tiên Hồng Huyết quả tăng thêm hiệu quả tựa hồ biến mất. Đồng dạng hai cái tăng thêm hiệu quả không thể đồng thời tồn tại sao? Lý Thanh nhìn xem thăng cấp bảng, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy mỗi cái tăng thêm hiệu quả đằng sau đều có một cái ô biểu tượng, bồi nguyên tráng huyết phía sau ô biểu tượng chính là một đầu chiếm cứ lên rắn. Mà tăng nguyên cái hiệu quả này phía sau ô biểu tượng thì là một cái màu đen viên đan dược, chính là tăng nguyên đan bộ dáng. Nguyên lai còn có một cái Long Tiên Hồng Huyết quả ô biểu tượng, giờ phút này lại là không thấy. Hiển nhiên đồng dạng tăng thêm hiệu quả, đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá lần này thu hoạch vẫn là viễn siêu Lý Thanh mong muốn, chỉ là đầu này Hắc Thủy Huyền Văn Xà liền đủ hắn ăn được một đoạn thời gian rất dài. Lý Thanh còn thử nghiệm ăn sống một khối thịt rắn, muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào, sau đó liền phát hiện ăn sống đồng dạng hữu hiệu, nhưng là chuyển hóa hiệu suất cũng không có đạt được tăng lên, chỉ là tăng lên tiếp tục thời gian. Làm xong những này về sau, hắn liền bắt đầu xử lý lên trên đất những thi thể này. Kỳ thật những thi thể này cũng không cần ngoài định mức xử lý, như loại này núi sâu rừng già vốn chính là thích hợp nhất vứt xác địa phương, lại càng không cần phải nói cái này động vật vẫn là như thế ẩn nấp. Những thi thể này lưu tại nơi này, căn bản không có người có thể tìm tới. Bất quá Lý Thanh đằng sau còn muốn dùng đến nơi này, tự nhiên không thể tùy ý những thi thể này để ở chỗ này hư thối, cho nên vẫn là đến xử lý một chút. Chỗ hắn lý phương thức cũng rất đơn giản, chính là đem thi thể đều kéo tới sinh trưởng Long Tiên Hồng Huyết quả những cái kia lùm cây bên trong. Lý Thanh trong lòng suy đoán, Long Tiên Hồng Huyết quả tại chưa thành thục lúc lại có kịch độc, đồng thời còn có dị hương, hẳn là một loại đặc thù đi săn cơ chế. Cho nên hắn chuẩn bị làm so sánh thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả. Nơi này Long Tiên Hồng Huyết quả mặc dù không ít, nhưng là chân chính hoàn toàn chín muồi không có mấy cái. Vừa bạn thuận tiện hắn tiến hành thí nghiệm, xử lý thi thể quá trình bên trong, hắn tự nhiên không có quên sở thi, từ những công tử kia tiểu thư trên thân vơ vét ra không ít vàng bạc còn có ngân phiếu. Những cái kia nhận ra độ tương đối cao ngọc thạch đồ trang sức loại hình đồ vật, Lý Thanh tất cả cũng không có đủ. Sau đó chính là xử lý Hắc Thủy Huyền Văn Xà. Như thế lớn một đầu Hắc Thủy Huyền Văn Xà, Lý Thanh đương nhiên không có khả năng lập tức toàn bộ mang đi, chỉ có thể mang một bộ phận trở về, còn lại còn muốn lưu tại nơi này. Hắn cũng không cần lo lắng không kịp ăn, dẫn đến thời gian quá dài thi thể hư thối. Căn cứ bằng những báo thuật, Hắc Thủy Huyền Văn Xà cái này dị thú huyết nục cùng thịt heo thịt bò những này có rất lớn khác nhau, coi như đặt ở mặt trời đã khuất bạo chiếu 10 ngày cũng sẽ không sinh ra mùi vị khác thường. Nếu là đặt ở chỗ thoáng mát bảo tồn, cất giữ cái một năm nửa năm hoàn toàn không đáng kể. Mà ở trong đó liền có một chỗ tuyệt hảo cất giữ điểm, chính là trong động vật mảnh này hàn đàm. Cái này trong hàn đàm băng lãnh thấu xương, tương đương với một cái tự nhiên hầm băng, đồng thời trong đầm không có bất kỳ cái gì sinh vật, Hắc Thủy Huyền Văn Xà thi thể đặt ở bên trong sẽ không lọt vào phá hư. Lý Thanh cắt bỏ một khối lớn thịt rắn về sau, liền đem Hắc Thủy Huyền Văn Xà thi thể chìm vào trong hàn đàm. Chương 28, xử lý cùng tình huống người đăng, như ý cơ đen vô tà dạng này đã có thể tạo được gớp lạnh hiệu quả, cũng không cần lo lắng bị người khác vô ý xâm nhập nơi này về sau, phát hiện Hắc Thủy Huyền Văn Xà thi thể. Sau khi làm xong, hắn lại tháo xuống tất cả thành thục Long Tiên Hồng Huyết quả, sau đó rời đi nơi này. Vài ngày sau, Dương huyện ngoài thành một nhà trong quán trà, một thân phong trần mệt mỏi Lý Thanh ngồi tại một trương bàn nhỏ bên cạnh, kinh ngạc nhìn trước mắt quán trà lão bản. Ngươi vừa mới lời nói là thật. Quách quán chủ coi là thật bại bởi Trần quán chủ rồi. Cái kia còn có thể là giả. Toàn bộ Dương huyện đều truyền khắp. Quán trà lão bản nói, nghe nói hiện tại Quách quán chủ còn tại nằm trên giường đây. Quách Thiên Minh thế mà thua. Lý Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra mấy phần khó có thể tin. Bởi vì không rõ ràng cách nhau mới mấy ngày về sau, Dương huyện bây giờ là tình huống như thế nào, cho nên hắn liền hướng quán trà lão bản hỏi thăm một chút. Kết quả từ quán trà lão bản trong miệng biết được, bởi vì hai cái võ quán tranh chấp, Quách Thiên Minh cùng Trần Tự Hưng tại còn lại mấy vị võ quán quán chủ chứng kiến dưới, tại hai ngày trước tiến hành một trận công khai giao đấu. Mà trang tỷ đấu này kết quả cuối cùng vậy mà lấy Quách Thiên Minh lạc bại mà kết thúc. Trong này chỉ sợ có vấn đề. Lý Thanh lóe lên ý nghĩ này. Lúc trước hắn gặp một lần hai người giao thủ, lần kia giao thủ mặc dù không có phân ra kết quả, nhưng là hắn rõ ràng nhìn ra Trần Tự Hưng muốn rõ ràng yếu hơn một bậc, bị Quách Thiên Minh đặt ở hạ phong. Nếu không phải như thế, Trần Tự Hưng ngày đó cũng sẽ không chịu thua, mà là cưỡng ép đem hắn mang đi. Vừa mới qua đi bao lâu, Quách Thiên Minh thế mà liền đã không phải là đối thủ của Trần Tự Hưng. Đã hai vị quán chủ phân ra được thắng bại, như vậy hai nhà võ quán ở giữa tranh chấp cũng hẳn là lắng lại đi. Lý Thanh tiếp tục hỏi. Ha ha, còn không phải sao? Quán trà lão bản hát một tiếng, hiện tại hai nhà võ quán đệ tử chỉ cần gặp được cùng một chỗ, mặc kệ là ở nơi nào gặp được, Húc Nhật võ quán đệ tử đều muốn nhượng bộ lui binh, cho ngũ hình quyền môn đệ tử nhường đường. Ngay cả đụng đều không đụng tới, tự nhiên là không có tranh chấp. Chính là Húc Nhật võ quán đệ tử xem như triệt để không ngẩng đầu được lên, nghe nói không ít người đều thối lui ra khỏi võ quán, chỉ có 10 cái đệ tử lưu lại. Như thế nào như thế? Lý Thanh vô cùng ngạc nhiên, coi như Quách quán chủ thua tỷ thí, hắn cũng là khí huyết nhị biến cao thủ, không đến mức nghèo túng như thế đi. Dứt bỏ sư đồ tình nghĩa loại này hư vô mở mịt đồ vật không nói, Quách Thiên Minh một thân thực lực còn tại đó, là khí huyết nhị biến cao thủ. Húc Nhật võ quán những đệ tử kia, làm sao cũng không trở thành bởi vì một trận giao đấu thắng bại, liền cùng Quách Thiên Minh cái này khí huyết võ giả đoạn mất quan hệ. Ngươi không biết, Quách quán chủ lần này thua có chút thảm. Quán trà lão bản nói ra nguyên nhân. Hai người lúc tỷ đấu đánh cho quá kịch liệt, Trần quán chủ không thể thu được dừng tay, đem Quách quán chủ eo đều cắt đứt, Quách quán chủ sau này có thể hay không đứng lên vẫn là một ẩn số đây, coi như có thể đứng lên đến, một thân võ công cũng không dư thừa bao nhiêu, xem như triệt để phế đi. Nói hắn lắc đầu, thở dài nói, cái này Húc Nhật võ quán nguyên lai phong quang dừng nào, thoáng một cái đột nhiên lại không được, thật sự là thế sự vô thường. Lý Thanh thật sâu như mày, Quách Thiên Minh muốn chỉ là thua giao đấu thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả eo đều bị đánh gãy, cái này có chút nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái bàn bên trên hắn tử nở nụ cười lạnh, Húc Nhật võ quán nào chỉ là không được, đơn giản chính là nguy cơ sớm tối, không bao lâu nữa liền muốn triệt để xóa tên. Hắn tử kia phi thường cường tráng, hai cái cánh tay so với thường nhân đùi đều thô, một thân khối cơ thịt, mở lấy ngực, lộ ra mảng lớn lông ngực, cho người ta một loại cực kỳ thô kệch cảm giác. Trước mặt hắn trên bàn còn đặt vào một thanh sáng loáng đại đao, hiển nhiên là một cái người giang hồ. Chỉ giáo cho. Lý Thanh lập tức nhìn về phía hắn tử kia, sau đó ý thức được chính mình có chút thất lễ, vội vàng ôm quyền nói, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Chỉ là một cái giang hồ khách qua đường mà thôi. Hán tử kia vô tình khoát tay áo, tựa hồ cũng không tính nói tiếp. Lão bản, cho vị đại ca kia bên trên một bình rượu ngon. Lý Thanh trực tiếp xuất ra một khối bạc vụn đặt lên bàn. Được rồi. Quán trà lão bản đội vàng thu hồi khối kia bạc vụn, sau đó chạy tới đằng sau lấy ra một cái vỏ rượu, cho hán tử kia ngược lại lên rượu. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là khí quyển. Hán tử kia trực tiếp cầm rượu lên bắt làm một miệng lớn, nói một tiếng thống khoái, tiểu huynh đệ thế nhưng là cùng kia Húc Nhật võ quán có cũ. Không dối gạt vị đại ca kia, tiểu đệ Lý Thanh chính là kia Húc Nhật võ quán đệ tử, mới vừa từ bên ngoài trở về. Lý Thanh nói, nguyên lai là Lý Thanh huynh đệ, ta gọi Hồ Thiết Nhu, Lý Thanh huynh đệ trực tiếp gọi ta Thiết Nhu là được rồi. Hồ Thiết Nhu bưng bát rượu, dẫn theo vỏ rượu ngồi xuống Lý Thanh bên này trên bàn. Húc Nhật võ quán bây giờ nguy cơ sớm tối, Lý Thanh huynh đệ đã mới từ bên ngoài trở về, cũng không cần lại đi Húc Nhật võ quán, để tránh bị liên lụy. Nói hắn nhấc lên vỏ rượu, cho Lý Thanh cũng đổ một chén rượu. Đây là quán trà lão bản nhà mình nước rượu đục ngầu, nhưng là mùi rượu lại phi thường nồng đậm. Húc Nhật võ quán tại sao lại nguy cơ sớm tối? Chẳng lẽ ngũ hình quyền môn không để ý đạo nghĩa giang hồ, muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Lý Thanh nhíu mày hỏi. Không có quan hệ gì với ngũ hình quyền môn. Hồ Thiết Nhu lắc đầu, muốn đối phó Húc Nhật võ quán một người khác hoàn toàn. Là ai? Yêu nhân. Yêu nhân. Lý Thanh mặt người. Ngay tại trước đó vài ngày, Dương huyện xuất hiện một cái thích đem người mổ thân phá bụng biến thái hung phạm, Lý Thanh huynh đệ hẳn là có chỗ nghe thời à? Hồ Thiết Nhu nói. Lý Thanh trong lòng hơi động, gật đầu nói, xác thực nghe nói qua việc này. Kia hung phạm chính là ta nói tới yêu nhân. Hồ Thiết Nhu nói, kia yêu nhân không chỉ là thủ pháp biến thái, võ công cũng là cực cao, là khí huyết cấp độ cao thủ, quan phủ phái người chọc nạ hắn mấy lần, đều không thể đem hắn cầm xuống, ngược lại tổn thất không ít nhân thủ. Vì cầm xuống này yêu nhân, quan phủ cố ý mời Húc Nhật võ quán Quách Thiên Minh xuất thủ, mai phục kia yêu nhân một lần, tuy nói thành công đả thương nặng đối phương, nhưng vẫn là bị kia yêu nhân cho đào thoát. Kia yêu nhân bởi vì việc này ghi hận trong lòng, bây giờ Quách Thiên Minh trọng thương nằm trên giường, kia yêu nhân liền muốn nhân cơ hội này trả thù lại. Mà liền tại khuya ngày hôm trước, Húc Nhật võ quán đã nhận được kia yêu nhân đến thăm đáp lễ tiếp, nói do chẳng mấy chốc sẽ tới cửa bái phòng, đến lúc đó toàn bộ võ quán bên trong chó gà không tha. Cùng một chỗ đưa tới cửa còn có hai trong đó viện đệ tử đầu. Chính là bởi vì ra việc này, Húc Nhật võ quán các đệ tử mới có thể số lớn lần thoát ly võ quán, chính là lo lắng ngày nào cái kia yêu nhân tới cửa, lọt vào tác động đến. Lý Thanh lúc này mới rõ ràng nguyên do chuyện, hỏi, việc này bởi vì quan phủ mà lên, quan phủ mặc kệ sao? Quan phủ quản là quản, chẳng những phái bộ khoái đi gác đêm, mời được nội sư võ quán Tiêu quán chủ hỗ trợ tòa chấn. Hồ Thiết Nhu lắc đầu. Nhưng là quan phủ lại có thể quản bao lâu? Tiêu quán chủ cũng không thể mỗi ngày đều đợi tại Húc Nhật võ quán, tóm lại bị kia yêu nhân để mắt tới, Húc Nhật võ quán lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Chương 29, về võ quán người đăng, như ý cơ đen vô tà Húc Nhật võ quán sớm đã không có ngày xưa náo nhiệt, dị vãng trong viện khắp nơi đều có thể nhìn thấy đệ tử luyện võ rèn luyện lực khí chẳng cảnh không còn tồn tại, trở nên phá lệ quẩn cũ kẽ. Gian phòng bên trong tràn đầy nồng đậm mùi thuốc, Quách Thiên Minh nằm ở trên giường, sắc mặt bình thản đối giường bên cạnh nam nhân kia nói ra, "Tiêu Minh, kia chi máu cỏ đối ngươi cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể bỏ lỡ này cơ hội tốt, ngươi đi đi, không cần là ta xoắn xuýt." Giường bên cạnh nam nhân kia khoát mũi phương miệng, cao lớn hùng tráng, như là một đầu hùng sư, cho người ta một loại phá lệ uy vũ bá khí cảm giác. Người này chính là Dương huyện công nhận đệ nhất cao thủ, nộ sư quyền quán quán chủ, Tiêu Cảnh Thành. Cái này như hùng sư nam nhân giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu mà nhìn xem nằm ở trên giường lão hưu, trầm giọng nói, "Ta đi lần này, Quách Minh ngươi tứ cố vô thân, đến lúc đó." Ha 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 ha. Quách Thiên Minh đột nhiên cười lên ha ha, cười một hồi lâu mới dừng lại, nói với Tiêu Cảnh Thành, "Người đều có mệnh, nếu như đây chính là trong mệnh ta cố định kết cục, Tiêu Minh ngươi vô luận như thế nào đều không giúp được ta. Tiêu Minh ngươi có thể bảo vệ được ta nhất thời, cuối cùng không bảo vệ được ta một thế. Thần Vũ hôn mê nhiều năm như vậy, cái này chi máu gọi là để hắn tỉnh lại duy nhất hy vọng, ngươi không thể sai giao." Quách Minh. Tiêu Cảnh Thành thật sâu thở dài. Con của hắn Tiêu Thần Vũ nhiều năm trước lọt vào cựu gia ám hại, bị người hạ độc, hôn mê nhiều năm cũng không tỉnh lại, hắn mời khắp cả danh y đều không thể cứu tỉnh. Nổi danh y nói cho hắn biết, nếu như có thể tìm tới mấy loại chữa thương bảo dược, có lẽ liền có thể cứu tỉnh Tiêu Thần Vũ hy vọng. Chỉ tiếc hắn tìm nhiều năm như vậy, cũng không từng tìm tới trong đó bất luận một loại nào bảo dược. Mà liền tại hôm nay, hắn mới vừa thu được một cái nơi nào đó có chi máu cỏ hiện thế tin tức, cái này chi máu cỏ chính là một loại chữa thương bảo dược, có thể dùng tới cứu trị Tiêu Thần Vũ. Nhiều năm như vậy cũng không có bảo dược tin tức, lại tại cái này trong lúc nấu chốt, đột nhiên phát hiện chi máu cỏ tồn tại, Tiêu Cảnh Thành làm sao không biết trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là đây là cứu tỉnh con của hắn Tiêu Thần Vũ duy nhất hy vọng, nếu là không đi thử một lần, về sau chỉ sợ không còn có cơ hội này. Mà hắn đi lần này, Quách Thiên Minh tất nhiên sẽ gặp bất trắc. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Tiêu Minh, ngươi đi đi. Quách Thiên Minh trên mặt một mảnh thản nhiên, chỉ là hy vọng ngươi ta tương giao nhiều năm phân thượng, ngày sau nhiều giúp ta chiếu cố một chút ta kia bất thành khí nhi tử. Tiêu Cảnh Thành thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, ta sẽ mau chóng trở về. Dứt lời hắn quay người rời đi, đi ra khỏi phòng. Liên tại Tiêu Cảnh Thành rời đi không bao lâu, Quách Thiếu Dương còn có Thường Khánh các loại một đám võ quán đệ tử đi đến. Quách Thiếu Dương vừa tiến đến, liền mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, cha, ngươi làm sao để Tiêu Bá Bá đi rồi? Hắn đi lần này, ai còn có thể bảo vệ lấy chúng ta võ quán? Đúng vậy a sư phụ, hiện tại kia yêu nhân đã để mắt tới chúng ta võ quán, nếu là không có Tiêu quán chủ tọa chấn, chúng ta võ quán liền xong rồi. Không bằng mời mấy vị khác quán chủ đến giúp đỡ tọa chấn mấy ngày đi. Mấy vị kia quán chủ mặc dù không có Tiêu quán chủ lợi hại, nhưng cũng đều là khí huyết cấp độ võ giả, hẳn là có thể chấn nhiếp ở cái kia yêu nhân. Một đám đệ tử đều là lo lắng, không có Tiêu Cảnh Thành cái này Dương huyện đệ nhất cao thủ tọa chấn, bọn hắn căn bản không ai có thể là cái kia yêu nhân đối thủ. Tốt, đều trước không cần nói, các ngươi đến rất đúng lúc, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Quách Thiên Minh lúc này mở miệng nói ra. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Quách Thiên Minh. Các ngươi tất cả mọi người về nhà đi, không cần lại lưu tại võ quán. Quách Thiên Minh nói với mọi người nói, từ nay về sau cũng đều đừng lại tới. Cha Quách Thiếu Dương lập tức giật mình, Thường Khánh các đệ tử cũng đều là đổi sắc mặt. Sư phụ, ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Chúng ta là sẽ không rời đi võ quán. Đúng vậy a sư phụ, chúng ta tuyệt sẽ không đi. Mọi người nhao nhao kêu lên, tựa hồ cũng đối võ quán có rất sâu tình cảm. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử dẫn theo một bao lớn đồ vật từ bên ngoài đi vào, từ trong đám người ở giữa xuyên qua, đi tới Quách Thiên Minh bên giường. Sư phụ, đây là cha ta chuyên môn là ngài lựa dược liệu, hy vọng có thể đối với ngài thương thế hữu dụng. Quách Thiên Minh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, Tiết đại phu có lòng thay ta tạ ơn hắn. Trẻ tuổi đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu nói ra, sư phụ, cha ta để cho ta trở về cùng hắn học tập y thuật, cho nên tiếp xuống ta có thể sẽ không lại đến võ quán. Quách Thiên Minh trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mỉm cười, không sao, y võ không phân biệt, ngươi nghiên cứu y thuật thời điểm cũng có thể luyện võ, chỉ cần đầy đủ cần cù, đồng dạng có thể luyện ra một phen thành tựu. Đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ cảm động, mang theo vài phần xấu hổ, tại mọi người nhìn chăm chú vội vàng rời khỏi nơi này. Mà cái này đệ tử trẻ tuổi chỉ là cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai đệ tử đứng dậy. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Không có Tiêu Cảnh Thành tọa chấn, tất cả mọi người đối võ quán triệt để đã mất đi lòng tin. Sư phụ, lần này đứng ra chính là Vương Vũ, nhìn thấy Vương Vũ đứng ra, một mực trầm mặc không nói gì Thường Khánh rốt cục nổi giận, đi lên một thanh liền tóm lấy hắn cổ áo. Thường Khánh cả giận nói, người khác đi thì cũng thôi đi, ngươi thế nhưng là sư phụ thân truyền đệ tử, ngươi cũng muốn vứt bỏ sư phụ rời đi sao? A Khánh, đem hắn buông ra. Quách Thiên Minh nói, A Vũ, ngươi đi đi. Hắn mặc dù trọng thương nằm trên giường, nhưng là uy nghiêm vẫn như cũ. Thường Khánh oán hận nhìn Vương Vũ một chút, chỉ có thể buông ra đối phương. Vương Vũ mang trên mặt xấu hổ, hướng Quách Thiên Minh kêu một tiếng sư phụ, quay người liền đi ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, vượt qua 2/3 đệ tử lựa chọn rời đi, chỉ còn lại 4-5 người lựa chọn lưu lại. Gặp tình hình này, Quách Thiên Minh phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hắn thở dài không phải chúng đệ tử rời đi, mà là không muốn rời đi những đệ tử này, một khi cái kia yêu nhân đột kích, mấy cái này đệ tử hạ chẳng chú định bi thảm. Thường Khánh mấy người cũng đều biết lưu lại sẽ đối mặt cái gì, tất cả đều trong lòng nặng nề. Ngay tại trong phòng lâm vào một loại trầm thống không khí thời điểm, một cái quấn bọc hành lý, nhìn qua phong trần mệt mỏi thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Mấy vị sư huynh nguyên lai đều ở nơi này, ta nói võ quán bên trong tại sao không thấy được người đâu? Lý Thanh. Thường Khánh nhìn xem từ bên ngoài đi tới Lý Thanh, một mặt kinh ngạc chi sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh thế mà lại xuất hiện ở đây. Tiếp lấy hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi cũng là đến cùng võ quán chính thức thoát ly quan hệ à? Hắn thấy, biến mất vài ngày Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên chính là vì chính thức thoát ly võ quán, từ đó để tránh bị liên lụy. Lý Thanh kỳ quái nói, Thường sư huynh đang nói cái gì? Ta vì sao muốn thoát ly võ quán? Hắn đi đến bên giường, nhìn về phía nằm ở trên giường Quách Thiên Minh, sư phụ, ta trở về. Lý Thanh. Quách Thiên Minh nhìn xem Lý Thanh, trên mặt cũng phi thường ngoài ý muốn, hắn nhìn lướt qua Lý Thanh toàn thân, càng là kinh ngạc, người võ công tiến bộ tựa hồ rất lớn. Thu được giao lực cái thiên phú này, chống rông tăng trưởng 1800 cân nhục thân lực lượng, lại thêm mấy ngày nay ăn đều là hát thủy huyền văn xà thì rắn. Điều này sẽ đưa đến Lý Thanh trên người bây giờ mọc ra một vòng cơ bắp, không còn giống nguyên lai nhìn xem như vậy gầy yếu, bắt đầu cho người ta một loại cường tráng cảm giác. Quách Thiếu Dương, Thường Khánh mấy người cũng nhìn ra trên người hắn biến hóa, đều là một mặt kinh ngạc. Quả thật có chút tiến bộ. Lý Thanh cười cười, sư phụ, võ quán sự tình ta đã nghe nói, thương thế của ngươi thế nào? Thương thế của ta cũng không trọng yếu. Quách Thiên Minh lắc đầu, khó được ngươi có thể có phần này tâm, trở về còn nhớ rõ nhìn ta. Hắn thở dài, võ quán bây giờ tình huống đặc thù, ngươi đã nhìn qua ta, liền trở về đi, đừng lại tới. Lý Thanh lắc đầu, chậm rãi nói, sư phụ, ngươi cho ta một cái luyện võ cơ hội, tròn ta nhiều năm mộng tưởng, đối ta có thể nói là ân trọng như núi, bây giờ võ quán chính vào nguy nan thời khắc, ta là sẽ không bỏ ngươi mà đi. Nhìn xem Lý Thanh vẻ mặt thành thật bộ dáng, Quách Thiên Minh há to miệng, nhất thời có chút không biết nói cái gì. Đối phương bất quá là hắn trên danh nghĩa đệ tử, thu vào võ quán sau hắn bởi vì bề bộn nhiều việc mọi việc, cơ bản không chút quản qua đối phương, ngay cả truyền thụ võ công chuyện này đều là để Thường Khánh làm thay. Một đệ tử như vậy, cư nhiên như thế có ơn tất báo, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm động. Quách Thiên Minh hít sâu một hơi, lắc đầu nói, nghe ta, không nên để lại xuống tới, lưu lại sẽ chết. Sư phụ ngươi không cần nói, ý ta đã quyết, ta cũng sẽ không đi. Lý Thanh nói cởi xuống phía sau bọc hành lý, từ bên trong móc ra hai cái Long Tiên Hồng huyết quả, cái quả này là ta lần này ở bên ngoài ngoại ý muốn đoạt được, đối chữa thương có hiệu quả, có lẽ đối sư phụ thương thế của ngươi hữu dụng, sư phụ ngươi thử một chút. Long Tiên Hồng huyết quả bản thân liền có rất mạnh chữa thương hiệu quả, cũng không biết đối Quách Thiên Minh loại này thường tới thắt lưng thương thế có tác dụng hay không. Hắn lần này trở về, vốn là chuẩn bị thích hợp thể hiện ra một bộ phận thực lực, mà cái này Long Tiên Hồng huyết quả, đúng là hắn dùng để làm giải thích thực lực tăng bọt lấy cớ, cho nên đem Long Tiên Hồng huyết quả lấy ra, vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong. Đây là dị quả. Nhìn thấy Long Tiên Hồng huyết quả, Quách Thiên Minh lập tức lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù không biết Long Tiên Hồng huyết quả, nhưng là từ cái này tạo hình liền có thể nhìn ra là cực kỳ hi hữu chân quý dị quả. Dị quả chính là Long Tiên quả, Chu quả, nhân sâm, cái này kỳ dị trái cây gọi chung là bảo dược một đại phân loại. Bảo dược chủ yếu chia làm 3 loại lớn, theo thứ tự là dị thú, dị quả, cùng dị dược. Dị quả. Một bên Quách Thiếu Dương, Thường Khánh mấy người cũng đều là giật nảy cả mình, từng cái mắt trợn trừng, trong mắt đơn giản đều nhanh muốn đụng tới. Lý Thanh, ngươi là từ đâu đạt được cái này dị quả? Quách Thiên Minh đè xuống cảm xúc, nhìn về phía Lý Thanh hỏi. Đây đều là một trận ngoài ý muốn. Lý Thanh đã sớm chuẩn bị, há miệng liền nói lên trước đó biên tốt cố sự. Hôm đó ta tao ngộ manh thu truy kích, dưới sự hoảng hốt chạy bừa té xuống vách núi, phía dưới vách núi là một chỗ đầm nước, bởi vậy đại nạn không chết, hơn nữa còn tại bên đầm nước phát hiện loại này dị quả. Phía dưới vách núi địa thế hiểm yếu, trên người của ta lại bị thương, nhất thời không cách nào rời đi, chỉ có thể dùng loại này dị quả đỡ đói, bởi vì nếu không có chuyện gì khác làm, ta mỗi ngày là ở chỗ này luyện võ, không nghĩ tới võ công tiến bộ nhanh chóng. Cảm giác võ công có thành tựu, lại thêm dị quả bị ta ăn đến còn thừa không có mấy, ta liền đem còn lại dị quả đều hái xuống, từ chỗ kia dưới vách núi leo lên, về tới Dương huyện. Phi thường cũng rất xuống vách núi phát động kỳ ngộ cố sự, nhưng là đối với Quách Thiên Minh bọn người tới nói lại cực kỳ huyền bí, Quách Thiếu Dương cùng Thường Khánh bọn hắn càng là nghe được nhập thần. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể có như thế gặp bỡ, khó trách ngươi võ công tiến bộ như thế lớn. Quách Thiên Minh mặt mũi tràn đầy cảm khái. Những người còn lại càng là một mặt cực kỳ hâm mộ, trong lòng đều đang nghĩ loại chuyện tốt này tại sao không có rơi xuống trên người bọn họ. Bất quá ta hiện tại đã là người tàn phế, coi như ăn cái này dị quả tác dụng cũng không lớn, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Quách Thiên Minh đem Lý Thanh trên tay Long Tiên Hồng huyết quả đẩy trở về. Sư phụ không cần chối từ, ta chỗ này còn có một số dị quả. Lý Thanh vừa cười vừa nói, ta ngày đó rơi xuống sơn nhai cũng bị thương không nhẹ, ăn cái này dị quả, bất quá 2 ngày liền khỏi hẳn. Sư phụ ngươi không ngại thử một lần, ngươi nếu là chưa khỏi tổn thương, các sư minh cũng liền có dựa vào, không cần sợ kia yêu nhân tới cửa. Trải qua hắn một phen thuyết phục về sau, Quách Thiên Minh cũng không có từ chối nữa, đem 2 cái Long Tiên Hồng huyết quả thu xuống tới. Mà Quách Thiên Minh đối Lý Thanh lần này kỳ ngộ cũng là có chút cảm thấy hứng thú, lại hỏi thăm một chút chi tiết, Lý Thanh đã sớm đem những này đều cân nhắc chú đáo, toàn bộ đối đáp trôi chảy. Liền ngay cả chỗ kia vách núi đều là thật sự tồn tại địa phương, phía dưới vách núi cũng xác thực có một chỗ đầm nước, chỉ bất quá bên đầm nước không có Long Tiên Hồng huyết quả thôi. Thường Khánh bọn người thì hiếu kỳ Lý Thanh thực lực bây giờ, cùng hắn đơn giản tỉ thí một trận. Lý Thanh nhân cơ hội này bộc lộ một ít tài năng, nhẹ nhõm đánh bại Thường Khánh mấy người bọn họ. Nhìn thấy Lý Thanh bày ra thực lực về sau, Quách Thiên Minh đã là hoan hỉ, lại càng thêm lo lắng. Hắn lại quên Lý Thanh một trận, chỉ là Lý Thanh thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có thay đổi chủ ý ý tứ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Lý Thanh còn cho Thường Khánh bọn hắn mỗi người điểm một viên Long Tiên Hồng huyết quả. Long Tiên Hồng huyết quả tăng thêm hiệu quả cùng Hắc Thủy Huyền Văn Sa thịt rắn giống nhau, không thể cùng lúc có hiệu lực, bởi vậy đối với hắn ngược lại là gân gà. Cùng hắn lưu tại trên tay, còn không bằng đưa ra ngoài để đáp, thu mua lòng người. Dù sao tại động quật bên kia còn có một mảng lớn. Thường Khánh bọn hắn gặp Lý Thanh lớn như thế khí, tại chỗ cảm động đến tột đỉnh. Quách Thiếu Dương càng là mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn nói với Lý Thanh, "Lý Thanh, ngươi lần trước đã cứu ta, ta còn vẫn luôn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ta biết Quách sư huynh hôm đó bị kinh sợ dọa, đổi thành ta gặp được loại sự tình này, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chậm tới." Lý Thanh cười cười nói, "Quách sư huynh không cần quá mức để ở trong lòng." Quách Thiếu Dương một mặt cảm động, nói ra, "Ngươi võ công cao hơn ta, tuổi tác lớn hơn ta, không cần cứ gọi ta sư huynh, liền trực tiếp gọi ta Thiếu Dương tốt." Hắn chân thành nói, "Về sau ngươi chỉ cần có gì cần cứ việc phân phó, ta sông pha khói lửa đều không chối từ. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Thiếu Dương." Lý Thanh cũng rất thẳng thắn, "Thiếu Dương, ta còn thực sự có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" Quách Thiếu Dương hỏi. "Ta nghe nói chúng ta võ quán có một loại bí phương, tên là sinh cơ tráng cốt cao, đối luyện võ có ích lợi rất lớn." Lý Thanh nói với Quách Thiếu Dương, "Ta nghĩ thử một lần sinh cơ tráng cốt cao hiệu dụng." Hắn đã sớm nghĩ thử một lần sinh cơ tráng cốt cao hiệu quả, bây giờ lại là có cơ hội. Chương 30, khiếu huyệt cùng lĩnh ngộ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Quách Thiếu Dương lúc này liền cho Lý Thanh lấy ra hai phần sinh cơ tráng cốt cao, Lý Thanh cảm ơn đối phương về sau, liền trực tiếp thử một cái hiệu quả. Sinh cơ tráng cốt cao cung cấp là một loại hoàn toàn mới tăng thêm hiệu quả, danh tự liền gọi sinh cơ tráng cốt. Sinh cơ tráng cốt, điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất gia tăng 40 tiếp tục thời gian một ngày. Hiện tại Lý Thanh thăng cấp bảng bên trên, tổng cộng có 3 loại tăng thêm trạng thái, theo thứ tự là bồi nguyên trắng huyết, sinh cơ trắng cốt, còn có một cái tăng nguyên. 3 loại trạng thái lẫn nhau được ra, lại thêm hắn muốn có chuyển hóa hiệu suất, hiện tại điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất đã đi tới 705. Quách Thiếu Dương để quán rượu đưa thức ăn tới, sau đó lấy ra hai vỏ rượu ngon, sư minh đệ mấy người tập hợp một chỗ hào hào ăn uống thả cửa một trận. Một trận này đã là cho Lý Thanh bày tiệc mời khách, cũng có mấy phần ly biệt rượu ý tứ. Đối với võ quán lần này có thể hay không vượt qua trận này kiếp nạn, mọi người trong lòng đều không hề có một chút niềm tin. Cho nên ngoại trừ Lý Thanh bên ngoài, những người khác uống rất nhiều. Một bữa cơm ăn gần một canh giờ, tất cả đồ ăn quét sạch sành sanh, hai vỏ rượu cũng đều được mọi người toàn bộ làm được một dọn không dư thừa. Đợi đến ăn xong thời điểm, từng cái say đến đứng cũng không vững. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh đem bọn hắn đưa về gian phòng. Kỳ thật Lý Thanh uống đến cũng không ít, chỉ bất quá hắn thể chất mạnh hơn, cho nên đối cồn mại thụ độ cũng muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng không khỏi sinh ra một chút men say. Trở lại đình viện, Lý Thanh đánh mấy bộ La Hán quyền, ra một thân mồ hôi nóng, tiểu kinh theo mồ hôi bài xuất, trong mắt rất nhanh khôi phục thanh minh. Cảm giác đại não thanh tỉnh sau khi xuống tới, hắn liền tới đến Quách Thiên Minh gian phòng. "Sư phụ, người có việc muốn hỏi ta?" Quách Thiên Minh một chút liền nhìn ra Lý Thanh ý đồ đến. "Sắp thực có một việc muốn thỉnh giáo sư phụ." Lý Thanh đi thẳng vào vấn đề, "Đệ tử muốn biết như thế nào ngưng luyện khí huyết." "Ngưng luyện khí huyết sao?" "Cũng đúng, ngươi cũng kém không nhiều nhanh đến bước này." Quách Thiên Minh khẽ gật đầu. "Ngưng luyện khí huyết có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là tự hành cô đọng, loại thứ hai là từ cái khác khí huyết võ giả nơi đó thu hoạch được một viên khí huyết hạt giống. Ngươi muốn đi cái nào một con đường?" Hắn nhìn về phía Lý Thanh. "Không biết hai loại đường tắt, ai ưu ai kém?" Lý Thanh tỉnh giáo. Mặc dù từ Bành Ứng Báo nơi đó đã hiểu qua hai loại phương pháp, nhưng là đối với Bành Ứng Báo, hắn cho tới bây giờ đều không phải là 100% tín nhiệm. Chỉ có thể nói đều có ưu khuyết. Quách Thiên Minh nói, tự hành cô đọng không thể nghi ngờ là tốt nhất, chỉ là quá trình so sánh khó. Loại thứ hai bồi dưỡng khí huyết hạt giống dễ dàng nhất, nhưng là tệ nạn cũng rất lớn, ngày sau sẽ bị quản chế tại người. Bị quản chế tại người. Ừm. Quách Thiên Minh gật gật đầu, từ người khác nơi đó lấy được khí huyết hạt giống, tiến vào khí huyết cấp độ về sau, thực lực rất khó đột phá người kia vốn có cấp độ thực lực. Tỷ như trao tặng ngươi khí huyết hạt giống người võ giả kia là khí huyết biến đổi, ngươi về sau sẽ rất khó đột phá đến khí huyết nhị biến, cần nỗ lực mấy lần đại giới. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai chính là, ngươi bằng vào khí huyết hạt giống đột phá vào khí huyết cấp độ, ngày sau nếu như cùng trao tặng ngươi khí huyết hạt giống người võ giả kia là địch, như vậy liền sẽ nhận khí huyết áp chế, ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Còn có một điểm rất trọng yếu là, tiếp nhận một người khí huyết hạt giống, ngươi cũng chỉ có thể luyện người kia luyện võ công. Lý Thanh Như có điều suy nghĩ, quả nhiên như hắn lúc trước sở liệu, khí huyết hạt giống loại phương pháp này có rất lớn thai hoàng ẩm. Thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Kia tự hành ngưng luyện khí huyết, lại nên làm như thế nào? Hắn tuân hỏi. Tự hành ngưng luyện khí huyết cần bảo dược phụ trợ, trong tay ngươi khác thường quả, ngược lại là có thể đi con đường này. Quách Thiên Minh chỉ điểm, tự hành ngưng luyện khí huyết là thông qua vận chuyển khí huyết đưa về khiếu huyệt, tại khiếu huyệt bên trong cô đọng lớn mạnh, từ đó đột phá khí huyết cấp độ. Ở trong đó mấu chốt, ngay tại ở như thế nào tìm kiếm chính xác khiếu huyệt. Khác biệt võ công, chỗ ngưng luyện khí huyết khiếu huyệt cũng không giống nhau. Mà cái này khiếu huyệt vị trí, cùng khí huyết độ, mới là mỗi cái võ quán chân chính bí mật bất truyền. Ta húc nhật võ quán hoạch tâm võ học liệt dương trưởng, ngưng luyện khí huyết khiếu huyệt ngay tại lưng eo chỗ, thứ hai, ba thắt lưng gồ lên ở giữa, dưới ra một tấc vị trí. Quách Thiên Minh dốc lòng truyền thụ lấy liệt dương trưởng ngưng luyện khí huyết phương pháp, đem bên trong các loại muốn điểm, cấm kỵ tất cả đều nói ra. Lúc đầu giống như vậy chân truyền, liền xem như thân truyền đệ tử đều không nhất định có thể học được, chỉ có duy nhất bị coi là truyền nhân y bát người đệ tử kia mới có cơ hội thu hoạch được những truyền thừa khác. Nhưng là bây giờ toàn bộ võ quán đều nguy cơ sớm tối, Lý Thanh lại vô tư lấy ra Long Tiên Hồng huyết quả dạng này chân quý bảo dược, Quách Thiên Minh liền cũng không còn tàng tư, toàn bộ dốc túi tương thụ. Nghe Quách Thiên Minh những lời này, Lý Thanh lập tức chân chính rõ ràng ngưng luyện khí huyết là thế nào một chuyện. Mà từ cái này ngưng luyện khí huyết khiếu huyệt bộ vị không khó coi ra, cái này liệt dương trưởng nhìn như luyện là song trưởng, kỳ thật chân chính luyện là bao quát lưng eo ở bên trong cả nửa người. Ngưng luyện khí huyết thành công, đột phá tới khí huyết cấp độ về sau, khí huyết liền sẽ như khí huyết đổ chỗ bày ra như vậy, lấy ngưng luyện khí huyết khiếu huyệt làm trung tâm, hình thành mạch lạc, như là khai chi tán diệp hướng phía thân thể các bộ vị quyết tán. Quách Thiên Minh nói ra, bị khí huyết mạch lạc quyết tán đến những ngày bộ vị, lực lượng cùng bộ phát đều viễn siêu thường nhân, đây cũng là khí huyết võ giả cường đại nguyên nhân chỗ. Khí huyết võ giả có thể thông qua tu luyện tương ứng võ công, đem khí huyết mạch lạc tiến một bước lớn mạnh, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn cùng bộ phát. Mà đem khí huyết lớn mạnh đến nhất định tình trạng về sau, liền có thể lại lần nữa cố động, đột phá tới khí huyết nhị biến tốc độ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ đại bộ phận võ công đều có cực hạn, tỉ như liệt dương trưởng cũng chỉ có thể rèn luyện đến hai tay cùng lưng eo vị trí, muốn đem khí huyết mạch lạc lan tràn đến những bộ vị khác, liền cần mặt khác võ học. Bởi vậy khí huyết nhị biến không nhất định liền so khí huyết biến đổi mạnh hơn, từ hai môn hoặc hai môn trở lên võ học đột phá khí huyết biến đổi, khí huyết mạch lạc bao trùm thân thể bộ vị càng nhiều, thực lực cường hãn hơn, hoàn toàn có thể cùng bình thường khí huyết nhị biến tranh chấp. Quách Tiên Minh rất có điểm lầm trung truyền đạo ý tứ, cũng mặc kệ Lý Thanh có nghe hay không hiểu, trực tiếp liền đem chính mình tất cả kinh nghiệm phương diện này một mạch đều kín đáo đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh tự nhiên cũng là nghe được phá lệ cẩn thận, đối với ngưng luyện khí huyết chuyện này cũng có càng sâu lý giải. Mà tại nghe xong Quách Thiên Minh những này giảng thuật về sau, hắn cũng đưa ra nghi vấn của mình. Sư phụ, ta nghe nói võ công chia làm hai loại, một loại là khí huyết võ học, một loại chính là phổ thông công phu quyền cước, giống liệt dương trưởng loại này ngưng luyện khí huyết võ công, có phải hay không là thuộc về khí huyết võ học? Quách Thiên Minh nghe vấn đề này về sau, không khỏi ha ha nở nụ cười, hồi đáp, đối với người ta tới nói, liệt dương trưởng có thể ngưng luyện khí huyết, xác thực tính khí huyết võ học, nhưng là tại có ít người trong mắt, liệt dương trưởng bất quá là có nội luyện pháp công phu quyền cước thôi, không tính là chân chính khí huyết võ học. Kia cái gì dạng võ công mới tính chân chính khí huyết võ học? Lý Thanh hỏi. Chân kình. Quách Tiên Minh phun ra ngắn gọn hai chữ, chỉ có thể ngưng luyện ra khí huyết chân kình võ học, mới tính được là bên trên là chân chính khí huyết võ học. Khí huyết chân kình a? Lý Thanh nhận ẩn có điều ngộ ra. Hắn lúc này lại nghĩ tới một điểm, nói ra, sư phụ, đã liệt dương trưởng đều có thể tính là công phu quyền cước, vậy có phải hay không nói, cùng loại với cổn thạch quyền cái này công phu quyền cước, chỉ cần biết rằng chính xác khiếu huyệt, đồng dạng có thể ngưng luyện khí huyết. Xác thực như thế. Quách Thiên Minh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lý Thanh, chỉ cần biết rằng chính xác khiếu huyệt, cho dù là cổn thạch quyền, đều có thể ngưng luyện khí huyết, đột phá khí huyết cấp độ. Nếu như không biết khiếu huyệt chỗ, như vậy như thế nào mới có thể tìm được chính xác khiếu huyệt đâu? Lý Thanh nghiêm túc tỉnh giáo. Muốn tìm được chính xác khiếu huyệt chỗ, chỉ có một cái biện pháp. Quách Thiên Minh cấp ra đáp án, chính là đem môn võ công này luyện đến cảnh giới tối cao, sau đó lĩnh hội, tìm hiểu ra môn võ công này chân chính chất chứa khí huyết vị trí kia chính là đối ứng khiếu huyệt chỗ. Cái gì gọi là chất chứa khí huyết vị trí? Ta cũng không biết. Quách Thiên Minh lắc đầu, ta chỉ biết là, chỉ cần không phải loại kia vô dụng chủ nghĩa hình thức, giả kỹ năng, mỗi loại võ công đều có một chỗ chân chính chất chứa khí huyết vị trí, về phần có thể hay không tìm ra chỗ này vị trí, liền xem ngươi ngộ tính. Trong đình viện, dưới ánh trăng, Lý Thanh trở về chỗ Quách Thiên Minh chỉ điểm, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được thể nội khiếu huyệt. Theo nhục thân tiến một bước cường đại, hắn có thể cảm ứng được khiếu huyệt số lượng cũng gia tăng thật lớn. Ngay từ đầu còn chỉ có thể cảm ứng được 10 cái khiếu huyệt, mà bây giờ, tại hắn cảm ứng bên trong, khiếu huyệt số lượng đã tăng lên 40-50 cái. Hắn tin tưởng còn có càng nhiều càng bí ẩn khiếu huyệt không có bị chính mình phát hiện. Mỗi loại võ công đều có một chỗ chất chứa khí huyết vị trí, chỗ kia vị trí chính là đối ứng khiếu huyệt chỗ. Lý Thanh trong đầu lóe sáng lại qua câu nói này. Đạt được Quách Thiên Minh truyền thụ cho khí huyết đồ về sau, tăng lên tới mát cấp tầng thứ tư liệt dương trưởng đã có thể tiếp tục dùng điểm thuộc tính thăng cấp. Bất quá hắn tạm thời không định làm như thế. Lấy liệt dương trưởng đột phá khí huyết cấp độ, mọc ra khí huyết mạch lạc chỉ giới hạn ở nửa người trên, thậm chí nửa người trên cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Mà một khi ngưng luyện khí huyết thành công, khí huyết mạch lạc tạo ra về sau, đối cái khác khiếu huyệt cảm ứng liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cho nên trước lúc này, cần lời đầu tiên đi tìm tới một môn võ công đối ứng khiếu huyệt chỗ, ngưng luyện khí huyết. Dạng này coi như tạo ra khí huyết mạch lạc, có kinh nghiệm, muốn lại tìm cái khác võ công đối ứng khiếu huyệt, liền sẽ không trở nên khó khăn như vậy. Mà Lý Thanh chuẩn bị dùng để nếm thử võ công thì là Cổn Thạch Quyền. Cổn Thạch Quyền là hắn luyện thành môn thứ nhất võ công. Đồng thời cũng là hắn nắm giữ tất cả võ công bên trong, tương đối đơn giản một môn. Võ công đơn giản, tìm đúng ứng khiếu huyệt có lẽ cũng sẽ lại càng dễ một chút. Lý Thanh là nghĩ như vậy. Nhưng mà sự tình lại không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, hắn ở trong lòng mặc nghĩ Cổn Thạch Quyền chiêu thức luyện pháp, chí ít 4-5 chỗ khiếu huyệt có cảm ứng. Đến cùng cái nào một chỗ khiếu huyệt mới là Cổn Thạch Quyền chân chính chất chứa khí huyết vị trí chỗ. Lý Thanh mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia bực bội. Hắn ở chỗ này đã ngồi chờ gần nửa canh giờ, lại chậm chạp không có một tia đầu mối. Cảm giác có chút tâm phiền ý khô, Lý Thanh từ trên băng ghế đá đứng lên, bắt đầu luyện võ công. Đầu tiên là luyện một bộ La Hán Quyền, trong lòng hơi yên tĩnh trở lại, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ngược lại bắt đầu luyện Liệt Dương Trưởng. Liệt Dương Trưởng môn võ công này bây giờ là tầng thứ tư, tầng thứ tư là tiến vào khí huyết cấp độ trước cảnh giới tối cao, có thể tính làm là mắt cấp. Bất quá bởi vì hắn nhục thân đã đạt đến một cái cực hạn, cho nên lên tới tầng thứ tư Liệt Dương Trưởng cũng không có thể cho hắn mang đến trên lực lượng tăng lên, chỉ là để võ công của hắn chiêu thức kinh nghiệm càng thêm phong phú một chút. Đây cũng là hắn bức thiết muốn đi vào khí huyết cấp độ nguyên nhân. Cứ việc Liệt Dương Trưởng đã là mắt cấp, các loại chiêu thức kinh nghiệm tất cả cút dưa dụng, nhưng là Lý Thanh chân chính vào tay luyện môn võ công này số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn trên cơ bản đều là luyện La Hán Quyền, vì thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính. Mà bây giờ, đây là hắn tại Liệt Dương Trưởng mát cấp về sau, lần thứ nhất luyện môn võ công này. Lý Thanh nghiêm túc luyện Liệt Dương Trưởng. Theo một lần lại một lần luyện tập, trên người hắn mồ hôi càng ngày càng nhiều, trong mắt cũng càng ngày càng sáng. Không biết luyện bao nhiêu lần về sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Thì ra là thế. Lý Thanh trong mắt tràn đầy phấn chấn, hắn rốt cuộc tìm được tìm kiếm chính xác khiếu huyệt phương pháp. Hắn lại lần nữa bắt đầu luyện võ công, bất quá lần này luyện là cổn thạch quyền. Theo cổn thạch quyền luyện tập, Lý Thanh bắt đầu cảm ứng được thể nội khí huyết kia một tia biến hóa. Không có cô đọng qua khí huyết như mây khói phiêu miểu, có một loại phi thường không ngưng thực cảm giác, nếu như không cẩn thận cảm ứng, rất khó phát hiện nó biến hóa. Lý Thanh nhục thân đã luyện đến cực hạn, khí huyết vô cùng mạnh mẽ, so với thường nhân lại càng dễ cảm ứng được thể nội khí huyết tồn tại. Giờ khắc này ở Lý Thanh cảm ứng bên trong, trong cơ thể mình khí huyết tựa như mạng lưới đồng dạng trải rộng ra, chủ yếu bao trùm tại hai tay cùng bả vai vị trí. Mà chương này khí huyết mạng lưới mấu chốt tiết điểm, vào chỗ tại vai trái chỗ, xương ngực thượng đoạn cùng phần cổ kết hợp chỗ long xuống. Tiết điểm kia tựa như là bộ rễ chỗ, cả chương khí huyết mạng lưới chính là từ nơi này mọc rễ nảy mầm, từ đó lan tràn sinh trưởng đến những bộ vị khác. Chính là chỗ này, nơi này chính là cổn thạch quyền môn võ công này chất chứa khí huyết khiếu huyệt chỗ. Lý Thanh ngừng lại, vừa mới cảm ứng được khí huyết mạng lưới cũng trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình, phản phất chưa từng tồn tại. Chỗ này khiếu huyệt, thậm chí đều không tại ta nguyên lai cảm ứng được những cái kia khiếu huyệt bên trong, là một chỗ ẩn nấp khiếu huyệt. Hắn cẩn thận cảm ứng đến chỗ kia khiếu huyệt, dừng lại luyện công về sau, đối với chỗ kia khiếu huyệt cảm ứng đều yếu đi rất nhiều. Khiếu huyệt như ẩn như hiện, không cẩn thận cảm ứng, đều không phát hiện được hắn tồn tại. Rõ ràng cổn thạch quyền chất chứa khí huyết khiếu huyệt vị trí, Lý Thanh liền chuẩn bị nếm thử ngưng luyện khí huyết. Chỗ này khiếu huyệt mặc dù ẩn nấp, nhưng là cũng không ở vào vị trí then chốt. Coi như xảy ra vấn đề, tối đa cũng chính là thụ một điểm tổn thương, không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Là một cái rất tốt thí nghiệm mục tiêu. Lý Thanh lấy ra một khối đun sôi thịt rắn, mấy ngụm liền đem thịt rắn tất cả đều ăn bụng. Ăn thịt rắn không đầy một lát, hắn lập tức cũng cảm giác thể nội giống xuất hiện một cái lò lửa, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên lửa nóng. Lý Thanh quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển khí huyết. Vận chuyển khí huyết lộ tuyến, chính là hắn vừa mới lúc luyện công cảm ứng được khí huyết mạng lưới, đây cũng là khí huyết mạch lạc, cũng là vận chuyển khí huyết độ. Theo khí huyết vận chuyển, đại lượng nhiệt lưu hướng phía vai trái chỗ kia khiếu huyệt chỗ điên cuồng hội tụ. Liên tại vận chuyển khí huyết quy nạp nhập khiếu huyệt quá trình bên trong, thang cấp bảng bên trên, võ công một cột bên trong, cổ thạch quyền chữ bắt đầu mơ hồ lấp lóe.